Chương 401, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 11. Sáng sớm hôm sau rời giường, Tiểu An Hảo đã thấy thời tiết bên ngoài vô cùng u ám, sương khói dày đặc mờ ảo, cả thành phố như được bao phủ trong một tầng lụa mỏng. Triệu Minh đã thu dọn các thứ linh tinh xong hết, nhân viên công tác của đoàn làm phim đảng hỗ trợ mọi người mang hành lý lên xe. Trước khi rời đi, Tiểu An Hảo cố ý đến sở tiệu đi ô, cùng đạo diễn còn đang làm việc ở đó, Trình Dạng, Tống Tương Tư, cáo biệt từng người. Mặc kệ lúc đầu bọn họ dùng cách nào để tiến vào đoàn làm phi, cũng không quản mọi người đã từng mâu thuẫn với ai, lúc này là lúc chia tay, những thâm thù hận oán có to lớn thế nào, bây giờ lại trở nên nhỏ bé không đáng nhắc tới. Mọi người sau 3 tháng cả ngày cả đêm ở cùng nhau, bây giờ lại ôm nhau tạm biệt. Tiểu An Hảo cảm thấy chính mình cũng không phải khác biệt, thế nhưng lúc từng người một rời đi, hốc mắt vẫn phiếm hồng. Tiểu An Hảo không quay về Cẩm Tú Viên mà trực tiếp để Triệu Minh trở đến trước cửa bệnh viện, để cho Triệu Minh mang hành lý về nhà trước, nói là sau một thời gian sẽ qua lấy. Đợi xe của Triệu Minh rời đi, Tiểu An Hảo đi vào bệnh viện, Hứa Vạn Lý không tới. Hàn Như Sơ và quản gia đang thu dọn đồ đạc, còn Hứa Gia Mục đang được kiểm tra lại. Tiểu An Hảo đi lên phía trước, giúp Hàn Như Sơ chỉnh lại quần áo của Hứa Gia Mục cho gọn gàng, nhìn thoáng qua trong phòng bệnh cũng không còn thứ gì, liền để cho quản gia mang đồ đạc lên xe. Đợi khoảng 10 phút, bác sĩ đi ra, dặn dò Hứa Gia Mục chú ý giữ gìn thân thể và nhất định phải đến kiểm tra đều đặn. Sau đó nhận quà của Hàn Như Sơ, mọi người lên xe. Xe chạy một đường đến Hứa Gia. Lúc này Hứa Gia Mục tuy có thể tự đi, nhưng vì hôn mê đã lâu, cả người bị mất sức, cho nên vừa về đến nhà, Hàn Như Sơ liền kêu người giúp việc đỡ anh lên phòng ngủ, nằm nghỉ ngơi trên giường. Hàn Như Sơ trước khi đi đón Hứa Gia Mục, đã dặn dò đầu bếp nếu cháo nghiền kỹ một chút, đợi anh ổn định, quản gia liền bảo người giúp việc đưa cháo lên, sau đó cao hứng mà định nọc nói, cậu chủ, sáng sớm cậu đã phải vội vàng xuất viện, mãi đến bây giờ cũng chưa ăn cái gì. Sáng nay phu nhân đã dặn đầu bếp nấu cháo cho cậu, uống một chút đi. Hàn Như Sơ ngồi bên giường của Hứa Gia Mục, dịu dàng yêu thương nhìn anh nói, con trai, mẹ đút cho con nhé. Nói xong, Hàn Như Sơ liền đưa tay về phía quản gia liền đưa bát cháo qua, nhưng Hàn Như Sơ còn chưa kịp nhận lấy, Tiểu An Hảo lại nhanh tay hơn một chút, mở miệng nói, vẫn nên để cháu đút cho anh Gia Mục. Hàn Như Sơ dừng lại, cũng không tranh cãi với cô. Nhàn nhã ung dung đứng lên, để chỗ ngồi lại cho Kiều An Hảo, nói với quản gia, để Kiều Kiều đút đi. Qua gia lập tức cung kính đưa bát sứ đến trước mặt Kiều An Hảo, Kiều An Hảo một tay nhận lấy bát, ngồi bên cạnh Hứa Gia Mục, cầm thìa múc một ngụm cháo, thổi cho bớt nóng, rồi đưa tới bên miệng Hứa Gia Mục. Hứa Gia Mục vừa mở miệng nuốt cháo, nhìn thấy trước giường mình một vòng người vây quanh, liền cau mày lại, phất phất tay, mẹ, mọi người đi ra ngoài hết đi, một loạt người vây quanh như vậy. Con không thở được. Tiểu An Hảo lại múc một miếng cháo, thổi thổi, cười nói, bác Hứa, mọi người đi đi, cháu chăm sóc anh Gia Mục là được rồi. Chương 402, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 12. Hàn Như Sơ nghĩ hai người bọn họ xa cách lâu ngày gặp lại có chuyện muốn nói, lập tức nở một nụ cười, quản gia hiểu rõ mang theo người giúp việc cùng đi ra. Trước khi Hàn Như Sơ ra ngoài, lúc đóng cửa, bà nhìn Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục, suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, len lén chụp mấy tấm hình, sau đó ra ngoài. Lục Cẩn Niên đã sớm tới Hoàn Ảnh truyền thông, buổi sáng đi họp, sự chú ý của anh tương đối không tập trung, thỉnh thoảng lại thất thần, cuối cùng lúc diễn ra hội nghị, cũng có người phát hiện anh không ổn. Thật vất vả đến lúc hội nghị kết thúc, trở lại phòng làm việc, đối mặt một sấp văn kiện dày, ngồi trước bàn làm việc, lại không đọc được chữ nào. Trong đầu toàn bộ đều là chuyện hôm nay Tiểu An Hảo đi đón Hứa Gia Mục xuất viện. 11 giờ trưa, trợ lý vào phòng làm việc, cầm một văn kiện khẩn cấp cần anh ký tên, Lục Cẩn Niên không ổn định lật xem, điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn lại vang lên, Lục Cẩn Niên không để ý đến, tiếp tục xem văn kiện, kết quả điện thoại di động lại liên tục vang lên mấy tiếng, Lục Cẩn Niên không nhịn được nghiêng đầu, liếc mắt nhìn màn hình, sau đó một con số xa lạ gửi mấy tấm hình. Anh nhìn chằm chằm màn hình một hồi, rồi rơi tầm mắt, trên mặt bình tĩnh không có bất kỳ biểu cảm gì, cầm bút, ký lên văn kiện. Lúc Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị đưa văn kiện cho trợ lý, điện thoại di động lại vang lên, là số điện thoại xa lạ vừa gửi tin nhắn gọi tới, đáy lòng của anh mơ hồ đã đoán được là ai, chần chờ một phút, đặt văn kiện lại trên bàn, cầm điện thoại di động, nhận nghe. Quả nhiên giống như anh suy đoán, bên trong truyền tới tiếng Hàn lạnh nhạt khinh thường trước sau như một, vừa rồi tôi gửi cho cậu mấy tấm hình, cậu đã thấy được chưa, bây giờ ra một xuất viện, cậu và Kiều Kiều cũng nên kết thúc. Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động lên, cố gắng ra sức chậm rãi, cánh môi giật giật, không lên tiếng. Bên đầu dây kia Hàn Như Sơ, bị sự im lặng của anh khiến không rõ tình huống, lần nữa khí thế lạnh nhạt mở miệng, thế nào? Không bỏ được. Nhưng cậu không được quên, trong ba người, cậu là người dư thừa, nếu như không phải là Gia Mục gặp tai nạn ngoài ý muốn, làm gì cậu có tư cách đến gần Kiều Kiều. Cuộc giao dịch này, cậu cũng có không ít lợi, bây giờ cũng nên từ bỏ đi. Bất chợt vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên có chút u ám, trong miệng, mang theo một tia tàn độc, bà nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi cảnh cáo bà, không nên làm nhục Kiều Kiều, cho tới bây giờ cô ấy không phải là món hàng giao dịch. Không phải là món hàng giao dịch, ban đầu lúc cậu nghe diễn vợ chồng với cô ta, liền vô điều kiện chấp nhận đóng giả Gia Mục. Hàn Như Sơ cười khẽ một tiếng, cậu chẳng qua chỉ là một nghiệt chủng, còn muốn tranh giành phụ nữ với con gái tôi. Tôi cho cậu biết, dù cậu có muốn Kiều An Hảo, cũng phải chờ con trai tôi không cần nó nữa, cậu chỉ xứng đáng nhặt đồ vứt bỏ của con tôi. Tôi lặp lại lần cuối, bà có thể sỉ nhục tôi, không được sỉ nhục cô ấy. Cả người Lục Cẩn Niên đứng lên. Bà không cần cho rằng tôi giành Kiều Kiều với Hứa Gia Mục, là bởi vì tôi không xứng, đó là bởi vì tôi tôn trọng bọn họ, không muốn gây phiền toái cho bọn họ. Lục Cẩn Niên nói xong, dứt khoát cúp điện thoại, hung hăng quăng điện thoại đi. Chương 403, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người anh yêu, 13. Ba một tiếng vang từ phía đạo diễn phát ra, trong gian phòng một trận vô cùng yên tĩnh, trợ lý đứng ở một bên, một tiếng cũng không dám nói. Ngực Lục Cẩn Niên phập phồng lợi hại, anh vòng hai bước qua bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, lấy ra một hộp thuốc lá, vừa rút ra một điếu chuẩn bị hút, thì đột nhiên dừng lại ném hộp thuốc lá vào thùng rác, đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía trợ lý, nhìn ra ngoài cửa sổ không hề nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, lệ khí trên người của Lục Cẩn Niên mất đi rất nhiều, anh mới quay đầu lại, mở miệng nói với trợ lý. Thời gian ngắn trước tôi có cho anh điều tra về cổ đông ở hữu cổ phần công ty Hứa Thị, hiện tại tra đến đâu rồi? Trợ lý trả lời, điều tra đã rõ ràng không sai biệt lắm. Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, không nói gì. Trợ lý hỏi lại, Lục Tổng, ngài thật sự suy nghĩ kỹ, quyết định làm như thế thật sao? Lục Cẩn Niên không nói gì như cũ, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, Lục Cẩn Niên mới mở miệng ủ một tiếng, âm thanh rất nhẹ. Không có trộn lẫn một chút cảm xúc nào, cứ làm theo như ban đầu tôi đã nói với anh. Trợ lý không có ý tứ có tiếp tục khuyên ngăn Lục Cẩn Niên, vâng, tôi sẽ chuẩn bị tốt hết toàn bộ. Lục Cẩn Niên không có nói gì, trợ lý cầm văn kiện ở trên bàn, yên lặng không một tiếng động đi ra ngoài, nhưng là đi được hai bước, lại ngừng lại, đáy lòng có điểm không yên hỏi, Lục Tổng, anh thật sự sẽ cùng Tiểu Tiểu Thư tách ra sao? Lục Cẩn Niên bảo trì trầm mặc. Lệ khí rơi rụng ở sau lưng nổi lên một tầng đau thương. Trợ lý giơ tay lên, cọ cọ cái mũi của mình, tôi cảm thấy gần đây Tiểu Tiểu Thư và Lục Tổng rất tốt, cho dù trước đây Tiểu Tiểu Thư từng thích Hứa tiên sinh, nhưng hiện tại nói không chừng người cô ấy thích là ngài, bình thường ta thấy, Tiểu Tiểu Thư rất quan tâm đến anh Lục Tổng. Cho nên tôi cảm thấy, thật Lục Tổng, anh có thể thử hỏi xem Tiểu Tiểu Thư nghĩ như thế nào. Bây giờ cô ấy có muốn ở cùng một chỗ với Hứa tiên sinh hay không? Đến lúc đó anh mới cùng Tiểu Tiểu Thư tách ra, giờ mà tách ra chẳng phải không công bỏ qua sao? Trợ lý nói nhiều như vậy, nhìn Lục Cẩn Niên thủy chung không có nửa điểm phản ứng, anh đưa tay lên nhu nhu cái mũi, việc kìa, Lục Tổng quên đi, ngài coi như tôi chưa nói gì, nếu không còn việc gì trong lời nói, tôi đi ra ngoài trước. Lục Cẩn Niên không hề động đậy, anh nghe thấy tiếng bước chân rời đi của trợ lý truyền đến. Cùng âm thanh đóng cửa văn phòng, anh nhìn chân trời màu xanh bên ngoài cửa sổ, một mảnh bình thản, nhưng trong đầu, lại mang những lời trợ lý vừa nói, ngẫm lại một lần. Tiểu An Hảo đặt cái bát ở một bên trên bàn, cầm lấy khăn nước, giúp Hứa Gia Mục lau khóe môi, sau đó, nâng lên mí mắt, nhìn Hứa Gia Mục, hỏi, rốt cuộc vì sao anh xảy ra tai nạn xe cộ, lúc đó cũng không có uống rượu, vì sao đụng nghiêm trọng như vậy. Đáy mắt Hứa Gia Mục xẹt qua một tia tức giận. Sau đó cười nhẹ một chút, nói qua loa, lúc ấy không phản ứng kịp, xảy ra ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ không phải không có chuyện gì sao. May mà không có việc gì. Tiểu An Hảo nhỏ giọng oán thầm một câu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cô trầm mặc một hồi, rồi mới mở miệng, anh Gia Mục, anh có phải đã sớm biết em và anh có hôn ước? Hứa Gia Mục cừ một tiếng, không có nói chuyện. Trong phòng ngủ im lặng một hồi lâu, Tiểu An Hảo nói, thực xin lỗi, anh Gia Mục, em không thể gả cho anh. Chương 404, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 14. Hứa Gia Mục biết là Tiểu An Hảo còn chưa nói hết, cả người lười biếng dựa về phía sau, tìm cho bản thân một tư thế thoải mái, không hề có tức giận hay kinh ngạc, chỉ nhìn cô, bình tĩnh chờ đợi lời nói kế tiếp của cô. Tiểu An Hảo giật giật môi, sau khi anh xảy ra tai nạn, em mới biết được có hôn ước giữa Kiều Gia và Hứa Gia, bởi vì tai nạn của anh đột ngột quá, tất cả mọi người đều nói Hứa Gia không có người nối nghiệp, hội đồng quản trị của Hứa Thị có biến cố lớn, sau cùng không còn cách nào, đành để cho Lục Cẩn Niên đóng giả anh, làm đám cưới với Kiều Gia, đợi đến khi Hứa Gia ổn định lại. Người của Kiều Gia, chứ em ra, thì cũng không ai biết anh đang hôn mê bất tỉnh, bác Hứa đến tìm em. Ngay lúc đó, cô vì nghe được tên của Lục Cẩn Niên trong miệng Hàn Như Sơ, mới đồng ý đề nghị kia, cô thích Lục Cẩn Niên, đó là một bí mật của riêng cô, ngay cả lúc trước khi cô đọc thư tình cho Hứa Gia Mục nghe, cũng không nói cho anh ấy biết người mình thích là ai. Tiểu An Hảo tạm dừng một lúc, tiếp tục nói, em và anh là bạn bè nhiều năm như vậy, không thể thấy chết mà không cứu, cho nên em liền đồng ý, hiện giờ, anh đã tỉnh lại, chuyện em đáp ứng cũng đã hoàn thành. Cho nên em muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta, đúng không? Hứa Gia Mục giúp Tiểu An Hảo nói câu kế tiếp. Tiểu An Hảo rũ rèm mắt xuống, chần chừ một lát, vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Được, việc này anh biết rõ, một mình anh xử lý là được. Hứa Gia Mục sảng khoái trả lời, không hề có do dự hay chần chừ gì, cũng khiến Tiểu An Hảo ngạc nhiên ngẩng đầu. Anh Gia Mục, một mình anh xử lý thế nào? Việc này, em không cần biết. Nói chung không thể để em ra mặt nói ly hôn được, Kiều Kiều, em đừng quên, ba mẹ em mất sớm, mấy năm nay đều là Kiều Gia nuôi dưỡng em có hôn ước với anh, cũng đại diện cho Kiều Gia, bây giờ em đột nhiên náo loạn đòi ly hôn, về sau làm sao đối mặt với hai bác được. Hứa Gia Mục tường tận phân tích lại tình hình cho Kiều An Hảo. Nghe, sau đó liền mở miệng cam đoan với cô, Kiều Kiều, hiện giờ cái gì em cũng đừng nghĩ đến, anh nói được thì làm được. Em chỉ cần kiên nhẫn là thấy kết quả rồi. Thẳng thắn mà nói, lúc Kiều An Hảo mở miệng chủ động đề xuất hủy bỏ hôn ước với Hứa Gia Mục, thật sự không nghĩ đến Kiều Gia. Gia Mục nói như vậy, cô mới đột nhiên nhớ ra nếu mình làm thế thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hai bác. Trong lòng cô dâng lên một tia cảm động, từ nhỏ đến lớn, đã nhiều năm như vậy, Hứa Gia Mục vẫn luôn đối tốt với cô. Cô gật đầu, nhẹ nhàng mở miệng, anh Gia Mục, cảm ơn anh. Kiều Kiều. Em học người ta khách khí cái gì? Hứa Gia Mục cười cười, vươn tay ra dịu dàng vuốt tóc Kiều An Hảo, sau đó còn nói, thế nhưng Kiều Kiều, có lẽ phải đợi một thời gian nữa anh mới có thể giải quyết chuyện này, hiện giờ, em nhìn anh xem, cửa Hứa Gia còn không đi qua nổi. Kiều An Hảo trở lại Cẩm Tú Viên, đã là 9 giờ tối, cô ăn cơm chiều ở Hứa Gia, cho nên chào má Trần một tiếng xong liền lên lầu. Lục Cẩn Niên vẫn chưa quay lại. Một ngày này cô cũng không làm gì, nhưng lại cảm thấy có chút mệt mỏi, tắm rửa một cái, liền ngã luôn xuống giường, cũng không ngủ, chỉ nằm im, sắp đến 12 giờ khuya, cô nghe thấy dưới lầu chuyển đến tiếng xe của anh. Chương 405, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 15. Trong biệt thự rất yên tĩnh, mặc dù hiệu quả cách âm đặc biệt tốt, cô vẫn mơ hồ nghe cuộc nói chuyện của Lục Cẩn Niên và má Trần, cả tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tiểu An Hảo như cũ duy trì nhắm mắt ngủ say, tiếng bước chân Lục Cẩn Niên rất nhẹ. Dường như đứng ở mép giường nhìn cô rất lâu, mới rời đi, ngay sau đó trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Khoảng tầm nửa tiếng, Lục Cẩn Niên từ trong phòng tắm ra ngoài, rón rén leo lên giường, nằm ở bên cạnh cô, mùi hương xả phòng sen lẫn mùi quen thuộc trên người anh, chui vào trong mũi cô, khiến mũi bông dưng đau nhói, có chất lỏng ấm áp xông lên đáy mắt. Hốc mắt có chút ế ẩm, một lát sau, có giọt lệ trong suốt nơi khoe mi, sau đó chậm rãi rơi xuống gối. Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo ngủ, cũng không quấy rầy cô, hai người yên tĩnh nằm như vậy, Kiều An Hảo bất chợt xoay người, đánh thức Lục Cẩn Niên muốn ngủ, anh mở mắt, nhìn Kiều An Hảo, ý thức không rõ gọi một tiếng Kiều Kiều. Kiều An Hảo không nói gì, mở to hai mắt, trong phòng ngủ lờ mờ, bình tĩnh nhìn anh. Lục Cẩn Niên dần dần trở nên có chút tỉnh táo, chống tay lên, sao vậy? Lời của Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, lại giống như điểm huyệt Tiểu An Hảo, bất chợt liền nhào tới trên người của anh, đè lên người anh, cứng rắn áp xuống giường. Lục Cẩn Niên bị hành động khó hiểu của Tiểu An Hảo như vậy không giải thích, yêu, quan tâm, để ý, nhăn chán, nhưng cũng không nói ra lời nào, môi của anh liền bị cô hung hăng chặn lại. Cô hôn rất vụng về, giống như đêm đầu tiên của cô và anh, bọn họ cũng uống rượu say, cô mượn rượu, giống như bây giờ, để anh ở phía dưới, lung tung gặm cắn môi của anh, tay cởi quần áo của anh, bởi vì sức lực yếu ớt, thế nào cũng không cởi được áo ngủ của anh, chẳng qua chỉ cởi được hai nút áo, sau đó tay nhỏ bé từ trước ngực luồn vào, sờ soạng bên trong. Lục Cẩn Niên còn đang không hiểu, trong nháy mắt đã bị hành động Tiểu An Hảo làm xáo trộn, anh bị cấm dục hơn một tháng, đối mặt với sự chủ động của cô, không thể chịu được, cả người anh lúng túng chừng 5 phút, sau đó liền ôm hông của cô, lật người, đè cô ở phía dưới, hung hăng ngăn chặn môi của cô, trên tay không ngừng cởi đi quần áo của hai người. Cả đời này anh chỉ chạm qua mình cô, số lần cũng không nhiều, ở phương diện này cũng không có kinh nghiệm gì, thuần túy theo bản năng của mình mà làm. Cả đời cô cũng chỉ có mình anh, kinh nghiệm tuyệt không phong phú, thậm chí còn mang theo vài phần căng thẳng và bảo thủ, mỗi một lần đều giống như đầu gỗ, không có nửa điểm tình thú chỉ mặc anh trêu chọc. Nhưng mà, dù là như vậy, không có quá nhiều động tác, bọn họ vẫn như cũ có thể đạt tới tốt cùng, vẫn như cũ có thể xúc động lẫn nhau trong chỗ sâu nhất của cơ thể. Đêm khuya vắng người, trong phòng ngủ tiếng thở dốc không ngừng tràn ra, mặc dù hai người không có trao đổi bất kỳ lời nào, thủy chung im lặng, thân thể lại dễ dàng thể hiện thay lời nói. Hồi lâu trôi qua, Lục Cẩn Niên có vẻ mãnh liệt, cuối cùng lúc kết thúc, hai người cảm giác như đã bị cạn sạch tất cả sức lực trong cơ thể. Chương 406, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu, 16. Lục Cẩn Niên bám lên người Kiều An Hảo, mở miệng thở hổn hển hồi lâu, mới từ sâu bên trong rung động mà cô gây ra cho chính mình tỉnh lại. Anh vươn tay, sờ sờ vào tóc dài bị mồ hôi làm ướt của cô, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng dùng môi hôn lên trán của cô, xoay người nằm sang một bên, vươn cánh tay kéo cô vào trong lòng, nhắm hai mắt lại. Kiều An Hảo nghe thấy hô hấp của Lục Cẩn Niên nằm bên cạnh, dần dần trở nên đều đều lâu dài mới chậm rãi mở mắt ra, cô giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào trán nơi mà Lục Cẩn Niên vừa hôn qua, rõ ràng đã qua một lúc lâu, nơi đó là một mảnh lạnh lẽo. Nhưng mà cô giống như cảm giác được một tia độ ấm, chỉ là, đáy lòng cô càng phát ra lạnh lẽo, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lục Cẩn Niên ký vào biên lai sinh non, đáy mắt lại lần nữa chậm rãi chứa sương mù dày đặc, nhịn hồi lâu, chung quy không thể. Nhịn xuống, đưa đầu sang một bên, khoảng cách xa xa anh, nước mắt chảy xuống, cầm thế nào cũng không được. Ngày hôm sau, thời gian Lục Cẩn Niên tỉnh lại như bình thường, tối hôm qua tuy hao phí nhiều thể lực như vậy. Nhưng anh cảm thấy tinh thần rất phấn chấn, toàn thân tràn đầy năng lượng, xuống giường, không thấy thân ảnh của Kiều An Hảo, nghĩ chắc là cô vừa mới đi ra ngoài, không vội đi rửa mặt, chỉ vội vàng chạy xuống lầu, má trần. Má trấn. Lục Cẩn Niên hô lên hai tiếng, cửa phòng bếp mở ra, đi ra là Kiều An Hảo, tóc dài xinh đẹp, mặc một chiếc tập rể, cầm trong tay một cái nạo bằng sát. Lục Cẩn Niên nhìn sửng sốt, má trần đâu? Hôm nay má trần có việc. Về nhà trước rồi. Tiểu An Hảo vừa trả lời một câu, liền hô nhỏ một tiếng, chạy trở về phòng bếp, đem lửa trên bếp gas nhỏ đi một chút, lại quay đầu, nói với Lục Cẩn Niên, tôi làm bữa sáng, ngươi rửa mặt xong, là có thể ăn cơm. Tiểu An Hảo chủ động xuống bếp làm bữa sáng. Lục Cẩn Niên nghi hoặc nhìn chằm chằm phòng bếp một lát, sau đó liền vội vàng chạy lên lầu, rửa mặt sạch sẽ rất nhanh, lấy một bộ quần áo hàng ngày mặc vào, rồi xuống dưới đi vào nhà ăn. Vừa nhìn thấy Kiều An Hảo đứng ở bên cạnh bàn, múc cháo, Lục Cẩn Niên nhìn có chút thất thần. Kiều An Hảo nhận thấy được Lục Cẩn Niên tiến vào, ngẩng đầu, nhìn về phía anh cười cười, ngồi a. Lục Cẩn Niên không lên tiếng chỉ tiêu sái ngồi xuống trước bàn ăn, nhìn một bàn phong phú đồ ăn sáng, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đầu là do em làm. Kiều An Hảo múc xong một chén cháo, đưa tới trước mặt anh, lần đầu tiên làm, không biết có thể ăn được hay không. Lục Cẩn Niên cầm thìa, quấy hai cái cháo, đang chuẩn bị uống, lại nhìn thấy tay của Kiều An Hảo hé ra sau chiếc khăn tay đang cầm, có máu ướt sũng nước chảy xuống, cả người mạnh đứng lên, cầm lên tay của cô, bị thương. Không có việc gì, do lúc thái rau, không cẩn thận nên bị thương. Tiểu An Hảo theo bản năng muốn rút ra ngón tay. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay của cô, thật cẩn thận tháo chiếc khăn tay đang quấn kia ra, thấy miệng vết thương trên tay của cô, nhíu mày một chút, liền đứng dậy đi ra nhà ăn. Rất nhanh Lục Cẩn Niên đã quay trở lại nhà ăn, trên tay mang theo một lọ thuốc sắt trùng và một miếng băng cá nhân, anh và Kiều An Hảo ngồi xổm xuống trước bàn ăn, cầm ngón tay của cô, đầu tiên là khử trùng, sau đó dán băng cá nhân, về sau nếu má Trần không có ở nhà, liền cứ gọi điện thoại để cho người ta mang cơm tới, không cần xuống bếp làm. Kiều An Hảo cúi thấp đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Lục Cẩn Niên, đáy mắt có chút nóng lên, liền quay đầu đi chỗ khác. Đợt, hôm nay hoàn, ngày mai tiếp tục rất nhiều người muốn đàn hào, 87415587, đầy liền khóa đàn, tràn ngập nước. Chương 407, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 17. Kiều An Hảo cúi đầu, nhìn thái độ thật sự của anh, đáy mắt hơi nóng lên. Mãi cho đến khi Lục Cẩn Niên kéo lại băng cá nhân, đứng lên, Kiều An Hảo liền hít vào một hơi thật sâu, áp chế cảm xúc trong đáy lòng xuống, quay đầu, cong môi nhìn anh, cười yếu ớt, ăn cơm đi, đồ ăn đều nguội hết rồi. Ẩm. Lục Cẩn Niên khẽ lên tiếng, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Kiều An Hảo, cầm bông băng trong tay ném vào thùng rác, rút một tấm khăn ướt ra lau tay, ngồi trở lại vị trí, cầm đũa lên, còn chưa đến đĩa rau, Kiều An Hảo đã nhanh chân hơn, gắp một cây rau muống, đặt trong bát của anh. Lục Cẩn Niên sửng sốt một phen, ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo đang cười trói sáng, nói khẽ, lần đầu nấu ăn, bản thân tôi cũng không đủ dũng khí nếm thử một lần, cho nên anh là chuột bạch, thí nghiệm trước đi. Khoe miệng của Lục Cẩn Niên cong lên, có một chút sùng ái, không nói lời nào liền gắp rau muống lên, đưa vào trong miệng, ăn. Thế nào? Đáy mắt của Kiều An Hảo lóe lên một chút chờ mong. Lục Cẩn Niên nuốt xong, vẻ mặt rất thật, cũng không tệ lắm. Thật sao? Kiều An Hảo bán tín bán nghi cầm đũa lên gắp đồ ăn, chỉ ăn hai lần, cảm xúc đã trở nên buồn rầu, lông mày nhăn vào rất nhiều, hao tổn sức lực rất lớn mới không để bản thân mình nổ ra ngoài, nuốt vào trong bụng, sau đó lấy chén nước trên bàn, uống vào đến nửa chén, mới thẻ lưỡi nói, mặn muốn chết. Lục Cẩn Niên nở nụ cười, không giống như những người đàn ông khác vì người phụ nữ mình thích, mà lời ngon ý ngọt khen đồ ăn của cô ngon. Chỉ yên lặng dùng hành động thực tế ăn hết chỗ thức ăn cô làm. Lần đầu tiên nấu cơm, miễn bàn ăn ngon, chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể nuốt xuống, nhưng Lục Cẩn Niên lại ăn rất nhiều, giống như ở trước mặt anh, là một bàn đồ ăn ngon. Kiều An Hảo nhìn hình ảnh như vậy, đáy mắt có chút cảm động. Anh đối với cô rất tốt, cho dù tốt như vậy, cũng không có nghĩa đó là tình yêu, đúng không? Lục Cẩn Niên lưng dạ, mới phát hiện Kiều An Hảo ngồi trước mắt không hề động đũa. Vẫn chỉ nhìn anh ăn, động tác trong miệng anh liền chậm lại, không lên tiếng quấy rầy cô, mà là lẳng lặng nhìn lại, theo đáy mắt của cô thấy được hình ảnh ngược của chính mình, lần đầu tiên trong đời từ lúc sinh ra đến giờ anh mới phát hiện ra, bản thân mình cũng có lúc đẹp đến vậy. Trong phòng ăn rất yên tĩnh, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rất sáng, trong đầu Lục Cẩn Niên bất chợt hiên ra câu nói hôm qua trợ lý nói với anh, cho dù trước kia cô Kiều từng thích anh Hứa, nhưng không có nghĩa bây giờ cô ấy không thích anh. Tôi thấy rất nhiều lúc, rõ ràng là cô Kiều cực kỳ quan tâm đến anh. Trong ngực anh quay cuồng vài luồng cảm xúc không rõ, tối hôm qua, sở dĩ anh về trễ như vậy vì vẫn nghĩ mãi rốt cuộc con nên hỏi câu nghĩ như thế nào về anh không. Anh do dự như vậy, thế nhưng là vì, sợ rằng chính mình mở miệng nói ra, lại không nghe được đáp án mà mình chờ mong, cuối cùng hai chữ bạn bè cũng không còn. Cùng lúc đó, âm thanh của Kiều An Hảo cũng vang lên, Lục Cẩn Niên. Chương 408, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 18. Hai người đồng thời ngẩn ra, qua khoảng chừng mấy phút, lại một lần cùng mở miệng. Lục Cẩn Niên nói, có chuyện gì? Kiều An Hảo nói, thế nào? Kiều An Hảo lại mở miệng, anh nói đi. Lục Cẩn Niên cũng mở miệng, em nói. Liên tục hai lần ăn ý, khiến lời hai người muốn nói cũng chưa nói xong, không nhịn được mỉm cười một tiếng. Sau một lúc lâu, Lục Cẩn Niên lại mở miệng, nói, hay là, em nói trước đi. Kiều An Hảo im lặng một chút, cũng không tranh luận với Lục Cẩn Niên, nở nụ cười, hai tay đặt ở trên bàn ăn, ngồi nhìn thẳng Lục Cẩn Niên, vậy cũng tốt, em không khách khí. Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng ư một tiếng, đặt xuống đôi đũa trong tay, không chớp mắt nhìn Kiều An Hảo. Gương mặt Lục Cẩn Niên anh tuấn trước mặt Kiều An Hảo, khiến cổ họng giống như bị nghẹn lại, cô không có cách nào thở được, có mấy lời, đáy lòng đã tính toán thật nhiều lần, còn chưa nói được, bi thương và khổ sở đã giành bao phủ trước. Đầu lưỡi Kiều An Hảo động nhiều lần, Thủy Chung cũng không mở miệng được, cuối cùng cong môi nở một nụ cười, đè xuống chua xót sống lên, hai tay đan lại dùng sức, mới hít sâu một hơi, nhìn Lục Cẩn Niên, bình tĩnh nói, hôm qua anh ra một xuất viện. Lục Cẩn Niên nhìn thẳng Kiều An Hảo, rõ ràng đờ đẫn, như cũ duy trì tư thái vừa rồi, không nhúc nhích tiếp tục nhìn chăm chú vào Kiều An Hảo, thật lâu, mới gật đầu, bày tỏ biết, lại một lát sau, giọng anh rất nhạt hỏi, em ấy có khỏe không? Anh ra một khỏe vô cùng, thân thể khôi phục cũng tốt, chẳng qua bác sĩ nói nên nghỉ ngơi nhiều. Chỉ là Kiều An Hảo nói cho Lục Cẩn Niên. Biết tình hình cơ bản của Hứa Gia Mục, cũng có chút nói không được nữa, cô cong lên môi, lộ ra hàm răng trắng sáng, lại nở nụ cười rực rỡ xinh đẹp, đáy mắt lại nổi lên một tia sáng, đáy lòng lặng lẽ đếm, sau đó liền mở miệng nói, anh Gia Mục xuất viện, sau này anh không cần đóng giả anh Gia Mục nữa. Kiều An Hảo nói tới đây, giọng nói hơi run, chỉ có thể cố gắng nở nụ cười cứng ngắc, nói ra câu kế tiếp, chúng ta cũng không cần tiếp tục diễn vợ chồng. Lần này Lục Cẩn Niên không nói gì, cũng không có phản ứng, nhìn Kiều An Hảo, trở nên có chút nặng nề. Kiều An Hảo giơ tay lên, che mặt của mình, nhắm hai mắt hít sâu một hơi, sau đó dùng đầu ngón tay nhanh chóng xóa sạch đi khóe mắt ướt át, thả tay xuống, vẻ mặt nhìn về phía Lục Cẩn Niên vẫn ấm áp như cũ, cho nên, hiệp nghị giữa chúng ta cũng nên kết thúc. Lục Cẩn Niên ngồi ở đối diện Kiều An Hảo, lông mi cũng không chớp động một cái, liếc nhìn lại, giống như là một pho tượng. Em vừa gọi anh, chính là vì nói cho anh. Kiều An Hảo dừng lại một chút, bình tĩnh hít thở tiếp tục mở miệng, tốc độ nói rất chậm chạp, dường như là bộ mình, cứng rắn ép từng chữ ra ngoài, em phải đi. Kiều An Hảo cố gắng để ép nước mắt sắp trào ra, giọng nói mang theo một tia khẽ run, tiếp tục nói một lần, em phải đi, em phải rời khỏi đây. Lục Cẩn Niên ngồi đối diện, vẫn như cũ không có chút động tĩnh. Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, không khí rơi xuống trạng thái u ám. Chương 409, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu, 19. Kiều An Hảo không có mở miệng nói chuyện, hai người cứ như vậy ngồi đối mặt với nhau, không biết qua bao lâu, lông mi của Lục Cẩn Niên mới nhẹ nhàng đưa lên, sau đó người vừa định nổi lên thần, khoảng mười mấy phút sau, anh mới hơi ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm ánh mắt Kiều An Hảo, mới nhớ tới vừa nãy lúc mình đều Kiều An Hảo, rõ ràng là muốn hỏi cô là Hứa Gia Mục đã tỉnh, cô có muốn trở lại bên cạnh anh ta hay không? Kết quả, lời còn chưa hỏi, cô cũng đã nói cho anh biết, cô phải đi, cô muốn từ nơi này của anh rời đi. Anh biết, anh và cô bất quả chỉ là một hồi trộm đến hạnh phúc, anh cũng biết, sớm hay muộn bọn họ cũng phải tách ra, nhưng anh còn không có nghĩ tới đột nhiên như vậy. Rõ ràng một khắc trước anh còn vì cô làm bữa sáng cho, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy cảm động, kết quả ngay sau đó, anh liền từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục, rơi xuống cũng thật tàn nhẫn cũng thật đau. Rơi như vậy khiến cho anh giống như không thể hoàn hồn. Không phải của anh, chung quy không phải của anh, cho dù từng có ảo giác có tốt đẹp, kia cũng chỉ là ảo giác, ngay lúc này, tỉnh ngộ, hết thể lại quay trở lại lúc khởi điểm. Ánh mắt Lục Cẩn Niên nháy mắt một cái, cảm giác được cổ họng có một cỗ chua xót, một lát sau, anh chờ chua xót ở cổ qua đi, mới mở miệng, em. Chỉ nói ra một chữ này, anh liền có chút khó có thể mở miệng, im lặng khoảng 10 giây. Mới nói nửa câu nói sau, nói toàn bộ, chuẩn bị khi nào thì đi. Kiều An Hảo nhìn vào hai tròng mắt đen thâm thúy của Lục Cẩn Niên, dừng một lát, nói, hôm nay. Hôm nay sao? Bàn tay Lục Cẩn Niên đặt trên bàn, hung hăng rung lên, lưng dựa vào trên ghế, ngẩng đầu, nhìn trần nhà, vẻ mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng không có một ai biết đấy lòng anh, rốt cuộc điên cuồng đau đớn như thế nào. Từ lúc gặp lại, biết rằng sẽ có một ngày phải chia lịa. Chỉ là không có ngờ tới, ở một khắc trước khi chia lìa mới biết sắp phải chia lìa. Thật sự rất muốn, hỏi cô một câu, nhất định phải đi sao? Thật sự rất muốn, hỏi cô một câu, không thể lưu lại cùng tôi ở một chỗ sao? Thật sự rất muốn, nói với cô một câu, em biết không? Tôi yêu em suốt một thời tuổi trẻ. Bây giờ tuổi trẻ của tôi sắp kết thúc, có thể cho tôi một kết cục tốt đẹp được không? Nhưng mà, cô gái anh yêu, là người yêu của em trai anh. Cục diện như vậy, ai có thể nói cho anh biết, đến tột cùng anh phải làm như thế nào mới có thể cởi bỏ. Cảm tình khiến cho anh muốn nói ra, nhưng lý trí khiến anh không thể nói ra khỏi miệng. Sợ vừa nói ra khỏi miệng, sẽ quấy nhiều đến bọn họ, càng sợ vừa mở miệng, sẽ là kết thúc. Thật sự không nghĩ mang theo quá khứ, sống qua quãng đời còn lại. Lục Cẩn Niên im lặng suy nghĩ trong chốc lát, thở dài ra một hơi, ngồi thẳng người lại, mặt bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo, nói, tôi đưa em đi. Kiều An Hảo lắc lắc đầu, không cần, tôi gọi điện thoại cho Triệu Manh, buổi chiều cô ấy sẽ tới đón tôi. Tôi đưa em tới nhà của Triệu Manh. Trong khoảnh khắc Kiều An Hảo nói những lời kia, Lục Cẩn Niên liền mở miệng ngăn lại. Kiều An Hảo chỉ trầm mặc trong chốc lát, không cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt. Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ sau khi nói lời chia lịa thì quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kiều An Hảo ngồi yên tĩnh trong chốc lát, rồi lên tiếng đánh vỡ bầu không khí, tôi đi lên lầu thu dọn đồ đạc. Chương 410, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 20. Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy Kiều An Hảo nói gì, không có chút phản ứng nào. Kiều An Hảo đứng dậy, đứng 10 giây đồng hồ, xoay người, đi ra nhà An. Mãi đến khi truyền đến tiếng đóng cửa nạ ăn, Lục Cẩn Niên đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mới quay đầu, nhìn vị trí vừa rồi cô mới ngồi, sắc mặt trắng xanh đến mức dọa người. Kiều Ái Nhã ổ trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, nước mắt không khống chế được dâng lên, cô giơ tay đi lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Sau cũng cô trực tiếp tựa vào cánh cửa, chậm rãi ngồi xổm người xuống, để bản thân mình khóc và lên. Rõ ràng lúc ở trong bệnh viện, khi cô chứng minh được bản thân chắc chắn đã làm giải phẫu nạo thai, cô đã khóc rất lâu, cứ tưởng rằng trái tim đã hết khó chịu, sau cùng chỉ để lại quyết định muốn rời khỏi Lục Cẩn Niên, nhưng đợi đến khi thực sự làm được nó, cô lại phát hơi ẹn ra, trái tim mình như đang rỉ máu. 13 năm yêu thầm anh, từ khi còn học cao trung. Thời gian tốt đẹp của tuổi thanh xuân ấy, đã là một phần trong sinh mệnh của cô, hiện tại, cô lại muốn tàn nhẫn cắt đi phần sinh mệnh ấy, thật sự đau quá. Nhưng là, cô không còn cách nào khác, cô thật sự không làm được, lúc biết được anh đưa tay giết chết đứa con của mình, sao cô còn có thể dốc hết hơi thở của mình để yêu anh. Cô không biết trong tương lai mình sẽ như thế nào, cũng không biết sau này liệu cô còn có thể yêu ai khác không, nhưng cô biết, từ nay về sau. Sẽ không còn một người nào giống như Lục Cẩn Niên nữa, khiến cô yêu đến hèn mọn như thế, cố chấp dứt khoát như vậy, yêu anh đến mức cam chịu nhận mọi tổn thương. Đồ của Kiều An Hảo không nhiều, chỉ là một cái vali, lúc đi cũng lại là một cái vali, chẳng qua có thêm mấy bộ quần áo với mấy đôi giày, và bút bê sứ mà Lục Cẩn Niên tặng. Kiều An Hảo mang theo vali của mình, lúc đi ra khỏi phòng ngủ, đã qua giữa trưa, Lục Cẩn Niên không ở trong biệt thự, vali hơi nặng. Cô trực tiếp bấm thang máy. Đến tầng 1, Kiều An Hảo đi từ trong thang máy ra, ở trong phòng khách, nhìn quanh ngôi nhà mình đã ở đây được 8 tháng, mới phát hiện mình quen thuộc với sự bài trí ở đây như thế nào, không cần nhìn cũng biết chỗ nào đó đang bày biện thứ gì. Nhìn quanh một vòng, Kiều An Hảo mới thu hồi tầm mắt, lôi vali theo, đi ra cửa. Kiều An Hảo vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đứng giữa sân, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu thẳng vào thân hình của anh. Anh lại giống như không hề thấy nóng được. Lục Cẩn Niên nghe được tiếng mở cửa, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, sau đó tầm mắt liền rời vào trên vali đồ đạc của cô, tiết hầu lên xuống hai lần mới nói, đã thu dọn xong cả rồi. Kiều An Hảo gật đầu một cái, thu dọn xong rồi. Túi xuống, còn nói, có ít đồ đạc và giày dép, tôi không dùng đến, cho nên không cầm theo, tôi đã xếp hết vào trong một chiếc hộp giấy, ở ngay cửa phòng thay đồ. Anh có thể cho má trần ném đi. Đại não của anh như bị lung lay, nhìn chằm chằm cô, sau đó lấy chìa khóa xe ra, mở khóa xe, vươn tay, tiếp nhận vali hành lý của Kiều An Hảo, đi xuống bậc tam cấp, mở cốp xe ra, bỏ vào, sau đó đi đến trước cửa xe bên ghế phụ cạnh ghế lái, mở cửa xe, nhìn về phía Kiều An Hảo. Chương 411, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 21. Kiều An Hảo đi từ trên bậc cầu thang xuống, đến trước mặt Lục Cẩn Niên, nhìn anh một cái, mới không người, ngồi vào trong xe, lúc cô vươn tay muốn thắt dây an toàn, Lục Cẩn Niên lại không người xuống, nhanh hơn một bước giúp cô. Lục Cẩn Niên ngồi trên xe, cài chặt dây an toàn, hỏi Kiều An Hảo địa chỉ của Triệu Manh, túi người đưa vào GPS, ngón tay run rẩy liên tục đánh sai lỗi chính tả nhiều lần, không dễ gì mới viết đúng địa chỉ, lúc khởi động xe, chân giẫm lên lại phanh lại. Trừng mắt rất lâu, mới phản ứng kịp, vội vàng thay đổi, xoay tay lại, rời khỏi Cẩm Tú Viên. Dọc theo đường đi, hai người không hề nói chuyện với nhau, duy nhất chỉ một lần có tiếng nói, là khi Tiểu An Hảo lấy di động ra, gọi cho Triệu Manh, nói rằng khoảng nửa giờ nữa sẽ đến dưới lầu nhà cô ấy. Lúc xe đến khu nhà của Triệu Manh, Lục Cẩn Niên không hề có ý muốn dừng lại, mãi đến khi Tiểu An Hảo lên tiếng nhắc nhở, anh mới vội vội vàng vàng dẫm phanh lại, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, đã thấy Triệu Manh đứng ở trước cửa khu nhà mấy bước, để tôi quay vòng lại. Không cần, không xa lắm, tôi có thể tự đi qua. Tiểu An Hảo cười một cái. Lục Cẩn Niên cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm về phía trước, sau một lúc lâu, mới nói một tiếng, được. Tiểu An Hảo lấy chìa khóa từ trong túi mình đưa cho Lục Cẩn Niên, đây là chìa khóa của Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên không đưa tay nhận lấy, cuối cùng Tiểu An Hảo để chìa khóa trên một chiếc hộp trang trí trong xe, sau đó kéo lại khóa túi sách, nói, tôi đi đây. Được. Lục Cẩn Niên giống như người máy, chỉ nói được một chữ, qua một lát, mới phản ứng kịp, giống như nhận ra điều gì, vội vàng xuống xe, sau khi mở cốp xe ra, lấy vali đưa cho Tiểu An Hảo. Tiểu An Hảo ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên há miệng thở dốc, ánh mắt lung lay, qua một lúc lại nói, tạm biệt. Tiểu An Hảo nở một nụ cười, cũng nói một câu, hẹn gặp lại. Lục Cẩn Niên nắm tay lại, lòng ra, lại nắm chặt, sau đó lại buông lỏng, lặp lại nhiều lần như thế, sau cùng rốt cuộc vẫn buông lỏng tay ra. Tiểu An Hảo kéo vali đến bên cạnh mình, nhìn anh nở nụ cười, xoay người, sau đó nước mắt lại rơi xuống một lần nữa. Tạm biệt, Lục Cẩn Niên. Em không biết mình phải mất bao nhiêu lâu, mới có thể quên được anh, nhưng là, từ nay trở đi, em sẽ không ngốc nghếch, không hồ đồ như thế này nữa, không thể lại không biết tự lượng sức mình, hy vọng một ngày xa vời nào đó anh sẽ yêu em. Tuy rằng em trách anh tàn nhẫn giết chết đứa con của chúng ta, nhưng vẫn phải cảm ơn anh đã cho em 8 tháng tươi đẹp đó, cảm ơn anh đã khiến em hiểu rõ, cuối cùng anh vẫn không yêu em. Tạm biệt, tuổi thanh xuân. Tạm biệt, người em yêu. Tạm biệt, 13 năm đau đớn đến mỹ lệ. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn Kiều An Hảo kéo vali đi, ngày càng xa mình, mãi đến khi triệt để không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, anh vẫn cứ đứng im bất động, đến lúc có cảnh sát giao thông đến, nhắc nhở anh lái xe rời đi, anh mới hoàn hồn, nói một tiếng xin lỗi, xoay người lên xe, nhẹ nhàng giẫm chân ga, lái xe ra đường lớn. Lúc chạy đến một ngã tư, Lục Cẩn Niên liền cảm thấy mờ mịt, không biết mình nên đi về đâu. Chương 412, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người em yêu, 22. Lái đến đầu đường phía trước, Lục Cẩn Niên bất chợt hơi lờ mờ, không biết mình muốn đi đâu. Bây giờ anh lại cô độc. Cha anh không muốn anh, mẹ anh qua đời, cô gái anh yêu, mới rời khỏi anh lại trở về như trước, cuộc sống cô độc. Rất lâu rồi không có cảm giác hữu quạng, trong nháy mắt lại chôn vùi anh. Lục Cẩn Niên không biết lái xe đi bao lâu, cuối cùng vẫn là lái về Cẩm Tú Viên. Biệt thự tường trắng ngói đỏ dưới ánh mặt trời, vô cùng xinh đẹp, anh dừng xe xong, đi vào trong nhà, yên lặng nhìn quanh một vòng các căn phòng, lại cảm thấy trống rỗng, cửa phòng lan rộng rãi, anh có thể nhìn thấy cô làm bữa ăn sáng, còn đặt trên bàn ăn, chưa có dọn dẹp, loang thoáng anh cũng nhìn thấy hình ảnh lúc mình và cô ăn điểm tâm. Trong mắt Lục Cẩn Niên nóng lên. Vội vội vàng vàng lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ, thấy vốn dĩ mỹ phẩm được đặt trên bàn trang điểm lại. Trống rỗng, đáy lòng đau đớn càng thêm rõ ràng, anh lảo đảo đi vào phòng tắm, sữa tắm của cô, sữa rửa mặt, dầu gội, dầu xả cũng không thấy, ngay cả ly đánh răng, bàn chải đánh răng và kem đánh răng cũng được cô dọn đi, còn có tủ treo quần áo trong phòng thay đồ, trống một nửa vị trí, chỉ còn lại những nam trang chỉnh tề. Cô cứ đi như vậy. Giống như chưa từng xuất hiện trong thế giới của anh. Giống như thời gian 8 tháng qua, chẳng qua là một giấc mộng của anh. Mà lúc tỉnh dậy lại cực kỳ tàn nhẫn. Lục Cẩn Niên cảm thấy hô hấp không thông, anh vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ, chạy như bay xuống lầu, đi ra khỏi biệt thự, ngồi trong xe, đáy lòng mới cảm giác được hơi thư thái một chút. Mới đi ra 37 phút 48 giây, anh đã không cách nào kiềm chế nỗi nhớ của mình. Anh không thể ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm anh càng thêm nhớ cô ra giết. Lục Cẩn Niên luôn cuống tay chân khởi động xe, rời đi, anh lái lung tung hồi lâu, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, anh dừng xe ở một cửa tiệm bán hoa, xuống xe, anh đi vào mua một bó hoa cúc, sau đó lần nữa lên xe, lái xe ra khỏi thành phố, tầm 2 tiếng, lái đến khu mộ, dọc theo con đường quanh co, lái đến giữa sườn núi, dừng xe, xuống, đi tới một trước một bia mộ lẻ loi, đặt hoa cúc xuống, sau đó quỳ gối trước bia mộ. Nhìn lên hình ảnh màu trắng đen, hồi lâu, mới lên tiếng, mẹ, con tới thăm mẹ đây. Đáp lại anh là tiếng gió giữa sườn núi, Lục Cẩn Niên giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve lên hình trắng đen, lại thấp giọng nói, mẹ, mẹ biết không, con rất yêu cô ấy. Con đã từng nói với mẹ, cô ấy tên là Kiều An Hảo. Cây cao to, mạnh khỏe bình an, tên rất dễ nghe, có phải hay không? Cô ấy cười lên rất đẹp, mẹ không biết đâu, cô ấy là người trên thế giới này, trừ mẹ ra, là người duy nhất chúc sinh nhật con. Nhưng mà, mẹ, cô ấy là vị hôn thê của Gia Mục. Mẹ nhất định sẽ nói với con, không muốn con có lỗi với Gia Mục, có đúng hay không? Cho nên, mẹ, bây giờ con, lại cúi đầu. Lục Cẩn Niên nói tới đây, bất chợt giơ tay lên, bưng kín mặt của mình, anh quỳ gối yên tĩnh trước bia mộ, nhưng mà bả vai run rẩy rất nhẹ. Gặp lại cô 251 ngày, anh và cô lần nữa chia lịa, xa cách đau khổ còn hơn tưởng tượng. Chương 413, tạm biệt tuổi thanh xuân, tạm biệt người tôi yêu 22. Chạy đến đứng trước nhiều đường cái giao nhau, Lục Cẩn Niên đột nhiên có chút mờ mịt, không biết bản thân nên đi hướng nào. Bây giờ anh chỉ còn một mình. Ba không cần anh, mẹ qua đời, người con gái anh yêu, vừa mới rời khỏi anh nghĩ tới từ trước đến nay, cuộc sống một mình. Rất lâu không hề cảm thấy cô tịnh, trong nháy mắt lạ vùi lấp anh như vậy. Lục Cẩn Niên lái xe đi trên đường không mục đích không biết qua bao lâu, cuối cùng vẫn là lái trở về Cẩm Tú Viên. Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời chiếu hồng bức tường trắng của biệt thự, phá lệ xinh đẹp, anh ngừng xe tốt, đi vào trong phòng. Nhìn xung quanh một vòng căn phòng yên tĩnh không có gì khác, lại cảm thấy cực kỳ vắng vẻ, cửa nhà ăn mở rộng, anh có thể thấy cô làm bữa sáng, cơm còn trưng bày ở trên bàn, còn chưa có thu thập, anh giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng ăn sáng của cô và anh. Đáy mắt Lục Cẩn Niên nóng lên, liền vội vội vàng vàng lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn vốn được cô bày đầy đồ trang điểm nay trống rỗng, đáy lòng đau càng thêm rõ ràng, anh lảo đảo tiến vào phòng tắm. Sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội đầu của cô tất cả đều không còn, liền ngay cả cốc đánh răng của cô, bàn chải đánh răng và kem đánh răng đều bị cô thu dọn sạch sẽ, còn có tủ quần áo trong phòng thay quần áo, một nửa vị trí trống, chỉ còn lại có từng loạt quần áo nam ngăn. Lắp! Nàng cứ như vậy đi rồi sáu. Giống như chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới của anh sáu. Giống thời gian 8 tháng kia, chỉ là một giấc mộng của anh sáu. Lúc tỉnh mộng, dị thường tàn nhẫn. Lục Cẩn Niên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, anh vội vội vàng vàng đi ra phòng ngủ, chạy vội xuống lầu, đi ra khỏi phòng của biệt thự, ngồi vào trong xe, đáy lòng mới cảm thấy hơi thoải mái một chút. Vừa mới ra đi được khoảng 37 phút 48 giây, anh đã không thể tự kiềm chế được nữa. Anh không thể ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm anh càng nhớ càng thêm dương nanh múa vuốt. Lục Cẩn Niên luôn cuống tay chân khởi động xe, rời đi, anh chạy lung tung một hồi lâu, mai cho đến khi màn đêm buông xuống, anh mới đứng ở trước một cửa hàng bán hoa, xuống xe, anh đi vào mua một bó hoa cúc, sau đó lên xe một lần nữa, lái xe ra khỏi thành, khoảng 2 giờ, chạy đến Nghĩa Trang, dọc theo đường uốn lượn, chạy đến giữa sườn núi, dừng xe, xuống dưới, đi đến trước một tòa mộ bia cô đơn độc, đặt bó hoa cúc xuống, sau đó quỳ gối trước mộ bia. Nhìn trên mặt bức ảnh đen trắng, thật lâu. Sau, mới ra tiếng mẹ, con tới thăm người. Đáp lại anh là tiếng gió trên sườn núi, Lục Cẩn Niên nâng tay lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve bức ảnh một chút, lại thấp giọng nói mẹ, người biết không, con thật sự rất yêu cái cô gái kia sáu. Con đã từng nói qua với người, cô ấy kêu Kiều An Hảo sáu. Kiều cây cao to, An Hảo, tên rất êm hay, có phải hay không? Cô ấy cười rộ lên rất đẹp, người cũng không biết. Trên thế giới này, trừ người ra, cô ấy là người duy nhất chúc con sinh nhật vui vẻ sáu. Nhưng mà, mẹ, cô ấy là vị hôn thê của Gia Mục sáu. Người khẳng định sẽ nói với con, bảo con không cần làm chuyện gì thực xin lỗi Gia Mục, đúng hay không? Cho nên, mẹ, hiện tại con, lại là một người. Lúc Lục Cẩn Niên nói tới đây, đột nhiên nâng lên tay, bưng kín mặt mình, anh im lặng quỳ gối trước mộ địa, nhưng mà bả vai lại không ngừng run run. Gặp lại cô đã 251 ngày, bây giờ anh và cô lại chia lịa, bi thương so với trong tưởng tượng còn nặng hơn. Đợt, lúc này tách ra, là vì ngày mai không có gánh nặng khúc mắc yêu nhau, dù sao cũng là hiệp nghị, sớm hay muộn muốn chấm dứt. Về phần nói Lục Ảnh Đế yếu đuối, kỳ thật ta chỉ có thể như vậy giải thích, nếu ta yêu nhân là ta tỷ muội vị hôn phu, này phân yêu ta thả rằng lạn ở trong bụng cũng sẽ không nói ra. Ta muốn Lục Ảnh Đế, không đơn giản không làm thất vọng Kiều Kiều cũng không làm thất vọng huynh đệ. Cuối cùng chúc mừng các vị, toàn văn tối ngược tiểu đoạn các ngươi đã muốn sống quá đến đây, nếu này quyển sách chia làm cao thấp hai bộ trong lời nói, hết hạn đến này nhất chương, hẳn là chính là thượng bộ xong rồi tiếp theo bộ, ân, danh chính ngôn thuận đàm luyến ái. Chương 414, anh âm thầm làm bạn, 1. Lúc Lục Cẩn Niên tới đây, đột nhiên liền giơ tay lên, che kín mặt mình, anh cực kỳ im lặng đứng trước bia mộ, nhưng lại có thể nhận ra hai bả vai run rẩy dù rất nhẹ. Ở bên cô 251 ngày, anh lại cách xa cô, thực tế luôn bi thương hơn rất nhiều so với tưởng tượng. 251 ngày này, từng ngày một, ở trong đầu anh, giống như một thước phim quay chậm, đang rầm rì khơi dậy cảm xúc của anh. Khi anh và cô cùng sắm vai vợ chồng, hai người giống như xa lạ, lại lạnh lùng ở bên nhau, anh vì có thể đến gần cô, lại chuyển hết tất cả giường trong biệt thự ra ngoài, rốt cuộc cũng thỏa ước nguyện được nằm cùng một giường với cô. Một đêm lại một đêm, cơ thể anh bị kích thích hành hạ đến mức không có cách nào ngủ được, anh còn nhớ rõ ràng, lần đầu tiên khi cô không biết mơ thấy điều gì, lại chạm vào cánh tay anh, cả người anh giống như bị điện giật. Lúc cô chăm sóc anh ở biệt thự Nghi Sơn, khi cô cùng quay phim với anh trong khuynh thành thời gian, lúc cô song ca cùng anh trong bữa tiệc kia, còn có lúc hai người cùng đi xem phim, đi trên đường, đi ăn. Còn có những bí mật cô không biết. Anh thông báo cho cô vải, kéo, tảng đá, anh đặc biệt tạo ra thương hiệu quà tặng Smiley cho cô, anh cho cô bút bê sứ, anh còn. Cùng với hồi ức, Lục Cẩn Niên giống như bị một bàn tay nào đó hung hăng bắt lấy, dùng lực nắm chặt, đau đớn khiến anh run rẩy, không có cách nào khống chế được nước mắt, từ giữa kẽ ngón tay của anh, chảy ra từng giọt một, đập vào trên bia đá cứng ngắc. Lục Cẩn Niên ngây ngốc ở nghĩa địa đến hơn nửa đêm, mới quay lại trên xe. Đáy mắt hơi phiếm hồng, còn lại thì vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh lạnh lẽo như cũ, anh ngồi trong xe một lúc, thuận tay mở nhạc lên, có tiếng hát vang đến. Nhớ em, không chỉ là vì cô đơn, cho đến cuối cùng, vẫn không thể dối gạt được chuyện có cảm tình với em, anh có thể chống lại cả thế giới, vì em mà nhận hết tủi nhục, những thứ khổ đau này anh đều tình nguyện. Tiết hầu của Lục Cẩn Niên lên xuống hai lần, chậm rãi dẫm chân ga, khống chế tay lái, đi xuống núi. Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải mất em, anh đã cố gắng, anh không hề buông tay, chỉ là không thấy em, nên cứ như thế, tự làm chính mình bị thương. Đêm hôm khuya khoát, ở ngoại thành không một bóng người, chỉ có xe của anh đang chạy như bay. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể quay lại, càng khóc thương tâm hơn, anh vẫn khéo léo từ chối những người khác, chỉ vì không biết được. Lục Cẩn Niên nhìn thẳng đường ở phía trước, nước mắt lại một lần nữa chạy xuống hai bên gò má, cánh môi anh giật giật. Không hề phát ra âm thanh, nhưng là dường như đang mấp máy theo lời bài hát, anh đã khéo léo từ chối những người khác, chỉ vì không biết được trong lòng em như thế nào, anh thật sự không muốn rời xa em. Sau ngày Kiều An Hảo rời khỏi Cẩm Tú Viên, cùng Triệu Manh bay đến Milan, quay một quảng cáo mà Lục Cẩn Niên đã phân phó. Quảng cáo gồm có hơn 10 bộ phim ngắn, nhưng yêu cầu đặt ra rất cao, tổng cộng quay ở 5 nơi, Milan, Paris, La Mã, Aden, Vatican. Kiều An Hảo ở lại châu Âu gần nửa tháng, cuối cùng mới kết thúc, ngày hôm sau liền mua vé máy bay, từ Paris trở về Bắc Kinh. Chương 415, anh âm thầm làm bạn, 2. Paris là thiên đường mua sắm, Triệu Manh vừa đến Paris ngày đầu, vẫn luôn gào thét muốn đi dạo phố, nhưng bởi vì công việc bận rộn, trước ngày trở về Bắc Kinh, Kiều An Hảo và Triệu Manh mới có chút thời gian đi dạo. Trước khi Manh đi dạo phố, dự tính những món cần mua, lúc ra cửa, Kiều An Hảo nhìn Triệu Manh ghi chép một danh sách dài gì đó, còn nói Triệu Manh hoang phí, kết quả đợi đến đi dạo phố, Kiều An Hảo vốn không có ý định mua đồ, còn điên cuồng mua nhiều hơn Triệu Manh, đến cuối cùng một mình cô xách không nổi, để cho Triệu Manh giúp một tay, Triệu Manh nhìn trong tay hai người toàn túi lớn túi nhỏ đều là của Kiều An Hảo, không nhịn được nhái lại lời cô lúc nãy, Kiều Kiều, cậu nói tớ xài tiền. Hoang phí, tớ thấy cậu mới đúng đó. Sau đó Triệu Manh nghiêng đầu, dùng một bộ hâm mộ ghen tị nói, dù sao, không có cách, ai bảo ông xã Lục tổng của cậu lại có nhiều tiền như vậy. Tiểu An Hảo vốn đang lựa chọn dây chuyền ở quầy chén nổ, nghe thấy Triệu Minh nói, ngón tay run lên, dây chuyền cầm trong tay rơi trên quầy tủ. Sắc mặt Tiểu An Hảo có chút mất tự nhiên nhìn nhân viên nói xin lỗi, sau đó đưa hai dây chuyền mình nhìn chúng cho nhân viên gói lại. Cuối cùng Triệu Minh và Kiều An Hảo đến cửa hiệu Hermes, trước khi Triệu Minh tới, cũng đã chọn trước một cái ví nam, chuẩn bị tặng cho mình bạn trai, cô để cho nhân viên bán hàng giúp mình gói lại, thuận miệng hỏi Kiều An Hảo, Kiều Kiều, cậu không muốn mua quà, mang về cho Lục Tổng sao? Kiều An Hảo đứng một bên, dừng lại khá lâu, mới lắc đầu, rũ mi mắt, không lên tiếng, làm cho người ta không thấu rõ cô đang nghĩ gì. Hai người đi từ Hermes ra ngoài, cũng đã mệt mỏi. Tìm một quán cà phê gần đó nghỉ chân. Triệu Minh cầm điện thoại di động chụp thành quả cả buổi chiều của mình, gửi cho bạn bè xem, sau đó liếc mắt nhìn Kiều An Hảo ngồi đối diện đang ngẩn người nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau đó cầm lên điện thoại di động của cô, chụp cho cô một tấm hình, thuận thế đưa điện thoại di động cho Kiều An Hảo, nói, à, Kiều Kiều, tớ chụp giúp cậu không tệ, có thể đăng lên Weibo. Dừng lại một chút, Triệu Minh còn nói, Kiều Kiều, thân là người đại diện của cậu, tớ cảm thấy có nghĩa vụ phải nhắc cậu, đã lâu rồi cậu không đổi hình mới. Kiều An Hảo thu hồi tầm mắt, nhận lấy điện thoại di động của mình, liếc mắt nhìn hình Triệu Minh chụp cho mình, không có vấn đề gì, vì vậy liền đăng lên nội bộ, ghi thêm 6 chữ, nước Pháp, Paris, hoàn thành. Gửi lên nội bộ xong, Kiều An Hảo theo thói quen tìm tòi, đánh 3 chữ Lục Cẩn Niên, đang chuẩn bị tìm ra, tay cô hơi ngập ngừng. Cuối cùng thoát ra khỏi bầy bồ. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm điện thoại di động hồi lâu, mở ra thư mục ảnh trong điện thoại, mở tấm hình cô len lén chụp, hình ngủ cùng một chỗ với Lục Cẩn Niên. Nửa tháng này làm việc bận rộn, cộng thêm có vài người không muốn tiếp xúc, cho nên mỗi ngày trôi qua bình thường, nhưng hôm nay thanh thản, bất chợt từ trong miệng Triệu Minh nghe được tên của anh, cô mới phát hiện, thì ra là nỗi nhớ đã khắc sâu vào trong xương thịt của mình rồi. Chương 416 Anh âm thầm làm bạn ba. Triệu Minh gọi Kiều An Hảo vài tiếng, cũng không có nghe thấy tiếng đáp lại của cô, ngẩng đầu thấy cô đang nhìn chằm chằm di động đến thất thần, vì thế trong lòng liền nghĩ trêu đùa, lén lút đứng dậy, tiến đến trước mặt của Kiều An Hảo, nhìn màn hình điện thoại trong tay cô, nói một câu phiêu phiêu vào bên tai của cô, Kiều Kiều, cậu đang nhìn cái gì, xem như vậy nhập thần. Kiều An Hảo bị dọa run run một chút, sau đó phản ứng rất nhanh liền tắt màn hình điện thoại di động đi đặt lên trên bàn. Chỉ tiếc, cho dù phản ứng của Kiều An Hảo nhanh tới đâu, Triệu Minh cũng đã nhìn thấy rõ ràng ảnh chụp trên màn hình, sau đó vẻ mặt mê muội nhìn Kiều An Hảo chậc 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 3 tiếng, thần bí hề hề hỏi, như thế nào? Kiều Kiều cậu động tâm với Lục ảnh đế. Bây giờ giống như đã trúng tên. Đặc biệt rất nhớ anh ta. Kiều An Hảo rũ xuống mi mắt, không nói gì. Triệu Minh không có nhìn ra khác thường gì, tiếp tục nói, ngày mai là có thể trở về Bắc Kinh, ngày kia buổi sáng 7 giờ đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, nếu cậu thực sự rất nhớ, có thể đi truyền thông hoàn ảnh trước 6. Triệu Minh. Kiều An Hảo đột nhiên lên tiếng, ngắt lời Triệu Minh, trên mặt Triệu Minh còn lộ ra vài phần bỡn cợt, nhìn Kiều An Hảo nói, Kiều An Hảo nhấp mí môi, dùng sức nắm chặt di động trong tay mình một chút, sau đó liền nâng mí mắt lên, nhìn Triệu Minh. Nghiêm túc nói Triệu Minh, tớ và Lục Cẩn Niên tách ra. Triệu Minh trợn to mắt, nhìn Kiều An Hảo, vẻ mặt không thể tin. Kiều An Hảo cong môi cười cười thực xin lỗi, qua nhiều ngày như vậy mới nói cho cậu 6. Đều đã không còn là vợ chồng nửa tháng, lại nói tiếp, đáy mắt Kiều An Hảo giống như có chút nóng lên, cô quay đầu, nhìn phong thổ ngoài cửa sổ của quốc gia tha hương, rồi tiếp tục nói, 6. Tớ và Lục Cẩn Niên hiện tại đã không còn quan hệ vợ chồng. Triệu Minh trố mắt khoảng 5 phút đồng hồ, mới thì thào một câu, lúc trước không phải là rất tốt sao? Vì sao đột nhiên như vậy? Kiều An Hảo không có hé răng, nhưng mà nước mắt lại chảy xuống. Đúng vậy, lúc trước rõ ràng đều thật tốt, cô còn ảo tưởng sau khi Hứa Gia Mộc tỉnh lại, cô và anh vẫn tiếp tục có thể làm bạn bè, anh và cô còn có thể có tương lai, nhưng mà đột nhiên hết thể đều thay đổi, cô không bao giờ có khả năng cùng một chỗ với anh nữa. Không bao giờ có thể ảo tưởng ôm anh nữa, cô gặp lại, anh sẽ chỉ là tổng giám đốc công ty ký hợp đồng với cô yêu người kia 13 năm, mặc áo màu trắng, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở dưới mái hiên, thiếu niên cùng cô tránh mưa, từ nay về sau, sẽ chỉ là một giấc mơ không bao giờ đụng tới của cô. Khách sạn 4 mùa tầng 5 ở chiếc bàn gần cửa sổ, trợ lý lần thứ 8 đá đá chân Lục Cẩn Niên đang ngồi bên cạnh, sau đó cười cười vẻ mặt xin lỗi đối với hai người ngồi ở đối diện, thật có lỗi, ngồi chờ một lát. Hai người giống như không ngồi được nữa, nhưng vẫn duy trì trấn định, miễn cưỡng đáp lại một cái cười. Sau đó trên bàn, toàn bộ lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, thời gian chậm rãi trôi qua, trợ lý của Lục Cẩn Niên có chút đứng ngồi không yên, cả người trở nên có chút lo lắng. Một phần đề án bày ra trước mặt Lục Cẩn Niên, đối tác phải đợi không công 2 giờ, mặc cho anh ta nhắc nhở như thế nào, anh vẫn không đáp lại như cũ, ánh mắt thản nhiên nhìn chằm chằm bản hợp đồng. Chương 417, anh âm thầm làm bạn, 4. Nửa giờ trôi qua, trợ lý lại kéo kéo Lục Cẩn Niên, người đàn ông nhìn hợp đồng trước mặt không có chút phản ứng nào, nghiễm nhiên coi mọi thứ xung quanh trở thành không khí. Hai đối tác ở phía đối diện, đã trở nên không hài lòng. Trợ lý ho khan 2 tiếng, nhìn thấy anh vẫn không nói lời nào, sau cùng liền xấu hổ cười, nhìn hai đối tác trước mặt nói, thật sự xin lỗi, nếu không như vậy đi, phương án này chúng tôi lấy một bản về xem, đợi đến khi nào có kết quả, sẽ liên hệ lại với hai vị, như vậy được không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, gật đầu nói, được. Sau đó trợ lý vội vàng đứng dậy, khách khí đi theo tiện đối tác, đến khi anh trở về. Tầm mắt của Lục Cẩn Niên đã rời khỏi chỗ cũ, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lạnh lùng. Nửa tháng rồi, Lục Cẩn Niên xuất hiện tình huống như thế này đã là lần thứ 5, rõ ràng hẹn phía đối tác hợp tác nói chuyện, kết quả sau khi gặp mặt, anh lại im lặng không nói lời nào, mặc cho người kia nói gì, mặc cho trợ lý nhắc nhở, anh vẫn không thèm phản ứng. Xác thực mà nói, từ khi cô Kiều và Lục Tổng tách ra, Lục Cẩn Niên liền trở nên kín tiếng hơn. Trước kia anh cũng không nói nhiều, nhưng hiện tại lại khiến người khác rất khó chịu, rất nhiều lúc công ty đang họp, toàn bộ cuộc họp đều không nói lấy một chữ, đôi lúc lại không dễ dàng mở miệng nói hai câu, họp, tan họp. Tính tình của Lục Tổng vẫn không được lòng mọi người, hiện tại lại càng khiến mọi người khó chịu, đôi khi bắt buộc phải tham gia bữa tiệc, anh sẽ đi, chỉ là đi, mỗi lần như thế đều cô đơn đứng tìm một chỗ đứng ngây ngốc. Trong công ty không ít người thấy anh khác biệt. Có người nói gần đây càng trở nên cao ngạo, cũng có người nói Lục Tổng không coi ai ra gì, nhưng chỉ có trợ lý mới biết, là do Lục Tổng không có người để nói, nên cũng không muốn nói nữa. Trợ lý lắc đầu, đi lên phía trước, nhìn mấy tập hồ sơ bày ra trên bàn, thấy Lục Cẩn Niên ngẩn người, sau đó tầm mắt dừng lại trên chữ hảo, quả nhiên là thế. Rõ ràng chỉ là một chữ rất phổ thông, nhưng nó lại nằm trong tên của người phụ nữ kia, cho nên mỗi lần anh nhìn thấy, đều như vậy. Trợ lý nhẹ nhàng thở dài một hơi, thu lại hồ sơ, thấp giọng nói, Lục Tổng, thời gian không còn sớm, phải đi thôi. Lục Cẩn Niên im lặng, sau đó gật đầu, không nói gì, đứng lên, trợ lý vội vàng hô phục vụ tính tiền, đi theo anh ra ngoài. Lên xe, Lục Cẩn Niên vẫn không nói lời nào, một mình ngồi ở ghế sau, lấy di động ra, không biết nhìn thấy gì, sững sờ chăm chú nhìn rất lâu, đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói. Về Cẩm Tú Viên. Sau khi Kiều An Hảo chuyển đi, anh cũng chưa quay lại Cẩm Tú Viên, má Trần được mời đến cũng là vì muốn để bà chăm sóc cho Kiều An Hảo, hiện giờ cũng đã bị cho nghỉ việc. Trợ lý sửng sốt một phen, không nói gì, dựa theo chỉ dẫn của Lục Cẩn Niên, thay đổi tuyến đường. Chương 418, anh âm thầm làm bạn, Nam. Lục Cẩn Niên dựa vào ghế xe, nhắm hai mắt lại, trên màn ảnh điện thoại di động vẫn sáng. Là hình Kiều An Hảo vừa đăng lên nội bộ. Lục Cẩn Niên không để cho trợ lý lái xe đi, chẳng qua là dừng ở cửa Cẩm Tú Viên, một mình xuống xe, một mình đi vào. Cửa biệt thự khóa chặt, anh sờ soạng trong túi hồi lâu, lấy ra một cái chìa khóa, là lúc Kiều An Hảo đi, đặt chìa khóa trong xe anh còn nhớ rõ, lúc mình giao cho cô cái chìa khóa này, cô còn chưa quen thuộc, cố gắng để vẻ mặt biểu hiện rất lạnh nhạt. Chỉ sợ không cẩn thận tiết lộ ra sự kích động trong lòng trước mặt anh. Mở khóa ra, đẩy cửa sắt ra, Lục Cẩn Niên đi vào, không có Ma Trần, đã nửa tháng không ai quét dọn, từ khi Kiều An Hảo đi, cả vườn nở rất nhiều hoa, lúc này rơi đầy đất. Lục Cẩn Niên đạp lên cánh hoa rơi, đi tới cửa phòng, bấm mật mã, đẩy cửa ra, đi vào. Trong phòng trống rỗng, giống như tim của anh, đi lên lầu, trong phòng ngủ vẫn giống như ngày Kiều An Hảo đi. Cửa sổ không đóng, mấy ngày trước đây có một trận mưa, nước mưa vẩy lên ban công, để lại vết bùn. Căn phòng yên tĩnh, khiến trong ngực Lục Cẩn Niên có chút đè nén, anh thấy túi trên đất trong phòng thay quần áo, nhớ tới trước khi Kiều An Hảo nói với mình, ở bên trong là bộ quần áo cô không muốn. Lục Cẩn Niên dừng lại chốc lát, đi tới, mở túi ra, lấy quần áo bên trong, từng bộ một, lấy móc áo treo lên, cạnh quần áo của anh. Bên trong túi còn có đồ dùng rửa mặt của Kiều An Hảo, anh lại rửa sạch sẽ, đặt lên vị trí cũ. Đợi sau khi dọn dẹp, đáy lòng Lục Cẩn Niên mới dễ chịu chút, những thứ này cô không cần, nhưng anh lại xem trọng, giống như cô vẫn còn sống trong biệt thự này vậy. Sau khi Hứa Gia Mục xuất viện, suốt nửa tháng phải ở trong nhà cũ của họ Hứa không được ra khỏi cửa, ngay cả đi trong sân tản bộ, quản gia hoặc là Hàn Như Sơ, cũng sẽ ngạc nhiên dặn dò người giúp việc đi theo phía sau, chỉ sợ anh có chuyện gì. Rõ ràng là ăn ngon mặc đẹp, mọi người giúp đỡ, nhưng mà Hứa Gia Mục lại cảm thấy giống như đang cầm tù, rất khó chịu, rốt cuộc có ngày, không nhịn được, thừa dịp Hàn Như Sơ đến công ty, quản gia ở trong phòng bếp nấu cơm, len lén ra khỏi nhà. Hứa Gia Mục chạy ra trước cửa, trước kêu một chiếc xe taxi, vừa lên xe, bắt đầu gọi điện thoại, thu xếp tìm bạn bè quan hệ không tệ đi chơi. Bởi vì Hứa Gia Mục không thể uống rượu, suy nghĩ một hồi cuối cùng chọn tụ tập ở biệt thự Cẩm Tú Viên, còn lời thề son sắt nói, anh sẽ bộc lộ tài năng nấu một bữa thịnh soạn cho mọi người. Trước khi đến Cẩm Tú Viên, Hứa Gia Mục cố ý đi một chuyến đến siêu thị, mua rất nhiều nguyên liệu, thuận tiện giữ lại địa chỉ, cho người ta giao hàng tới cửa. Biệt thự Cẩm Tú Viên, nhà họ Hứa phái người tới quét dọn, rất sạch sẽ. Hứa Gia Mục vừa tới không quá 2 phút, Kiều An Hạ và Trình Dạng đã qua, Hứa Gia Mục kêu bọn họ tùy tiện ngồi, còn chưa kịp cho hai người uống ly nước, điện thoại liền văng lên, siêu thị giao hàng đến. Hứa Gia Mục trực tiếp chỉ bình nước, ý bảo Kiều An Hạ tự nhiên, sau đó kéo cửa ra, đi ra ngoài, đứng trước cửa. Hứa Gia Mục và nhân viên giao hàng kiểm tra lại hàng hóa, lại thấy Lục Cẩn Niên đang đứng trên ban công tầng 2 ở biệt thự kế bên. Chương 419, anh âm thầm làm bạn 6. Hứa Gia Mục tạm dừng một chút, quay đầu, tiếp tục nghe lời nói của nhân viên giao hàng: một cân rau cần, một bao hạt hồi, nước tương, giấm chua, một túi muối ăn, hai cân hạt tiêu 6. Thiên sinh, ngài muốn mua gì đó đều có đủ. Nhân viên giao hàng nói xong, đưa danh sách mua sắm tới trước mặt Hứa Gia Mục: phiền toái tiên sinh, ngài ký ở trong này. Hứa Gia Mục tiếp nhận bút rồi ký tên của mình, chờ nhân viên giao hàng rời đi, đứng ở cửa phòng khách khoảng nửa phút, cũng không quản một đông này nọ ở trước cửa, liền bước chân đi về phía biệt thự bên cạnh. Hứa Gia Mục bấm chuông cửa, hai tay đút vào túi quần đứng ở ngoài cửa đợi trong chốc lát, cửa mở ra, sau đó Hứa Gia Mục liền tươi cười, hô một tiếng anh hai. Lúc Lục Cẩn Niên nghe được chuông cửa vang lên, còn tưởng là ai, kết quả vừa mở cửa, lại nhìn thấy Hứa Gia Mục tươi cười sáng lạ, cả người hơi dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Hứa Gia Mục nhẹ nhàng gật gật đầu. Hứa Gia Mục sớm quen tính tình của Lục Cẩn Niên, một chút cũng không ngại tiếp tục lộ vẻ tươi cười, nói với Lục Cẩn Niên: anh hai, hôm nay em mời An Hạ bọn họ đến nhà ăn cơm, anh có muốn qua đấy cùng nhau ăn cơm hay không? Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn biệt thự của Hứa Gia Mục một cái, nghĩ đến sáng sớm khi mình tỉnh lại, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Kiều An Hảo lôi kéo hành lý tiến vào biệt thự bên cạnh, sau một lúc lâu, hai cánh hoa mấp máy một chút, chỉ nói một chữ tốt. Tuy rằng Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục đã nói hủy bỏ hôn ước, nhưng mà trước khi chính thức hủy bỏ, trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng. Sau khi Kiều An Hảo rời khỏi biệt thự của Lục Cẩn Niên, khẳng định là không thể trở về Kiều gia ở, nhưng mà cô lại không muốn về nhà cũ của Hứa gia. Bởi vì cùng với Hứa Gia Mục cùng ở một phòng, cho nên cuối cùng vẫn nghĩ là trở về Cẩm Tú Viên ở, chẳng qua lần này ở không phải là biệt thự của Lục Cẩn Niên, mà là biệt thự của Hứa Gia Mục. Nhưng mà bởi vì cuống cuồng xuất ngoại chụp quảng cáo, cho nên Kiều An Hảo để hành lý đặt ở trong biệt thự của Hứa Gia Mục, rồi vội vã theo hành trình đi. Đường bay từ Paris đến Bắc Kinh dài, khiến cho toàn thân cô mệt mỏi, cho nên sáng nay vừa đến Bắc Kinh, liền trực tiếp trở về Cẩm Tú Viên nghỉ ngơi bù. Ngủ thẳng tới buổi chiều, Tiêu An Hảo mới ẩn ẩn nghe thấy ở dưới lầu có âm thanh nói chuyện truyền đến, lúc ban đầu cô tưởng là nằm mơ, chờ mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ, lại nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu càng thêm rõ ràng, vì thế liền từ trên giường đứng dậy, mặc áo ngủ, rồi từ trong phòng ngủ chạy đi ra, dọc theo cầu thang, xuống dưới, vừa vặn thấy trong phòng khách có vài người đang ngồi, vừa nói vừa cười. Kiều An Hảo nhìn thấy một màn náo nhiệt như vậy, khiến cho có chút choáng váng, còn không có kịp định thần, chợt nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Kiều An Hạ truyền đến Kiều Kiều, em vừa tỉnh. Kiều An Hảo nhíu nhíu mày, chị, các người như thế nào đều ở đây? Gia Mục nói buổi tối muốn mời mọi người ăn cơm. Kiều An Hạ chỉ tới một góc, Kiều An Hảo mới nhìn thấy Hứa Gia Mục đang ngồi xổm ở đó sửa sang một chút rau dưa và hoa quả. Hứa Gia Mục cầm trong tay một hộp cà chua, quay đầu nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, Kiều Kiều, em từ nước Pháp trở lại. Quảng cáo chụp như thế nào? Rất tốt sáu. Kiều An Hảo vừa mới nói ba chữ, chuông cửa lại văng lên, Hứa Gia Mục đang chuẩn bị đứng lên đi mở cửa, thì Kiều An Hảo lại dành trước từng bước tiêu sái tới tôi ra ngay đây. Sau đó cũng không có liếc mắt nhìn một cái xuyên qua mắt mèo xem người tới là ai, liền mở cửa ra, kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp kinh diễm của Lục Cẩn Niên. Chương 420, anh âm thầm làm bạn, 7. Lục Cẩn Niên đang nhìn xem là ai mở cửa. Hai đồng tử rõ ràng đã mở rộng ra, sau đó liền trở lại bình thường, nhìn Kiều An Hảo không rời mắt, chỉ là đáy mắt anh nhìn cô như kết một tầng băng, khiến cho người ta có cảm giác rất lạnh lùng. Vừa vặn mới chỉ nửa tháng không gặp, Kiều An Hảo lại thấy như đã xa cách cả thế kỷ, khuôn mặt anh vẫn xuất sắc như cũ, chỉ là vẻ mặt càng thêm lạnh lùng hơn một chút, trên trán có một tầng mồ hôi mờ nhạt. Anh đã đến rồi. Hứa Gia Mục nói một câu. Khiến Kiều An Hảo tỉnh táo lại hoàn toàn, lúc này cô mới phát hiện ra tầm mắt của Lục Cẩn Niên, chẳng biết từ lúc nào, đã chăm chú đặt lên trước ngực mình, cô đang mặc váy ngủ, một diện tích da thịt lớn hiện ra dưới xương quai xanh thanh tú, Kiều An Hảo xấu hổ, mất tự nhiên túi đầu, nhanh chóng lui xuống mở miệng, nhẹ giọng nói một câu với Hứa Gia Mục, em lên lầu thay đồ. Nói xong, Kiều An Hảo liền xoay người, đi về phía cầu thang. Lục Cẩn Niên đứng ở chỗ cổng vòm. Vẫn không hề nhúc nhích, mãi đến khi hình bóng của cô biến mất ở chỗ rẽ, tầm mắt của anh mới trở về, sau đó nhìn lướt qua chiếc hộp giấy trước mặt Hứa Gia Mục, bên trong ngoại trừ rau dưa, hoa quả và một ít đồ ăn lặt vặt, còn có mấy hộp áo mưa, cả người giống như bị điện giật, thân thể liền mạnh mẽ lung lay một phen. Anh, sao vẫn đứng đó? Đi vào ngồi đi. Hứa Gia Mục nhìn thấy anh đứng lâu như vậy, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Lục Cẩn Niên giống như không hề nghe thấy Hứa Gia Mục nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc hộp rực rỡ kia. Hứa Gia Mục nhíu mày, lại hô một tiếng, anh. Lục Cẩn Niên hạ hồn, hạ mí mắt xuống, tay lặng yên không một tiếng động nắm thành quả đấm, dường như phải dùng hết sức lực, mới miễn cưỡng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, bước tiếp về phía trước, đi đến bên cạnh Hứa Gia Mục, cũng chỉ gật gật đầu, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Một căn phòng, nói cười có chút vui vẻ. Lục Cẩn Niên ngồi một bên, từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, như là đang mất hồn, mãi đến lúc Kiều An Hảo thay xong đồ đi từ trên lầu xuống, anh mới giật giật trong mắt, nhìn đến cô. Lục Cẩn Niên ở phòng khách, Kiều An Hảo có chút không được tự nhiên, đơn giản nói chuyện hàn huyên với Kiều An Hạ và mọi người mấy câu, sau đó đi vào phòng bếp, nhìn xem Hứa Gia Mục có gì cần giúp đỡ không. Kiều An Hảo chỉ đi ra ngoài phòng khách đúng hai lần. Một lần là đang bưng một bình trà nóng, một lần là bưng một cái mâm đựng trái cây. Kiều An Hảo đều rót cho mỗi người một chén trà, lúc đưa cho Lục Cẩn Niên, anh liền nói một câu đầu tiên từ khi bước vào đây, cảm ơn. Kiều An Hảo rũ lông mi xuống, không hề nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, sau đó lại quay lại phòng bếp. Tuy Hứa Gia Mục là đại thiếu gia từ bé, nhưng lúc học đại học, có thể làm ra một bản đồ ăn vô cùng ngon. Tuy Kiều An Hảo ở trong bếp, nhưng vốn không cần giúp gì cả, nhiều nhất chỉ có bóc mấy nhánh tỏi, đưa cái khay, thi thoảng còn bị Hứa Gia Mục nhiều lần ghét bỏ vì vướng víu chân tay. Sau cùng Hứa Gia Mục không thể nhịn được nữa, trực tiếp nổi giận, nắm bả vai của cô, lôi tới cửa phòng bếp, vừa chuẩn bị đẩy cô ra ngoài, thì Lục Cẩn Niên đã đi đến. Chương 421, anh âm thầm làm bạn, 8. Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục đồng thời dừng bước. Hứa Gia Mục ngẩng khuôn mặt tươi cười. Mở miệng hỏi, anh, sao thế? Tầm mắt của Lục Cẩn Niên dừng lại trên bàn tay Hứa Gia Mục đang đặt ở vai của Kiều An Hảo một giây, sau đó liền lạnh lùng rời đi, cầm điện thoại di động trong tay đưa đến, giọng nói nhạt nhẽo vô cùng, có điện thoại. Hứa Gia Mục rút tay đang đặt trên vai Kiều An Hảo đi, nhận điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, giơ tay lên cọ sát mũi một chút, nghe xong, liền hô một tiếng, mẹ, con không sao. Con ở nhà ngây ngốc phiền chán lắm, đã có Kiều Kiều ở bên cạnh con. Hứa Gia Mục đưa điện thoại đến trước mặt Kiều An Hảo, nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, nữ sĩ Hàn bảo em nghe điện thoại. Lúc Kiều An Hảo nghe điện thoại, Hứa Gia Mục lại đang để ý nổi canh, liền đi đến xem sao. Kiều An Hảo đưa điện thoại đến bên tai, hô một tiếng, bác Hứa. Kiều Kiều, con mới từ Pháp trở lại. Kiều An Hảo nhẹ giọng ờ một tiếng, sau đó âm thanh của Hàn Như Sơ lại truyền đến, điện thoại của Gia Mục tắt máy, điện thoại của con cũng không ai nghe. Lúc này, Kiều An Hảo mới nhớ tới điện thoại của mình đang để trên lầu, vội vàng ấm giọng nói, điện thoại của con không mang theo người, bác có chuyện gì sao? Cũng không có việc gì, chỉ muốn nói với con, để ý đến Gia Mục một chút, nó mới ra viện, thân thể hiện giờ tuy đã khỏe lại, nhưng cũng chưa được thoải mái, đừng để nó uống rượu ở trong điện thoại. Hàn Như Sơn thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời nhắc nhở. Kiều An Hảo lại rất có kiên nhẫn đáp lại từng lời một. Tuy Lục Cẩn Niên không biết cụ thể ở đầu dây bên kia, Hàn Như Sơ đang nói gì, nhưng cũng có thể đoán ra được, đáy lòng anh lại cảm thấy ảm đạm tối đen. Bác yên tâm đi, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho anh Gia Mục thật tốt. Ngữ điệu của Kiều An Hảo mềm mại, nói xong câu đó, liền cúp điện thoại, cô đang chuẩn bị đưa điện thoại trả lại chỗ cũ, thì Lục Cẩn Niên đứng ở bên cạnh lại đưa tay ra, cho tôi đi. Kiều An Hảo nâng mí mắt, chống lại đôi mắt xinh đẹp không chút lay động của anh. Không mang theo bất kỳ tình cảm gì, cô do dự một chút, đưa điện thoại lại cho anh, vậy làm phiền anh rồi. Lục Cẩn Niên không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhận điện thoại, ung dung xoay người, trở về phòng khách, xem ra bóng lưng của anh vẫn cao ngạo lạnh lùng như cũ, nhưng không ai biết được, trong lòng anh, máu đang chạy từng giọt. Bữa tối mà Hứa Gia Mục làm, rất phong phú, một đám người vây chúng quanh bàn ăn ngồi xuống, người nào cũng chưa động đũa nhấm nháp hương vị. Chỉ đơn thuần nhìn một bàn đồ ăn đủ cả sắc lẫn vị, bắt đầu mồm năm miệng mười, ra sức khen. Gia Mục, cậu xác định là thời gian trước đã tìm người chỉnh dung chứ không phải dạy nấu ăn chứ. Từ lúc Hứa Gia Mục tỉnh lại, Hứa Gia đã thuận theo nước chảy để Hứa Gia Mục trở lại như bình thường, còn lộ ra phong thanh tin tức anh đã đi chỉnh lại dung nhan. Thật đúng là đừng nói nữa, khuôn mặt này của Hứa Gia Mục chỉnh lại cũng không tệ lắm, không khác gì so với trước kia cả. Từ đầu đến cuối đều không nhìn ra là đã từng bị tai nạn xe cộ. Đây chính là khôi phục lại gương mặt, lúc trước bị hủy khuôn mặt, cậu chủ Hứa vốn không hề bước ra khỏi cửa, ngay cả bạn bè đến thăm, cũng tránh không gặp. Nào nào, nào, chúng ta cũng cạn vì khuôn mặt tỏa sáng của cậu chủ Hứa, cùng ly. Chương 422, anh âm thầm làm bạn, 9. Một người giơ ly rượu lên, đang chuẩn bị cạn ly, Tiểu An Hảo ngồi ở bên cạnh Hứa Gia Mục. Lại vươn tay lấy lại ly rượu trong tay anh, sau đó đổi một ly nước suối đặt ở trước mặt của anh. Kiều An Hảo dịu dàng giải thích với người mời rượu đang tức giận kia, hiện giờ anh Gia Mục chưa thể uống rượu. Tất cả mọi người cho là Hứa Gia Mục mới làm phẫu thuật chữa trị gương mặt, cho nên không miễn cưỡng. Ngược lại Kiều An Hạ cười sáng lạn dễ cợt Kiều An Hảo một câu, Kiều Kiều, thật đúng là che chở cho Gia Mục. Hứa Gia Mục cười không nói, lấy nước thay rượu, uống với mọi người. Rượu cay lướt qua cổ họng Lục Cẩn Niên, anh lại cảm thấy một tia mát lạnh khổ sở. Món ăn của Hứa Gia Mục, nấu khá ngon, những người tham gia, cũng nghĩ Hứa Gia Mục và Kiều An Hảo là vợ chồng, cho nên có người không nhịn được bắt đầu trêu chọc, Tiểu Kiều, cô thật có lộc ăn, ngày ngày được thiếu gia làm món sơn hào hải vị cho ăn. Có người này giễu cợt, thì những người khác cũng bắt đầu nhao nhao, song đã nói qua, Gia Mục. Ban đầu hôn lễ của cậu và Tiểu Kiều cũng làm qua loa, mấy người chúng tôi cũng được mời, bây giờ cậu đã khôi phục dung nhan, có phải cũng nên tìm thời điểm tổ chức hôn lễ lớn? Đúng vậy, Gia Mục, ngay cả hôn lễ cũng không có, không phải cậu khiến. Tiểu Kiều thất vọng, làm mọi người chúng tôi thất vọng sao? Mặc dù Hứa Gia Mục và Kiều An Hảo biết, không có khả năng tổ chức hôn lễ, nhưng hiện giờ chưa giải trừ hôn ước, hai người vẫn ăn ý không tiết lộ ra nửa điểm sơ hở. Thậm chí Hứa Gia Mục còn phụ họa theo đề tài của mọi người, cười nói, nhất định sẽ đền bù cho Kiều Kiều một hôn lễ. Từ đầu đến cuối Kiều An Hảo chỉ duy trì nụ cười yếu ớt, không nói gì, lúc Hứa Gia Mục nói những lời này, khỏe mắt cô sáng lên lại không nhịn được nhìn về phía Lục Cẩn Niên đang ngồi, vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng, chẳng qua là im lặng uống rượu, giống như những người thảo luận đề tài này không hề liên quan đến anh, Kiều An Hảo không nhịn được nắm chặt đôi đuôi trong tay. Mặc dù nói không yêu anh nữa, nhưng lúc mọi người ồn ào bàn tán quan hệ giữa cô và người đàn ông khác, thấy anh thờ ơ như vậy. Đấy lòng lại hơi khó chịu, Không chỉ đền bù hôn lễ, cũng phải có cả cầu hôn. Tiểu Kiều, tôi đã nói rồi, nếu thiếu gia không cầu hôn, cô không nên đồng ý. Nay cũng đã kết hôn, không thể đáp ứng cái gì a? Không thể đồng ý sinh con. Đúng đúng đúng, không thể đồng ý sinh con. Tiểu Kiều, đợi đến lúc cầu hôn, cô nhớ gọi mọi người, chúng tôi giúp cô giữ cửa, không đủ thành ý, kiên quyết không thể cho phép thiếu gia sinh con. Sinh con. Con của Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục. Trong nháy mắt Lục Cẩn Niên liền nghĩ đến đứa con còn chưa ra đời của mình, đã bị người bóp chết ở trong bụng. Anh nắm ly rượu trong tay, không nhịn được tăng thêm sức lực. Anh nghe không hiểu rốt cuộc câu nói đó có gì vui, nhưng những người kia lại vui vẻ bàn tán, gương mặt anh bình tĩnh chờ mọi người chuyển đổi đề tài. Sau đó thừa dịp không ai chú ý, tầm mắt lặng yên rơi vào trên người Kiều An Hảo, cô đang cúi đầu, im lặng gặm một cái đùi gà Hứa Gia Mục gắp cho cô. Lục Cẩn Niên mới nhìn 5 giây, liền rời đi tầm mắt, sau đó nâng đầu uống một hơi cạn sạch, rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng ăn. Chương 423, anh âm thầm làm bạn 10. Lục Cẩn Niên một mình đứng ở trong phòng khách, tiếng nói cười trong phòng ăn không ngừng truyền đến, nghe thấy không khí thực hòa hợp, nhưng mà quanh thân anh, bao phủ dày đặc xua đuổi không đi cô tịch. Anh không biết bản thân rốt cuộc đã đứng bao lâu, cửa nhà ăn vừa bị mở ra, vì che giấu cô đơn của bản thân. Anh vội vàng lấy di động từ trong túi ra, giơ lên bên hai, giả bộ đi ra nghe điện thoại. Hứa Gia Mục hô một tiếng anh hai, nhìn thấy anh đang giơ điện thoại, liền thức thời ngậm miệng lại, mở ra cửa toilet, đi vào. Lục Cẩn Niên nghe âm thanh bơm nước của bồn cầu trong phòng rửa tay, mới đưa di động bỏ vào trong túi. Hứa Gia Mục từ bên trong đi ra, trong tay cầm khăn tay để lau tay, nhìn thấy đã cúp điện thoại, mới lại mở miệng, nói anh hai, xong việc rồi. Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu. Trong phòng ăn có người kêu tên Hứa Gia Mục, anh ta cao giọng nói, trả lời một tiếng, sau đó đem khăn tay vứt vào trong thùng rác, lại nói với Lục Cẩn Niên đi vào ăn cơm thôi. Lục Cẩn Niên đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh còn có chút việc, đi trước. Đáy mắt Hứa Gia Mục thoáng hiện một tia tiếc nuối, nhưng không có cố mạnh mẽ lưu được rồi, bao giờ học em có thời gian sẽ tìm anh ăn cơm. Lục Cẩn Niên ủ một tiếng. Nhìn thoáng qua cửa nhà ăn đang đóng chặt, không nói cái gì, chỉ im lặng 2 giây, liền bước chân rời đi. Nhiệt độ không khí buổi tối, đã hạ thấy xuống, không có khô nóng giống như ban ngày, thậm chí còn có chút nhẹ nhàng mà khoan khoái. Lục Cẩn Niên bưng một ly trà, đứng ở ban công trong biệt thự của bản thân, ngẩng đầu lên, có thể ẩn ẩn nhìn thấy chân trời có vô số ánh sao lấp lánh. Sáng sớm anh đã thấy cô vào biệt thự này. Cho nên lúc Hứa Gia Mục mời bản thân tới ăn cơm chiều, mới gật đầu đồng ý. Anh biết, nếu bản thân tới đó sẽ nghe hoặc nhìn thấy những hình ảnh làm cho bản thân khó chịu, không có việc gì lại tự bản thân đi tìm đau khổ. Nhưng mà anh không có biện pháp, ông trời cho anh có cơ hội cùng cô ở chung 251 ngày, nhưng điều kiện kiên quyết của cái cơ hội kia là anh phải làm thế thân của Hứa Gia Mục, nhưng mà bây giờ, anh chỉ có thể tự bản thân tìm cơ hội, tiếp cận cô. Một chút bữa tối. So với trong dự đoán ngược còn muốn thẳng hơn, nhưng là không quan hệ, anh vẫn có thể thấy được cô, còn cùng cô nói hai câu nói, không phải sao. Hai câu nói kia, một câu khi cô bưng trà tới thì anh nói cảm ơn, một câu là khi cô tắt điện thoại của Hàn Như Sơ cho tôi đi, nhưng mà vẫn đăng giá, không phải sao. Ban đêm Lục Cẩn Niên vẫn đứng ban công đến hơn 10 giờ, biệt thự cách vách mới dần dần yên tĩnh, chắc hẳn là hai người uống nhiều rồi. Trước khi lên xe còn mở miệng la hét, làm kinh động đến con chó của hộ gia đình bên cạnh. Xe đỗ trong sân không ngừng mà sáng lên, xe lần lượt rời đi. Lục Cẩn Niên đứng ở lầu 2, nhìn xuyên qua ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, nhìn thấy Hứa Gia Mục và Kiều An Hảo đang đứng ở cửa biệt thự, quay trở về trong phòng. Từ lúc cửa biệt thự bên cạnh đóng lại, thế giới xung quanh hoàn toàn im lặng. Trong phòng của biệt thự bên cạnh, chỉ còn có hai người Hứa Gia Mục và Kiều An Hảo 6. Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện ra hình ảnh lúc trước khi ăn cơm, Hứa Gia Mục mua gì đó, thấy mấy hộp burger, nháy mắt có chút không dám tiếp tục tưởng tượng. Khoảng nửa giờ sau, ngọn đèn của biệt thự bên cạnh tắt, tay Lục Cẩn Niên run lên, chén trà ở trong tay, bị quăng xuống vỡ nát. Chương 424, anh âm thầm làm bạn, 11. Nước trà ấm áp, vẩy lên quần áo, còn lưu lại một vết ố màu vàng nạ ớt. Lục Cẩn Niên có vài phần kích động trở về phòng ngủ. Nện bước chân có chút loạn nhịp đi vào trong toilet, lấy nước nóng, tẩy rửa vết bẩn. Buổi tối anh không rõ là mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy như vừa rời sông lấp biển, đặc biệt khó chịu, cả người không nhịn được, liền vọt tới trước bồn câu, quỳ trên mặt đất nôn ra. Lục Cẩn Niên nôn rất lâu, đến khi cảm giác như trong dạ dày đều ra hết sạch, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Rõ ràng, anh và cô đã kết thúc cách đây nửa tháng, nhưng là anh lại chậm chạp tiếp nhận, cảm thấy mỗi ngày cô đều quay lại biệt thự, buổi tối cũng là đang nằm bên cạnh mình trên một chiếc giường. Hiện tại anh đang nghĩ đến không biết có phải hai người, cô và Hứa Gia Mục ở tại phòng cách vách trong biệt thự, có khả năng lại phát sinh những chuyện giống như đã xảy ra giữa anh và cô không, anh không thể tưởng tượng nổi. Lục Cẩn Niên càng muốn, người càng trở nên kích động, sau cùng liền đứng dậy, cũng không quan tâm đến quần áo bị dơ vì vết nước trà, trực tiếp đi ra cửa, thẳng đến cửa biệt thự của Hứa Gia Mục, giơ tay lên, liền ấn chuông cửa. Động tác của anh cực kỳ lo lắng, liên tục cấn chuông. Sau đó trong biệt thự liền sáng đèn, âm thanh của Hứa Gia Mục từ bên trong truyền ra, ai đó. Sau đó, cửa phòng bị kéo ra. Hứa Gia Mục đã thay áo ngủ, có thể là vừa mới nằm xuống, trong lúc bất chợt bị người khác làm phiền, vẻ mặt có chút khó chịu, nhưng vừa thấy người đứng ngoài cửa là Lục Cẩn Niên, lập tức liền tốt đẹp hô một tiếng, anh. Ngay sau đó, Hứa Gia Mục liền nhìn thấy quần áo trên người anh bẩn thỉu, dơ dãy, chán liền nhăn lại, anh. Sao quần áo anh lại như vậy? Lục Cẩn Niên lắc lắc đầu, không có gì, không cẩn thận làm bẩn. A Hứa Gia Mục ngáp một cái, anh đến tìm em có chuyện gì sao? Bị Hứa Gia Mục hỏi như vậy, Lục Cẩn Niên mới nhận ra vừa rồi mình quá kích thích, anh ngớ ra mất một giây, mới tùy ý tìm một cái cớ. Mấy hôm trước, anh đi hội chợ từ thiện, có mua được mấy bức tranh, cậu có muốn chọn lấy mấy tấm không? Hứa Gia Mục che miệng, lại ngáp một cái. Ngữ điệu mơ hồ không rõ ràng nói, hôm khác đi, hôm nay muộn rồi, em rất mệt, mà, anh cũng nên chú ý sức khỏe, không thể lúc nào cũng ngủ trễ như thế. Lục Cẩn Niên mất tự nhiên khẽ động khóe môi, được rồi, cậu ngủ sớm một chút. Hứa Gia Mục lên tiếng, nói với Lục Cẩn Niên, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lục Cẩn Niên cũng đáp trả lại xoay người rời đi, khi đi được nửa đường, đèn trong nhà lại tắt, bước chân của anh dừng lại một chút. Trong cơ thể lại lộn lên kích thích muốn cậy cửa, mang Tiểu An Hảo đi. Nếu anh có tư cách đó, dù chỉ một chút, hiện giờ, anh tuyệt đối sẽ mang cô đi. Nhưng là anh không hề có, Tiểu An Hảo là vị hôn thê của Hứa Gia Mục, mà anh là gì? Đối với cô mà nói, cái gì cũng không phải. Lục Cẩn Niên nắm chặt tay lại, nhắm mắt, thân thể căng cứng đứng im một lát, sau cùng mới xoay người, nện bước chân chậm chậm đi ra khỏi sân biệt thự. Anh không quay lại biệt thự của mình, anh đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, mua vài gói thuốc, sau đó đứng dưới đèn đường bên ngoài biệt thự của Hứa Gia Mục, hút suốt cả một đêm. Đêm hôm đó, người khác vui vẻ hướng về nhau, nhưng anh lại trải qua vô cùng gian nan. Chương 425, anh âm thầm làm bạn, 12. Đêm hôm đó, là một đêm rất dài và gian nan. Không ai biết, tâm trạng anh như thế nào, từng giây từng phút đối mặt với đêm hôm đó. Cũng không người nào biết, đêm hôm đó, anh quay đầu lại nhìn biệt thự Hứa Gia Mục bao nhiêu lần. Hơn nữa cũng không ai biết, đêm hôm đó, bao nhiêu lần khóe mắt anh đỏ lên. Đêm hôm đó, tâm trạng bất ổn, đau đến thấu xương, tuyệt vọng bi thương. Đủ loại cảm xúc, anh đều lần lượt nếm trải hết. Nếu như có thể, cả đời này anh cũng không muốn quay trở lại đêm đó. Mãi cho đến khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, anh mới mệt mỏi. Bước chân có hơi lung tung trở về biệt thự, sau lưng chỉ còn lại tàn thuốc đầy mặt đất. Mặc dù sức khỏe Hứa Gia Mục hồi phục rất tốt, nhưng rốt cuộc toàn bộ không có khỏe, thể lực dễ dàng không chịu được. Đêm đó nấu món ăn, lại cùng một nhóm bạn bè hàn huyên hồi lâu, đến cuối cùng cũng mệt mỏi. Hơn nữa anh ra khỏi nhà họ Hứa, không có cầm chìa khóa xe, cho nên trực tiếp ngủ ở trong phòng khách Cẩm Tú Viên. Sáng ngày hôm sau lúc 8 giờ, anh rời giường, gọi một chiếc xe riêng. Rồi trực tiếp rời đi. Tiểu An Hảo quay quảng cáo xong, hoàn toàn rảnh rỗi, sau đó đi một vòng, đại đa số mọi người là đều ở Cẩm Tú Viên ngủ, xem phim. Biệt thự của Hứa Gia Mục và biệt thự của Lục Cẩn Niên, chỉ cách một hàng rào, nhìn qua biệt thự này, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy động tĩnh trong sân biệt thự kế bên. Hôm đó ở trong biệt thự của Hứa Gia Mục, Tiểu An Hảo và Lục Cẩn Niên gặp mặt một lần, sau một vòng, hai người cũng không có tiếp xúc. Thỉnh thoảng Kiều An Hảo nằm ở trên ban công, lúc đọc sách, sẽ để ý biệt thự kế bên, mỗi lần đi xem, cửa lớn đều khóa chặt, trong sân rơi đầy lá cây và cánh hoa, cũng không ai quét dọn. Lần nữa Kiều An Hảo bắt gặp Lục Cẩn Niên, là ngày đầu tiên. Kiều An Hảo là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty Hoàn Ảnh Truyền Thông, bình thường cô cũng không cần đến công ty, nhưng ngày thứ hai, vẫn phải đi một chuyến. Kiều An Hảo ngủ muộn, nên hôm sau khi tỉnh lại, đã là buổi trưa, Triệu Manh có việc, không có thể tới đón cô, xe của mình lại bị cô lái đi, cho nên cô gọi một chiếc xe riêng, tìm một chỗ ăn cơm, sau đó đến Hoàn Ảnh Truyền Thông. Kiều An Hảo ở một mình trong phòng làm việc không ai tán gẫu, sẽ cầm điện thoại di động chơi game, chơi đến một nửa, thì có tin nhắn. Cô thoát ra khỏi trò chơi, mở tin nhắn lên, thấy tin này được gửi trong nhóm. Trong nhóm người đó, không có mấy người, chỉ là mấy người bạn thường thích tụ họp chung một chỗ. Đại khái là nửa tiếng trước, Kiều An Hạ gửi tin, nói là buổi tối mời mọi người đến Kim Bích Huy Hoàng ca hát. Kiều An Hảo không mở tin nhắn, lúc ban đầu không nhìn thấy tin nhắn kia, cho nên Thủy Trung không trả lời, cho đến khi thấy Kiều An Hạ ở trong nhóm, cô mới nhìn đến, sau đó Kiều An Hảo liền trả lời một câu, hôm nay em không đi xe, không có phương tiện. Kiều An Hạ, Hứa Gia Mục lập tức nhắn lại hỏi, Kiều, em ở đâu? Kiều An Hảo, em ở công ty. Qua hồi lâu, Hứa Gia Mục mới đề nghị, vậy nhanh chóng tan làm, anh đi giúp em. Kiều An Hảo chưa có trả lời lại, mở ra trò chơi, tiếp tục chơi. Hứa Gia Mục dừng xe ở lầu dưới công ty, mới gọi một cú điện thoại cho Kiều An Hảo, nói cho cô biết mình đã đến. Chương 426, anh âm thầm làm bạn, 13. Cúp điện thoại, Hứa Gia Mục bắt gặp Lục Cẩn Niên cùng với trợ lý của anh từ tòa cao ốc đi ra, tạm dừng một chút. Hứa Gia Mục đẩy cửa xe đi ra, giơ tay lên vẫy vẫy về phía Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn thấy Hứa Gia Mục, nhíu mày, bước chân đi đến, tại sao em lại ở chỗ này? Hứa Gia Mục trước hô một tiếng anh hai, sau đó mới chậm rãi mở miệng, trả lời vấn đề vừa rồi của anh, em tới đón Kiều. Trợ lý đứng ở bên cạnh Lục Cẩn Niên, đáy lòng lộn bột một chút, vội vàng vấn an Hứa Gia Mục, chuyển đề tài, Hứa tiên sinh, đã lâu không gặp. Hứa Gia Mục khách sao nở nụ cười nhìn về phía trợ lý, thành tâm thành ý mời Lục Cẩn Niên, nói, anh hai, đêm nay Kiều mời mọi người tới cung vàng điện ngọc ca hát, anh có rảnh không? Nếu không có việc gì, thì cùng đi. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên yên tĩnh như nước, âm thanh mở miệng đồng dạng vững vàng, đêm nay anh có bữa tiệc rồi. Cứ việc từ nhỏ Hàn Như Sơn nói với Hứa Gia Mục, khiến anh ta cách xa Lục Cẩn Niên xa một chút, nhưng là ở trong lòng Hứa Gia Mục. Anh ta là rất thích người anh trai này, làm việc gì đều thích gọi anh đi cùng. Nghe câu nói như thế, đáy lòng Hứa Gia Mục có chút tiếc nuối, vậy được rồi, anh cứ đi việc của mình đi chính sự quan trọng hơn. Xe của Lục Cẩn Niên đứng ở bên đường, Hứa Gia Mục tự mình mở cửa xe giúp Lục Cẩn Niên, chờ Lục Cẩn Niên lên xe, Hứa Gia Mục mới dặn dò trợ lý của Lục Cẩn Niên một câu, đừng để cho anh hai của tôi uống quá nhiều rượu. Ngài yên tâm, Hứa tiên sinh. Hứa Gia Mục gật gật đầu, sau đó không người, nói với Lục Cẩn Niên, vậy, anh hai, tạm biệt. Hứa Gia Mục nhìn thấy Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, liền đóng cửa lại, sau đó lùi lại hai bước. Hứa tiên sinh, tạm biệt. Trợ lý hạ cửa kính xe xuống, nói với Hứa Gia Mục một tiếng, mới dẫm lên chân ga, chậm lại khởi động xe, rời đi. Hứa Gia Mục đứng ở ven đường, chờ xe của Lục Cẩn Niên ra tới đường lộ, mới xoay người lại. Muốn nhìn xem Kiều An Hảo đã tới chưa, kết quả ngẩng đầu, lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, từ trong truyền thông vòng ảnh đi ra. Trong nháy mắt, cơ bắp toàn thân Hứa Gia Mục, không tự chủ được buộc chặt. Tống Tương Tư đeo giày cao gót cao khoảng 10 phân, đi theo sau cô là người đại diện và trợ lý, hấp tấp từ bên trong đi ra, vừa đi, vừa có chút bực. Mình nói với người đại diện, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không phải chuyện quan trọng, thì không cần nói với tôi. Đêm nay vốn tôi muốn về nhà ngủ, kết quả bây giờ phải. Tống Tương Tư nhìn thấy Hứa Gia Mục đứng dưới bậc thang, lời nói trong miệng đột ngột dừng lại, ngay cả bước chân cũng dừng lại theo. Người đại diện và trợ lý đi sau Tống Tương Tư, cũng dừng bước chân lại theo, có chút nghi hoặc nhìn về phía Tống Tương Tư, nhìn theo tầm mắt của cô, ánh mắt cũng rơi xuống trên người Hứa Gia Mục. Người đại diện và trợ lý nhìn nhau một chút, không có lên tiếng nói chuyện. Trên đường cái, xe đến xe đi. Không ngừng có tạp âm. Ngắn ngủi trong 2 phút, có không ít người truyền thông vòng ảnh, cũng không ít người từ bên trong đi ra. Tống Tương Tư và Hứa Gia Mục vẫn duy trì khoảng cách là 5 bước, cứ như vậy đứng nhìn nhau. Mất khoảng một phút, lúc Tống Tương Tư định bước tới nói vài câu với Hứa Gia Mục, thì có người đàn ông đột ngột mở cửa xe ra, ngồi vào trong. Chương 427, anh âm thầm làm bạn, 14. Tư thế kia, giống như từ trước đến giờ đều là người xa lạ. Tay của Tống Tương Tư, mạnh mẽ nắm chặt lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Hứa Gia Mục trong khoảng một giây đồng hồ, sau đó hệt như không hề có việc gì, tiếp tục giẫm giày cao gót xuống, cao nhạo đi về phía trước bãi cỏ, vừa đi, vừa nói, khiển trách người đại diện của mình, đêm nay tôi phải đi xã giao, cũng không phải là anh không biết, những nhà tư bản này, đều là chó dưới hình người, bên trong thâm tâm chỉ toàn những thứ bẩn thỉu. Theo lời cô nói, cô cũng đã kéo cửa xe ra, ngồi xuống. Người đại diện vội vã mở miệng, chị Tương Tư, vẫn nên để tôi mở cho. Tống Tương Tư cũng chưa nói xong với người đại diện, lại nói thêm một câu, các người ngốc nghếch ở đây làm gì, rốt cuộc có đi không? Nói xong, Tống Tương Tư liễn dẫm chân ga xuống, trợ lý và người đại diện sợ đến mức vội vàng mở cửa xe, chui vào trong, sau đó trợ lý còn chưa kịp kéo cửa xe lại, Tống Tương Tư đã một cước dẫm lên chân ga, vọt đi. Hứa Gia Mục ngồi trong xe, nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng, đánh giá Tống Tương Tư xuyên qua kính chiếu hậu, trong tích tắc khi xe của cô chạy qua, tay anh liền nắm thành quyền, đáy mắt toát ra một tầng lửa giận, trái tim đang đập dồn dập. Lúc Kiều An Hảo nhận được điện thoại của Hứa Gia Mục, còn đang ở trong toilet, chờ cô ra ngoài, thu dọn lại túi sách của mình, đi xuống, cũng mất khoảng 10 phút. Kiều An Hảo vừa đi ra khỏi hoàn ảnh truyền thông, liền thấy xe của Hứa Gia Mục, cô thản nhiên đi về phía trước, kéo cửa xe bên ghế phụ ra, ngồi xuống, lại hô một tiếng, anh Gia Mục. Hứa Gia Mục nhìn chằm chằm về phương hướng mà xe của Tống Tương Tư vừa rời đi, đã sớm không còn thấy gì, không có phản ứng nào. Kiều An Hảo giơ tay lên quơ quơ trước mặt Hứa Gia Mục, nửa đùa nói, anh Gia Mục, không phải anh chỉ chờ em có 10 phút đã nổi nóng chứ. Hứa Gia Mục giật giật trong mắt, thu lại tầm nhìn, như là nghe thấy chuyện cười, khẽ cười thành tiếng, mù quáng nói gì thế, anh tức giận cái gì chứ? Thật không? Vẻ mặt của Kiều An Hảo không tin, nghiêng đầu, nhìn Hứa Gia Mục, nở nụ cười, thế nhưng biểu hiện vừa rồi của anh, xem ra thật sự không được tốt, anh gặp chuyện gì không vui sao? Hứa Gia Mục không nói gì, chỉ khởi động xe, vững vàng lái đi. Không khí bên trong xe, cực kỳ áp lực. Trợ lý vừa thở vừa nhìn qua kính chiếu hậu, hai mắt quan sát Lục Cẩn Niên. Người đàn ông không nói một lời, xe được khởi động vào dòng xe cộ, không hề phẫn nộ, cũng không có bi thương, nhưng trợ lý đã đi theo anh nhiều năm như vậy, vẫn hiểu được phần nào cảm giác lúc này của anh. Xe sắp chạy đến khách sạn lớn của Bắc Kinh, Lục Cẩn Niên vẫn không động đậy như cũ, rốt cuộc thân thể cũng giật giật, tầm mắt được điều chỉnh, thu hồi lại, nhìn trợ lý ở trước mắt mình nói, cơm nước xong. Bọn họ còn muốn tìm một chỗ đánh bài sao? Chỉ có một câu hỏi của Lục Cẩn Niên, trợ lý đã hiểu rõ, lập tức mở miệng nói, đúng vậy, Lục Tổng, buổi tối mọi người muốn đến nơi nào đánh bài? Câu lạc bộ Kinh Thành, hay là Kim Bích Huy Hoàng? Chương 428, anh âm thầm làm bạn, 15. Trợ lý dĩ nhiên biết trong lòng Lục Cẩn Niên nghĩ như thế nào, cho nên hoàn toàn không chờ Lục Cẩn Niên mở miệng, liền dừng một lát, nói tiếp, Lục Tổng. Tối nay ăn cơm với Lâm Tổng, trước ở câu lạc bộ náo nhiệt ồn ào, cho nên, không phải là muốn đi Kim Bích Huy Hoàng chứ. Rõ ràng là trợ lý nghĩ theo ý định của Lục Cẩn Niên mà nói, nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt anh, không lộ ra nửa điểm vui mừng. Ngược lại sau khi nghe lời của trợ lý thì im lặng chốc lát, dường như mang theo vài phần thờ ơ, khẽ gật đầu một cái. Trợ lý dĩ nhiên không có can đảm phơi bày Lục Cẩn Niên nghĩ một đằng làm một nẻo. Chẳng qua là giải quyết việc chung lấy điện thoại di động ra, đặt một phòng ở Kim Bích Huy Hoàng. Bên trong xe lần nữa rơi vào im lặng, chẳng qua là không khí cũng giống như bị đè nén vậy. Trợ lý nhìn qua kính chiếu hậu nhìn Lục Cẩn Niên, anh vẫn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chẳng qua là giữa gương mặt chất đống nhiều tối tăm mấy ngày qua, đã tiêu tan chút ít. Lúc nãy vì Lục Cẩn Niên quá mức ngụy trang mà trợ lý hoán thầm, đáy lòng không giải thích được liền hiện lên một tia thương cảm. Rõ ràng không thích chỗ Kim Bích Huy Hoàng, cũng không thích đánh bài, hơn nữa không thích những cô gái xa lạ ngồi bên cạnh nói làm nhảm, nhưng chỉ vì biết tối nay cô gái kia cũng đến đó, cho nên anh cũng muốn đi. Biết rõ dù ở cùng một chỗ, hai người cũng giả vờ không chạm mặt, nhưng vẫn muốn ở gần cô, chỉ như thế, là tâm trạng có thể trở nên khá hơn một chút. Trợ lý học khoa học kỹ thuật, học tập chỉ ở mức trung bình, ngữ văn cũng không giỏi, nhưng lúc này trong đầu, không biết chuyện gì xảy ra, liền sáng lên lời của Trương Ái Linh đã từng viết một câu nửa đau buồn nửa rực rỡ, yêu một người, sẽ trở nên vô cùng hèn mọn, nhưng sẽ nở hoa. Nhưng mà Lục Tổng cũng hèn mọn nhiều năm như vậy, thế nào còn chưa nở hoa? Rốt cuộc là chấp niệm thế nào, mới có thể làm cho anh nhiều năm như vậy, rõ ràng không thấy được nửa điểm hy vọng, nhưng có thể kiên trì không ngừng. Trợ lý suy nghĩ, tâm tình bắt đầu buồn bực, sau đó đáy lòng khẽ mắng, thật là một kẻ dở hơi, anh cũng là người lớn, rõ ràng có bà xã có con trai, tiền lương cũng không thấp, cuộc sống gia đình tạm ổn bình yên như nước chảy mây trôi, có phải anh quá rảnh rỗi không? Cho nên vì một người đàn ông mà ở đây đau buồn rùm. Tiểu An Hạ mở ra một phòng bao xương tổng hợp, có một phòng chơi bài còn có một phòng cờ tờ vờ phụ nhỏ. Đoàn người hăng hái bừng bừng ôm mịt rô giống lên, rồi bắt đầu tới đánh bài, Tiểu An Hảo không có hứng thú, một mình ngồi ở một bên nhìn tivi. Vẫn may Tiểu An Hạ cũng không tệ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cô hưng phấn thét chói tai. Hứa Gia Mục ngồi ở đối diện Tiểu An Hạ, không biết là do lâu quá không chơi bài, hay tối nay không có tâm trạng, liên tục thua, đến ván cuối cùng, anh liền đẩy bài nhường cho người đứng sau lưng mình. Hứa Gia Mục xốc lên một chai bia, ngẩng đầu lên uống nửa chai một hơi. Thấy Kiều An Hảo một thân một mình ngồi ở trên ghế salon, ôm gối xem tivi, liền cất bước đi tới, ngồi ở bên cạnh cô. Kiều An Hảo thấy là một bộ phim điện ảnh cũ, Tống Tương Tư là nữ chính, lúc ấy Tống Tương Tư còn rất bé, mặc dù diễn xuất chưa thành thục như bây giờ, nhưng cũng có vài phần như người lớn. Hứa Gia Mục nhìn chằm chằm màn ảnh, ánh mắt nhìn Tống Tương Tư nhìn mấy lần, cảm thấy tâm trạng bế tắc. Chương 429, anh âm thầm làm bạn. 16. Hết lần này tới lần khác âm thanh bình tĩnh của Tống Tương Tư trên TV truyền tới, chúng ta chia tay đi. Hứa Gia Mục nắm chặt chai bia trong tay, khiến cho chai bia có chút vặn mẹo, bia tràn ra khỏi chai, tràn đầy trên tay của anh lại thẫn thờ nhìn chằm chằm màn hình lớn, cảm xúc ở đáy mắt quay cuồng, sau đó liền giơ lên bình rượu uống một hơi không còn một ngụm, rồi tùy tiện ném chai bia lên bàn, đứng lên, đi ra ghế lô. Lúc Hứa Gia Mục từ trong phòng rửa tay đi ra, cửa phòng 1005 bị mở ra, Tống Tương Tư mặc một chiếc váy ngắn bó sát người từ bên trong đi ra, tầm mắt hai người va chạm chỉ trong một giây, tầm mắt liền ăn ý tách ra, giống như căn bản không có nhìn thấy đối phương, hai người nhìn thẳng phía trước, rất cao ngạo bất động thanh sắc quan sát xung quanh. Hứa Gia Mục nghe thấy tiếng giày cao gót phía sau mình tháp 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 âm thanh dần biến mất không thấy, bước chân vốn đang đi bỗng dưng ngừng lại. Đứng ở chỗ đó một lúc lâu, sau đó lấy ra di động, gọi một cuộc điện thoại, qua một lát, cửa phòng 1005 phía sau mở ra, một người mặc một bộ tây trang màu sáng bạc, từ bên trong đi ra Hứa thiếu gia, ở đây. Sắc mặt Hứa Gia Mục bất động vội bước chân, cùng người mặc tây trang màu sáng bạc kia vào phòng 1005. Trong phòng đèn màu rực rỡ, ngồi bên trong có không ít cả trai lẫn gái. Hai nữ nhân viên phục vụ đang ngồi bên cạnh một người đàn ông trung niên ca hát, người đàn ông trung niên rõ ràng là đang chọc ghẹo, lại đối với mịt rổ phồn bày ra một bộ dáng thâm tình em là của ta tiểu nha tiểu táo, yêu em như thế nào cũng không quá nhiều sáu. Hứa Gia Mục từ nhỏ chính đã ở trong vòng thương trường hỗn độn ở Kinh Thành, lúc anh còn rất nhỏ, Hàn Như Sơ đã bắt đầu mang theo anh tham gia các loại yến hội, vì để cho anh có thể kết bạn với nhiều người, tuy rằng nói ra có chút giả dối. Nhưng là Hứa Gia Mục đối nhân xử thế, Kinh Thành những kẻ có tiền, tuy anh không thể nói 100% hoàn toàn quen biết, nhưng mà cũng hiểu biết được 90%, cho nên trong phòng có 5 người đàn ông này, Hứa Gia Mục đều biết, trong đó còn có 2 người. Tự xưng là diễn viên, Hứa Gia Mục hôn mê 8 tháng, cũng không có biết. Người đàn ông đang ca hát nhìn thấy Hứa Gia Mục tiến vào, liền buông xuống mịt rổ phổn, gọi quản lý cung vàng điện ngọc lại đây. Tuy rằng Hứa Gia Mục đã vài tháng không có đến đây, nhưng mà quản lý không dám có chút chậm trễ đối với Hứa Gia Mục, rất ân cần kêu vài cô gái trong điếm gọi tới, đứng một loạt trước mặt ở Hứa Gia Mục, mặc anh ta chọn lựa. Hứa Gia Mục lười biếng tựa vào trên ghế salon, ánh mắt quét một lượt qua các cô gái đứng trước mặt, lại thủy chung không có ý muốn lên tiếng, giống như là đang chờ đợi cái gì. Quản lý đứng ở một bên, bồi cười, cũng không dám thúc giục. Một người đàn ông ngồi ở bên cạnh Hứa Gia Mục, ôm một cô gái dịu dàng, tiến đến bên người Hứa Gia Mục, chỉ hai cái, lên tiếng đưa ra ý kiến này, còn có người kia, thật không tệ sáu. Phải không? Hứa Gia Mục nhẹ nhàng hỏi lại một câu, vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra, bởi vì vừa nãy trốn uống rượu, cho nên Tống Tương Tư tìm lấy cớ đi toilet hiện tại đã trở về. Lúc cô đẩy cửa, đáy lòng còn thầm mắng nếu không phải bọn họ trả người đại diện thương hiệu cao, cô mới không muốn xã giao với những người này. Nàng dùng sức cắn chặt răng, kết quả liền nhìn Hứa Gia Mục ngồi ở chính giữa ghế sofa, đáy mắt thoáng hiện một tia khác biệt. Mọi người còn chưa kịp nói chuyện, tay Hứa Gia Mục trong lúc bất chợt nâng lên, lung lay hai hạ, liền rơi xuống trên người của cô liền này. Chương 430, anh âm thầm làm bạn, 17. Người trong phòng bao nhanh chóng sửng sốt, người đàn ông ngồi bên cạnh Hứa Gia Mục vội vã mở miệng, cậu chủ Hứa, cậu nghĩ sai rồi, cô Tống là đối tác của chúng ta, cũng không phải là ai khác. Quản lý cũng vội vàng mở miệng, đúng vậy, cậu chủ Hứa, cô Tống là khách của chúng ta. Hứa Gia Mục đối với những lời nói vừa vang lên, không hề có bất cứ ý tứ gì muốn thay đổi chủ ý, vẫn chỉ vào Tống Tương Tư như cũ, miệng nói một đằng, lại nhìn quản lý một nẻo, nhưng thật ra là nói cho Tống Tương Tư nghe, ra ra đi, ra ngoài ăn khuya một lần, bao nhiêu tiền. Vốn dĩ Tống Tương Tư còn có chút mơ hồ, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặt mày cô không hề có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh đứng ở đó, nhìn lại Hứa Gia Mục. Cái này quản lý không dám đắc tội với Hứa Gia Mục, cũng không dám đắc tội với Tống Tương Tư, chỉ nói được hai chữ, lại nhìn qua nhìn lại cả hai bên, vẻ mặt hơi khó xử nhìn Hứa Gia Mục nói, cậu chủ Hứa, cậu xem mấy cô gái tôi mang đến đều rất xinh đẹp, đều là người mới, cậu có vừa mắt người nào không? Các cô ấy đều có thể cùng cậu ra ngoài ăn khuya. Mời cô gái này ra ngoài ăn một bữa cơm, 5.000, như thế nào? Giá tiền này có thể mời cô gái đang bất động này không? Hứa Gia Mục trực tiếp bỏ qua lời của quản lý, anh chỉ nhìn Tống Tương Tư, mở miệng hỏi, sau một lúc, còn nói, chẳng lẽ còn muốn 5 vạn? Hai chữ 5 vạn này, đáy mắt của Tống Tương Tư, rõ ràng có một chút dao động. Hứa Gia Mục sờ môi cười cười, tầm mắt rơi vào trên người quản lý, nhưng vẫn là nói cho Tống Tương Tư nghe, 5 vạn cũng không thể, 50 vạn, 500 vạn. Quản lý cẩn thận mở miệng, anh Hứa, cái này tôi không làm chủ được. Nói xong, quản lý nhìn thoáng qua Tống Tương Tư đứng ở một bên. Lần này Hứa Gia Mục không cho Tống Tương Tư một chút thời gian để phản ứng nào, trực tiếp nói thêm một câu, chẳng lẽ không cần tiền bạc, muốn cái khác sao? Hứa Gia Mục còn chưa nói xong, đột nhiên Tống Tương Tư tươi cười như hoa mở miệng, không phải chỉ là một lần ăn khuya thôi sao? Thôi đi. Tống Tương Tư lăn lộn trong ngành giải trí, dường như chưa bao giờ một mình ra ngoài ăn cơm với đàn ông, cho dù ra giá cao cỡ nào, cũng luôn không chấp nhận, thế nhưng đêm nay, lời cô vừa nói ra, khiến người khác hơi ngỡ ngàng. Từ trước đến nay cô luôn làm theo ý mình, đối với sự nghi ngờ của mọi người, không hề có chút ý muốn giải thích nào, mà là dẫn đầu đi ra, đứng ở bên ngoài cùng Hứa Gia Mục. Hứa Gia Mục đứng dậy, đối với quản lý nói một câu, ghi vào sổ của tôi. Sau đó nói với người trong phòng một tiếng, liền đi ra ngoài, cũng không đến chỗ Tống Tương Tư, chỉ đi thẳng thật nhanh qua, hướng về phía cửa ra vào. Dọc theo đường đi, hai người cũng không nói chuyện gì với nhau, đến chỗ bãi đỗ xe, Hứa Gia Mục mở cửa xe, nhìn thoáng qua Tống Tương Tư, dẫn đầu ngồi xuống, đợi cô vừa lên xe, liền mạnh mẽ giẫm chân ga, lái xe rời đi. Bên trong xe rất yên tĩnh, từ đầu đến cuối Hứa Gia Mục đều không nhìn Tống Tương Tư lấy một cái. Lúc sắp đến đường lớn, Tống Tương Tư mở miệng hỏi một câu, cậu chủ Hứa, chúng ta đến đâu ăn khuya đây? Hứa Gia Mục không lên tiếng, đáy mắt càng thêm phẫn nộ sâu sắc, tốc độ xe lại càng nhanh hơn. Sau khi xe của anh tiến vào bên trong một khu nhà xa hoa, sắc mặt của Tống Tương Tư liền trở nên khó coi. Chương 431, anh âm thầm làm bạn, 18. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, Hứa Gia Mục xuống xe, đi thẳng đến ấn thang máy. Tống Tương Tư đi đến đứng chờ ở cửa, anh đi vào, sau đó ấn nút tầng trệt. Thang máy đi lên đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, Hứa Gia Mục đi sang bên trái, ấn mật mã, đẩy cửa ra, sau khi nhìn Tống Tương Tư như cũ, anh mới đi vào. Hứa Gia Mục đóng cửa, để chìa khóa xuống bàn, hai mắt nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, một câu cũng chưa nói, chỉ là đột nhiên giơ tay lên, hung hăng nện một bạt tai lên mặt cô. Một cái tát kia không hề được báo trước. Sức lực lại rất lớn, Tống Tương Tư không hề chuẩn bị, cả người lập tức bị ngã nhào trên mặt đất. 11 giờ, mọi người bắt đầu ra về. Lúc 10 giờ, Hứa Gia Mục rời đi, sau đó không trở về. Những người khác đều đã uống không ít rượu, đánh xe rời đi, Tiểu An Hảo đưa Tiểu An Hạ lên xe của Trình Dạng, sau đó lấy di động ra gọi cho Hứa Gia Mục, kết quả gọi vài lần, cũng không có ai nghe. Trợ lý của Lục Cẩn Niên, từ tổng phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy Kiều An Hảo đang đứng trong đại sảnh, vì thế liền chào hỏi một câu, cô Kiều. Kiều An Hảo thu lại điện thoại, nhìn trợ lý gật đầu một cái. Trợ lý nhìn thấy Kiều An Hảo một mình đứng ở chỗ này, thoáng có chút nghi ngờ, nhiều miệng hỏi một câu, cô Kiều đi cùng anh Hứa đến sao? Sao lại đứng một mình ở đây? Kiều An Hảo có chút buồn bực, sao trợ lý của Lục Cẩn Niên lại biết được? Trợ lý còn nói, lúc cô đi vào cùng anh Hứa, vừa lúc nhìn thấy. Kiều An Hảo sáng tỏ mím môi nở nụ cười, nói, người đó không biết đi đâu rồi, tôi đang đợi anh ấy. Trợ lý như bừng tỉnh a một tiếng, sau đó lại khách khí nói, cô Kiều, tôi còn có chút việc, xin phép đi trước. Kiều An Hảo mỉm cười gật đầu. Trợ lý quay lại, nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên đang ngồi trước bàn mặt trược. Những người khác, đều có gái trẻ vây quanh, chỉ riêng anh Thanh Cao, đơn độc ngốc nghếch một mình. Trợ lý lặng yên không tiếng động đi về phía trước. Nhìn thoáng qua bài của Lục Cẩn Niên, bài không phải là tuyệt đối đẹp, anh chờ sau khi Lục Cẩn Niên ném ra một quân, mới khom người xuống, tiến đến bên tai anh, thấp giọng nói, Lục Tổng, lúc tôi vừa đi toilet, ở đại sảnh thấy cô Kiều. Sắc mặt của anh bất động, nhưng ra ngón tay cầm bài, lại tăng thêm chút sức. Trợ lý tiếp tục nhỏ giọng hồi báo, anh Hứa không biết đã đi đâu, cô Kiều đang đợi anh ấy. A Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, dường như cảm thấy việc không liên quan đến mình. Hai tròng mắt của trợ lý nhẹ nhàng giật giật, tiếp tục bổ sung, hình như cô Kiều không đi xe đến, nếu không đợi được anh Hứa, có thể sẽ tự bắt xe trở về, nơi này còn phải đi bộ xa mới bắt được xe. Trợ lý còn chưa nói xong, Lục Cẩn Niên đã bình tĩnh đứng lên, chỉ vào thắng lợi của mình, nói với trợ lý, cậu đánh thay tôi một lát. Sau đó nhìn ba vẻ mặt khó hiểu của những người còn lại, nói một tiếng, thật có lỗi, sau đó cũng không chờ mọi người phản ứng. Liền cầm áo khoác đang treo trên ghế rời đi. Chương 432, anh âm thầm làm bạn, 19. Kiều An Hảo gọi cho Hứa Gia Mục mười mấy cú điện thoại, cũng không kết nối được, cuối cùng đành từ bỏ, dứt khoát nhắn một tin cho Hứa Gia Mục, sau đó rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng, đứng ở ven đường chờ xe taxi. Kim Bích Huy Hoàng là nơi xa xỉ, người tới nơi này đều có xe riêng đưa đón, cho nên rất ít xe taxi tới đây. Bước chân Lục Cẩn Niên chạy thẳng tới đường lớn, vừa khoác áo lên người, vừa nhìn quanh một vòng, không nhìn thấy Kiều An Hảo, dường như là đang chậm rãi đi ra khỏi cửa chính Kim Bích Huy Hoàng. Đứa bé giữ cửa biết Lục Cẩn Niên, lúc anh đi ra, còn ân cần chào hỏi một tiếng, Lục Tổng. Lục Cẩn Niên hoàn toàn không để ý tới đứa bé giữ cửa gọi, nhìn chung quanh, dứt khoát đi về phía ven đường, bởi vì tốc độ có hơi gấp, hô hấp Lục Cẩn Niên có chút không yên, dồn dập hít thở. Sau đó lúc thấy từ Kim Bích Huy Hoàng đi về phía trước khoảng 200 mét gần đèn đường, Tiểu An Hảo đang đứng. Cô mặc chiếc váy màu lam nhạt, bên ngoài mặc một cái áo khoác màu trắng, đưa lưng về phía anh, đón dòng xe đang chạy, thỉnh thoảng vẫy tay. Chẳng qua là chỉ nhìn thấy bóng lưng của cô, gương mặt anh cũng trở nên có chút dịu dàng, chẳng qua anh chỉ sững người, rồi cất bước, sải bước nhanh chóng về phía cô. Lúc Lục Cẩn Niên còn cách Kiều An Hảo khoảng 100 mét bất chợt có một chiếc xe taxi dừng ở trước cô, giống như cứu tinh cô đang chờ đã tới, nhanh chóng mở cửa xe, chui vào, sau đó xe lái vào bên trong đường xe, màn đêm bao phủ xuống dòng xe đang chạy trong thành phố. Bước chân Lục Cẩn Niên, bởi vì Kiều An Hảo đột nhiên rời đi, cứng rắn dừng tại chỗ như vậy. Vốn vì trợ lý nói với anh là Kiều An Hảo có thể cần người đưa về mới có thể về nhà, mà nảy sinh niềm hy vọng. Cứ như vậy bị đánh tan thành mây khói. Gió đêm xen lẫn tiếng xe ồn ào, không ngừng gào thét ở bên tai của anh. Anh đứng đấy một lát, mới xoay người, kéo bước chân có chút nặng nề, đi trở về Kim Bích Huy Hoàng. Chẳng qua là ánh đèn rực rỡ còn chưa đổi, bước chân Lục Cẩn Niên lại ngừng lại, do dự một lát, xoay người đi về bãi đậu xe ở bên cạnh. Khởi động xe, Lục Cẩn Niên lái đi, đi một vòng trên đường, cuối cùng vẫn là lái xe về Cẩm Tú Viên. Lục Cẩn Niên đi đường tắt, không có đèn xanh đèn đỏ, không mất bao nhiêu thời gian, anh đã lái vào Cẩm Tú Viên, lúc rẽ vào biệt thự của mình, vừa vặn thấy Kiều An Hảo đang đứng ở cửa biệt thự của Hứa Gia Mục, không người, cầm ví tiền, đang trả tiền xe, Lục Cẩn Niên bản năng đạp thắng xe. Kiều An Hảo nhận lấy tiền thối, rồi xoay người đi vào trong viện, trong chốc lát, biệt thự Hứa Gia Mộc tối om, đã sáng đèn lên. Lục Cẩn Niên đợi đến khi chiếc taxi mà Kiều An Hảo ngồi kia rời đi, mới nhẹ nhàng đạp chân ga, đến phía trước mấy trăm mét, dừng chỗ chính giữa của biệt thự Hứa Gia Mộc và biệt thự của anh. Về trễ như vậy, Kiều An Hảo có hơi đói bụng, hâm nóng bánh chèo cấp tốc, lấp đầy bụng, bỏ chén đũa vào bồn nước, rồi lên lầu. Đơn giản tắm xong, Kiều An Hảo nằm lên giường, cầm điện thoại di động, không có mục đích gì xem với bù, mãi cho đến 1 giờ sáng, cô mới tắt đèn, chuẩn bị ngủ. Chương 433, anh âm thầm làm bạn 20. Nhưng vừa nhắm mắt lại, thời gian không lâu lắm, Kiều An Hảo lại mơ hồ cảm thấy có điểm không quá thích hợp, im lặng nằm một lát, liền mạnh nhấc chăn lên, đi toilet, cởi quần áo, quả nhiên nhìn thấy có một mảnh hồng đỏ bên trong quần. Thì ra là kinh nguyệt tới 6. Kiều An Hảo vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi lấy băng vệ sinh, mới hậu chi hậu giác nhớ đến, bản thân mới đến biệt thự của Hứa Gia Mộc được vài ngày, lúc trước lại vội vàng xuất ngoại chụp quảng cáo, căn bản không có kịp chuẩn bị vật dụng hàng ngày. Nhưng mà cô lại không có khả năng cứ như vậy mà ngủ 6. Kiều An Hảo ngồi ở trên bồn cầu, ảo não nhíu nhíu mày, xé một ít giấy vệ sinh, đệm ở trên quần lót, sau đó đứng dậy, xả bồn cầu một chút, rửa sạch tay, đi ra phòng ngủ, cầm ví tiền của mình, xuống lầu. Lục Cẩn Niên ngồi ở trong xe hồi lâu, thẳng đến đèn ở biệt thự Hứa Gia Mộc tắt, anh mới khởi động xe một lần nữa, còn chưa kịp nhấn ga, Lục Cẩn Niên lại nhìn thấy đèn trong phòng ngủ ở tầng 2 lại sáng lên. Lúc anh đang nghĩ Kiều An Hảo bật đèn tới tột cùng để làm những gì, thì đèn trong biệt thự của Hứa Gia Mộc lại sáng lên, anh thấy Kiều An Hảo từ trong phòng của biệt thự chạy đi ra. Đêm hôm khuya khoắt, cô một mình chạy ra ngoài làm cái gì? Lục Cẩn Niên nhíu mi một chút, lo lắng, trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống dưới, gọi lại Kiều An Hảo đang từ bên trong sân của biệt thự chạy đến Kiều Kiều. Tuy rằng giọng điệu của Lục Cẩn Niên không cao, nhưng lúc này là đêm dài vắng người, cũng đủ vững vàng truyền vào trong thai Kiều An Hảo. Kiều An Hảo chợt ngẩn ra, dừng bước chân, quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đang đứng ở phía sau cách đó không xa. Người đàn ông một thân tây trang dày da, dáng người cao thẳng tắp, đèn đường mờ nhạt ngọn đèn chiếu vào trên mặt của anh, làm cho vẻ mặt anh thoạt nhìn có chút mơ hồ. Anh thấy nàng dừng lại, liền bước chân không nhanh không chậm, đi hướng về phía cô, khi đại khái chỉ còn cách cô khoảng một thước thì dừng lại, cô chỉ là muốn đi ra ngoài mua cái này nọ, cho nên mặc bình thường đeo dép lê, lúc này đứng ở trước mặt anh, có vẻ đứng lên tương đối có chút nhỏ bé, anh hơi hơi cúi thấp một chút, mới mở miệng hỏi em làm sao lại đi ra ngoài trễ như vậy. Kiều An Hảo nghe thấy giọng nói của Lục Cẩn Niên, mới từ ngạc nhiên phục hồi lại tinh thần, câu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lục Cẩn Niên, ăn ngay nói thật tôi đi mua một số thứ. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, giờ này chỉ còn có cửa hàng tiện lợi 24 giờ nhưng nó cũng cách Cẩm Tú Viên khoảng 500 thước, đi kiểu gì cũng mất ít nhất 20 phút. Cô đi ra vội vàng, trừ áo ngủ thì bên ngoài cũng chỉ có một cái áo khoác. Tuy nói chị An của thành phố luôn luôn tốt, nhưng mà vẫn làm cho người ta có chút lo lắng xấu. Huống chi, cái gì mà giờ này mới đi mua? Lục Cẩn Niên cau mi, ngữ khí lãnh đạm đã trễ thế này, ngày mai lại đi đi. Kiều An Hảo tôi cần phải dùng. Dừng một chút, Kiều An Hảo lại nói không xa lắm, sẽ rất nhanh liền trở về. Lục Cẩn Niên không lại ngăn cản Kiều An Hảo, chỉ nói thêm một câu đợi lát nữa, sau đó liền xoay người, tránh ra. Lục Cẩn Niên mở cửa xe, tắt máy, từ trên chỗ điều khiển xe cầm lấy ví tiền của mình, tốc độ rất nhanh trở lại trước mặt của Kiều An Hảo đi thôi. Lúc này Kiều An Hảo mới phản ứng lại, ý của Lục Cẩn Niên là muốn đi cùng với mình, theo bản năng mở miệng nói không cần sáu. Lục Cẩn Niên cũng không chờ cô nói cho hết lời, liền thẳng bước chân, từ từ đi về phía trước đi. Chương 434, anh âm thầm làm bạn, 21. Kiều An Hảo đứng tại chỗ một hồi, bắt kịp. Hai người một trước một sau rời đi, trong lúc đó vẫn còn duy trì một khoảng cách không xa không gần. Dọc theo đường đi, hai người đều cực kỳ im lặng, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện với ai. Lúc đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ, Lục Cẩn Niên dừng bước, cũng không đi vào, anh nhìn qua cửa sổ kính, thấy Kiều An Hảo đang đứng ở gian hàng đồ dùng hàng ngày cầm mấy gói băng vệ sinh. Hóa ra là cô đến nguyệt sự, khó trách cần dùng gấp. Lục Cẩn Niên đợi cho Kiều An Hảo đi đến trước quầy tính tiền, mới đẩy cửa tiến vào, lấy ví tiền ra, chờ cô thu ngân quẹt xong mã, rồi đưa tờ 100 đồng đến. tôi có tiền lẻ. Kiều An Hảo lấy từ trong ví ra mấy tờ tiền lẻ, vừa định đưa cho cô thu ngân, Lục Cẩn Niên đã nhận lấy tiền thừa mà cô ấy trả lại, mang theo túi mua hàng, đi ra khỏi cửa hàng. Cùng lúc đó, Kiều An Hảo vẫn theo sau Lục Cẩn Niên như cũ, ngẩng đầu, có thể thấy sự cô đơn từ bóng lưng của anh, ánh mắt không nhịn được nhìn chăm chú một lúc, sau đó mời rời đi. Bóng đêm rất yên tĩnh, ánh trăng sáng và ánh đèn đường mờ nhạt phảng phất vào nhau cùng một chỗ, rơi vãi đầy trên mặt đất, khiến bóng của hai người bị kéo ra thật là dài. Đi đến cửa biệt thự của Hứa Gia Mục, Lục Cẩn Niên dừng bước trước, chờ Kiều An Hảo đến gần, liền đưa túi đồ cho cô. Kiều An Hảo nhận lấy, nói một tiếng, cảm ơn. Lục Cẩn Niên không nói gì, hai người đứng đối mặt với nhau. Lục Cẩn Niên biết, tiếp theo mình nên để cho cô đi vào nhà để nghỉ ngơi sớm, nhưng lời nói lại giữ trong miệng rất lâu, thế nào cũng không nói nên lời, tựa như chỉ có vậy, anh mới có thể nán lại ở cùng cô một lúc. Sự yên tĩnh khiến cho không khí có chút xấu hổ, Tiểu An Hảo thấy Lục Cẩn Niên mãi vẫn không có ý định mở miệng, vì thế liền ngẩng đầu, nhìn anh nói, tôi đi vào trước. Lục Cẩn Niên rũ mắt xuống, thật lâu sau mới gật đầu một cái, sau đó mở mắt ra, nhàn nhạt mở miệng nói, ừ, cô đi vào nghỉ ngơi đi. Tiểu An Hảo khẽ lên tiếng, tay khẽ dùng sức nắm lấy túi đồ, đi qua người anh, vào biệt thự. Lục Cẩn Niên đứng ở cửa lớn, nhìn Kiều An Hảo đi vào nhà, mới đưa tầm mắt trở về, anh ngẩng đầu, nhìn ánh trăng, sau đó bước tiếp về phía biệt thự của mình, đi được hai bước, Lục Cẩn Niên nghĩ đến gì đó, lại đột nhiên quay người, trở lại cửa hàng tiện lợi. Nguyên sự tới trước, không có sự báo trước, lại có chút không thoải mái, hiện giờ, lại cảm thấy dưới bụng trướng lên, mang theo sự lẩm nhẩm đau, cũng không biết có phải do vừa rồi giặt đồ dơ, tay chân hơi lạnh. Kiều An Hảo phơi đồ ở ban công. Đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Kiều An Hảo xuống lầu, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, lại không thấy có ai, đáy lòng vừa nghi ngờ vừa sợ hãi, do dự một hồi, nhưng vẫn kéo cửa ra, lại thấy sân trước nhà trống không. Kiều An Hảo nhíu mày, đang buồn bực hết sức, lại thấy trước cửa có một chiếc túi lớn. Chương 435, anh âm thầm làm bạn, 22. Kiều An Hảo nhíu mày, đang buồn bực hết sức. Lại thấy trước cửa có một cái túi. Kiều An Hảo không rõ trong túi có gì, có hơi sợ là đêm hôm khuya khoác ai tới quậy phá, cho nên ngẩng đầu lên, lại quét một vòng biệt thự, do dự thật lâu, mới ngồi xổm người xuống nhìn nhìn túi, mượn ánh đèn trên tường mà nhìn vào, Kiều An Hảo thấy rõ đây là túi mua đồ mình vừa đi qua cửa hàng tiện lợi. Kiều An Hảo cẩn thận mở ra xem đồ vật bên trong túi, mơ hồ thấy bên trong có hộp dán nhãn, lúc này mới buông lòng người. Hai tay vội vội vàng vàng xé túi, lấy đồ vật bên trong ra. Hai hộp trà gừng đường đỏ, một túi trứng nóng, còn có ba túi táo đỏ. Những vật này là để chuẩn bị cho phụ nữ đến kỳ kinh, nhất là đường đỏ trà gừng, có thể làm giảm đau đớn. Nhưng tối nay cô vừa bị kinh nguyệt, mà cô đến kỳ, cũng không có nói với ai, sẽ là ai. Trong đầu Kiều An Hảo hiện ra ba người có khả năng đưa tới. Vẫn chưa rõ ràng. Đầu của cô liền nhìn về phía biệt thự của Lục Cẩn Niên. Xe của Lục Cẩn Niên đang lái vào trong biệt thự của anh, đèn xe sáng chói mắt, lúc dừng xe, đầu xe vừa vặn nhắm ngay biệt thự của Hứa Gia Mục, Tiểu An Hảo không mở mắt được, không nhịn được giơ tay lên che lại, vẫn đợi đến đèn xe tắt, cô mới buông tay xuống. Biệt thự đối diện không có sáng đèn, Tiểu An Hảo cũng không thấy rõ, chẳng qua là mơ hồ nghe tiếng mở cửa, sau đó biệt thự bên cạnh sáng đèn lên. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khiến một mảnh sân sáng ngời. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm đèn sáng phòng một lát, mới thu hồi tầm mắt, sau đó cúi đầu, nhìn đồ vật trong túi, trong nháy mắt đáy lòng đã hiểu, những vật này là Lục Cẩn Niên mua được, đặt ở cửa. Thật ra thì rất dễ dàng xác định, tối nay chỉ có một mình anh, biết cô tới kỳ kinh nguyệt, nói vậy đúng lúc cô trở về nhà, anh lại quay trở lại cửa hàng tiện lợi, mua những thứ đồ này đưa tới. Tâm tình Kiều An Hảo trở nên xúc động, cô đứng hồi lâu, mới lấy những thứ kia đặt lại vào trong túi, sau đó cầm lên đứng dậy, trở vào trong nhà, lúc đóng cửa, cô còn quay đầu nhìn ánh đèn sáng tỏ trong biệt thự cách vách. Kiều An Hảo trở lại phòng ngủ, mở trà gừng đường đỏ, dùng nước sôi pha, trong nháy mắt mùi trà gừng ngập cả phòng. Kiều An Hảo ngồi ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm làn khói nóng lượn lờ bốc lên từ trà gừng đường đỏ, tâm tình trở nên càng thêm phức tạp. Cô biết, Lục Cẩn Niên đến cửa hàng tiện lợi, là bởi vì lo lắng cho cô cũng biết, anh mua đồ đưa tới đây, là quan tâm cô. Nhưng mà cô không hiểu, rốt cuộc Lục Cẩn Niên thật lòng quan tâm với cô, là dụng ý gì, là bởi vì lấy đi con của cô, trong lòng giàn vặt, nên muốn chuộc tội sao? Người này rất khó hiểu, biết rất rõ ràng hai người không thể nào ở cùng một chỗ, nhưng khi anh đối xử tốt với bạn, bạn sẽ không có cách nào từ chối được. Giống như là cô và Lục Cẩn Niên, anh lấy đi con của cô quyết định không yêu anh nữa, cũng cố gắng khiến bản thân quên anh, nhưng tối nay thấy anh hành động như vậy, đáy lòng cô không nhịn được mà tràn đầy xúc động. Chương 436, anh âm thầm làm bạn 23. Hôm sau Lục Cẩn Niên đến công ty sớm như ngày thường, lúc lái xe đi qua biệt thự Hứa Gia Mục, anh còn cố ý giảm tốc độ xe chậm lại, nhìn xuyên qua cửa kính xe, thấy ánh vàng rực rỡ trên nóc nhà. Bởi vì hôm qua có thể nói được 2-3 câu với Kiều An Hảo, nên hôm nay Lục Cẩn Niên coi như là không tệ, lúc xử lý xong công vụ, còn nắm một ly cà phê đứng gần cửa sổ ở văn phòng, đưa đối thoại tối hôm qua của mình và Kiều An Hảo, một chữ một chút ở trong đầu hồi tưởng lại vài lần. Kỳ thật đối thoại tối hôm qua, căn bản không có hàm nghĩa đặc biệt gì, nhưng mà nghĩ đến cuối cùng, khóe môi của anh vẫn hơi hơi cong lên. Thậm chí ở trong lòng cảm thấy, đường từ biệt thự đi về phía cửa Cẩm Tú Viên không biết anh đã đi bao nhiêu lần bây giờ lại trở nên có chút dễ thương. Lục Cẩn Niên suy nghĩ thật kỹ, lúc túi đầu uống cà phê, truyền đến một tiếng đập cửa ở ban công, Lục Cẩn Niên nuốt cà phê trong miệng, giọng điệu thực bình tĩnh lãnh đạm tiến vào. Cửa bị mở ra, là trợ lý, trong tay cầm một phần văn kiện Lục Tổng, cái này cần ngài ký cái tên. Lục Cẩn Niên xoay người đi đến trước bàn làm việc, buông cà phê xuống, tiếp nhận văn kiện lật hai trang giấy, rút ra cái bút ký tên, ký danh, rồi đưa văn kiện cho trợ lý. Hai tay trợ lý tiếp nhận văn kiện, còn nói Nga, đúng rồi, Lục Tổng, còn có một sự kiện, chính là lúc trước ngài sắp xếp hoạt động nghệ thuật kia giúp Kiều tiểu thư, đài truyền hình liên hệ, nói ngày mùng 9 tháng này sẽ thu, nếu ngài không có gì ý kiến gì, tôi liền phái người thông báo cho Kiều tiểu thư, để cho cô ấy chuẩn bị trước. 6. Lục Cẩn Niên tự nhiên lên tiếng, lúc trợ lý cầm văn kiện xoay người rời đi, anh mới bất chợt mở miệng để cho. Trợ lý có chút khó hiểu dừng lại bước chân, hồi đầu Lục Tổng, ngài còn căn dặn gì sao? Lục Cẩn Niên dừng lại một lát, mới mở miệng nói để tôi đến thông báo cho cô ấy. Lúc ban đầu trợ lý không có kịp phản ứng lại, sửng sốt một giây, mới hiểu được Lục Cẩn Niên ám chỉ là cái gì, lập tức gật đầu, cung kính nói đã biết, Lục Tổng. Lục Cẩn Niên chờ trợ lý rời đi, mang theo văn kiện, mới cầm lấy di động trên bàn, hơn 20 ngày nay, bản thân xem rất nhiều lần, nhưng lại thủy chung không có gọi cho 10 con số kia. Ngày đầu tiên của kinh nguyệt, thật không thoải mái, Tiểu An Hảo luôn luôn nằm trên giường đến giữa trưa mới đứng lên. Trong biệt thự của Hứa Gia Mục, có trang bị một loại rạp chiếu phim gia đình loại nhỏ, ăn xong cơm trưa, Tiểu An Hảo nhàm chán, đơn giản tìm một bộ điện ảnh để xem. Lúc điện ảnh sắp kết thúc, thì Hứa Gia Mục gọi điện thoại tới, hỏi vì sao tối hôm qua vô duyên vô cớ rời đi, giải thích. Trong điện thoại, nghe âm thanh của Hứa Gia Mục có chút khác thường, Tiểu An Hảo cũng chưa tới kịp hỏi nhiều, điện thoại liền bị tắt. Tiểu An Hảo đặt điện thoại di động ở trên ghế salon, tiếng chuông lại vang lên, Tiểu An Hảo còn tưởng rằng là Hứa Gia Mục vì vừa rồi cô mới nói được một nửa thì đã bị anh ta treo điện thoại nói giải thích, chờ điện thoại vang lên vài tiếng, mới cầm lên. Kết quả lại nhìn thoáng trên màn hình thấy tên của Lục Cẩn Niên, vẻ mặt của cô cứng ngắc một chút, sau đó nghe, nhẹ nhàng mà uy một tiếng. Là tôi. Âm thanh của Lục Cẩn Niên trong trẻo nhưng lạnh lùng, xuyên qua ống nghe của di động, vững vàng truyền vào trong tai Kiều An Hảo. Ngón tay Kiều An Hảo dùng sức nắm di động, rất nhẹ ủ một tiếng, sau đó giọng điệu khách khí hỏi có chuyện gì sao. Chương 437, anh âm thầm làm bạn, 24. Ngữ điệu của Lục Cẩn Niên bất hòa, trước tiên an bài cho cô vào tham gia tiết mục giải trí trên radio kia, phải thu lại nhiều lần, cô nên chuẩn bị sẵn sàng. Hóa ra là chuyện công việc. Tiểu An Hảo nói, tôi biết rồi. Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại rơi vào yên tĩnh. Tiểu An Hảo nắm lấy di động, đợi một lúc lại mở miệng, còn có việc gì không? Nếu không, thì tôi cúp máy đây. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Lục Cẩn Niên mới ừ một tiếng. Tiểu An Hảo nói một câu tạm biệt, đang chuẩn bị gác điện thoại, giọng nói của anh lại chuyển đến, Tiểu Kiều. Tiểu An Hảo dừng động tác ấn phím lại, không nói gì. Trong điện thoại liền yên lặng, âm thanh của anh lại vang lên, mấy ngày này, em có thấy bất tiện không? Tham gia vào tiết mục giải trí có vẻ rất mệt, có cần tôi báo cho bọn họ một câu, rời lại một thời gian. Tối hôm qua khi Lục Cẩn Niên đặt chiếc túi ở trước nhà, tâm tình của Kiều An Hảo lại phức tạp vô cùng. Cô rũ lông mi xuống, im lặng một hồi, ngữ điệu vững vàng mở miệng nói, không cần, đến lúc đó đã không còn gì rồi. Nếu hôm đó có việc gì, thân thể không thoải mái, thì có thể nói lại với nhân viên công tác. Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cướp lấy Kiều An Hảo từ tay Hứa Gia Mục, cũng không hề mong đợi chuyện cô sẽ thích anh, chỉ là anh không muốn trở lại những tháng ngày anh và cô coi nhau như hai người xa lạ, ngày đêm anh đều nhớ đến, ngày đêm đều bị giày vò trong nỗi cô đơn. Anh vẫn tìm một cơ hội có thể đến gần cô hơn, không, là cơ hội có thể nói chuyện với cô. Thật ra, chuyện Kiều An Hảo tham gia vào tiết mục kia, là người trong công ty nhận, có thể nói với cô, nên anh mới gọi điện. Nhưng là, Kiều An Hảo chỉ là người mới, lịch trình lại càng ít ỏi, vì có thể để cho bản thân mình được nói với cô mấy câu nên anh mới ý vào vị trí CEO của Hoàn Ảnh mà bố trí cho cô một tiết mục, mượn cơ hội này gọi điện thoại cho cô. Vừa vặn hơn nửa tháng qua, Lục Cẩn Niên nhận 3 chương trình cho Kiều An Hảo, quảng cáo, hoạt động. Sự bố trí của anh, tất nhiên sẽ khiến cho người của Hoàn Ảnh có chút bất mãn, nhưng anh lại giống như không nhận ra, cố chấp như cũ. Ngày trước khi bấm máy Khuynh Thành thời gian, Kiều An Hảo muốn vào đoàn làm phim, lại không còn thừa nhân vật nào, Lục Cẩn Niên liền để cô làm nữ thứ, khiến những nữ diễn viên khác đồng loạt phản đối, quậy ầm ĩ một hồi, còn muốn chuyển sang công ty khác. Bộ phim cổ trang mà Kiều An Hảo sắp quay là Thần Kiếm, cùng một dạng chế tác với Khuynh Thành thời gian. Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo làm nữ chính, vẫn có chút khẩn trương, nhưng may mà nam chính quen với cô, là bạn trai của Kiều An Hạ Trình Dạng, cho nên rất nhanh quen dần với tiến độ. Tống Tương Tư cũng tham gia, nhưng cảnh diễn rất ít. Chương 438, anh âm thầm làm bạn, 25. Ngày đầu cất cánh, không biết Hứa Gia Mục nảy ra ý nghĩ gì, nhất định muốn đích thân đưa Kiều An Hảo tới đây. Hứa Gia Mục đặt vé máy bay, khoang hạng nhất. Ba người ngồi ở cùng hàng, nhưng giữa Kiều An Hảo và Hứa Gia Mục, cách một lối đi. Trước đó Triệu Manh có tải một bộ phim, đợi đến lúc máy bay cất cánh, Triệu Manh liền mở iPad, và Kiều An Hảo mỗi người một tai nghe, xem phim. Hứa Gia Mục cầm một tờ báo mà nữ tiếp viên hàng không đưa cho, tùy ý lật mấy lần, cuối cùng tầm mắt dừng trên một hình ảnh. Tống Tương Tư mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt, đứng trên thảm đỏ, khẽ nâng cái cằm tinh tế, nở nụ cười xinh đẹp. Hứa Gia Mục nhìn chằm chằm tấm hình kia hồi lâu, cuối cùng tâm trạng cũng có chút bất an gập tờ báo lại, nhét vào trong túi tạp chí trong túi trước mặt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về Kiều An Hảo đang ngồi phía một bên cùng Triệu Manh, kết quả trên màn ảnh phát của hai người, lại thấy được khuôn mặt Tống Tương Tư, trong lòng lại dầu dĩ hơn, Hứa Gia Mục thở một hơi thật dài, chỉnh chỗ ngồi hạ xuống một chút, rồi nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu, lại chậm rãi trở lại hơn nửa tháng. Mình vừa vào nhà, hung hăng tắt Tống Tương Tư một cái vào đêm đó. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ lại, anh hoàn toàn không biết lúc ấy vì sao mà mình lại tắt cô, chỉ là anh cảm thấy trong lồng ngực có một sự tức giận, không chỗ nào chút ra, trong đầu cũng còn không có ý thức, nên giơ tay chút xuống. Một cái tắt kia, anh đánh rất đau, bởi vì anh cũng cảm giác được tay mình bị sự đau đớn trong lòng đập ngược lại. Lúc đó anh cũng hối hận. Thậm chí là giây phút đó đấy lòng anh cũng hiện lên một sự hoảng hốt, bản năng anh muốn ngồi xổm người xuống, nói xin lỗi cô. Nhưng khi anh nhìn về phía cô, đáy mắt cô trong trẻo, một giọt lệ cũng không chảy xuống, vẻ mặt bình tĩnh giống như cái tát kia không có rơi trên mặt cô, thậm chí cô còn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra từ dưới đất đứng dậy, sửa sang lại quần áo và tóc của mình. Cô phản ứng như vậy, khiến trong nháy mắt anh cảm thấy người bị tát là anh, không phải là cô. Hình ảnh đó, cực kỳ giống đêm anh xảy ra tai nạn giao thông. Đêm đó, 8 giờ, anh vội vã đến sân bay đón cô từ Pháp trở về, dẫn cô đi ăn cơm tối, còn tặng một món quà cho cô. Trở lại nhà trọ, anh cũng có chút không thể chờ đợi đưa tay đưa vào quần áo của cô. Cô giống như trước đây, rất thuận theo, nhưng khi quần áo hai người cũng cởi hết, anh chuẩn bị tiến vào thân thể của cô lại đột nhiên bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng, nhìn về phía anh nói một câu. Gia Mục, chúng ta chia tay đi. Lúc ấy đầu óc anh tràn đầy da thịt và sự thân mật với cô, chỉ nghĩ là cô nói giỡn, hôn gò má của cô, không có nói chuyện. nhưng mà cô lại vươn tay, đẩy anh ra, nói lại câu nói vừa rồi, tiếp tục lặp lại một lần, Gia Mục, chúng ta chia tay đi. Anh thấy được sự nghiêm túc trong mắt cô, không phải là đang nói đùa, thời đại học, vì cho chữa bệnh cho cha, chạy đến Kim Bích Huy Hoàng bán thân, anh cho 5 vạn đồng cam tâm tình nguyện làm tình nhân, bọn họ dây dưa suốt 7 năm, chưa bao giờ đề cập chuyện tình yêu, vậy mà cô lại nói chia tay với anh. Cho dù là đến bây giờ, anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lại tức giận như vậy, cảm thấy giống như tự ái bị người ta giày xéo, không hề nghĩ ngợi, liền nói một câu, em dễ dàng vậy sao? Chương 439, anh âm thầm làm bạn 26. So với anh cô biểu hiện còn tiêu sái hơn, ngay cả sinh khí cô đều không có, chỉ lôi kéo chăn đắp lên thân thể của chính mình, gật gật đầu với anh, nói thực xin lỗi à, Hứa thiếu gia, tôi quên, tôi là người phụ nữ được anh mua. Bởi 5 vạn đồng tiền, bất quá chỉ mua 7 năm, coi như là đáng giá chứ, cho nên, Hứa thiếu gia, chúng ta chấm dứt đi. Cô mở miệng, có thể nói từ trước đến nay, nói anh trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra lời nói phản bác, cuối cùng cũng không biết chính mình là đang dỗi, hay là đang đùa giỡn ngoan, liền ném một câu chấm dứt liền chấm dứt, câu nghĩ là tôi hiếm lạ cô, đều đã ngủ với cô 7 năm, đã sớm lấy. Nói xong, anh đã đi xuống giường, mặc quần áo, mở cửa thật mạnh rời đi. Anh vẫn luôn là loại người ôn hòa, nhưng mà anh không biết, vì cái gì ngày đó bản thân lại nóng nảy như vậy, anh ta đứng ở cửa, phát giác không mang ví tiền của mình, anh tưởng đi vào lấy, cuối cùng lại không lau đi mặt mũi, liền nhắn tin cho một người bạn, nói, không mang ví tiền. Anh biết, cô vẫn luôn luôn nhìn bạn bè của anh, nhưng mà đêm hôm đó, anh đợi hồi lâu, đều không có đợi được đáp lại của cô. Anh nhịn không được cho phát một cái đoạn tin cho cô, không có người trả lời, sau đó anh liền cứ gọi điện thoại, phát hiện mình đã bị cô kéo vào số đen. Vốn chỉ đặt tức giận ở ngực, bây giờ nó lại bắt đầu khuếch trương, anh trực tiếp bấm thang máy xuống lầu, lái xe rời đi. Anh nhớ rõ tốc độ rời đi của xe anh rất nhanh, lúc ấy trong đầu của anh không hề có ý nghĩ gì, chỉ cảm thấy phẫn nộ, muốn dựa vào tốc độ của xe phát tiết đi ra lửa giận của bản thân. Lúc ở trên đường giao thông, anh vì tránh né chiếc xe sắp bị xe của mình đâm vào, thật mạnh chuyển động tay lái, xe nhanh chóng đâm vào tường bên cạnh đường giao thông. Lúc trước khi hôn mê, anh còn nghĩ, người phụ nữ tên Tống Tương Tư kia, khi nào thì ở trong thế giới của anh, trở nên lợi hại như vậy, có thể khiến cho anh xảy ra tai nạn xe cộ. Anh còn muốn biết nếu Tống Tương Tư biết mình sắp chết, có thể khổ sở hay không. Nhưng mà sự thật chứng minh, người phụ nữ Tống Tương Tư kia, trời sinh không tim không phổi, làm sao sẽ khổ sở đây? Anh hôn mê suốt 9 tháng, lúc tỉnh lại, điện thoại của anh là sạch sẽ, ngay cả một cái đoạn tín cô đều không có nhắn cho anh. Anh thử gọi một cuộc điện thoại cho cô, nhưng mà anh vẫn ở bên trong sổ đen của cô. Vừa nghĩ tới những chuyện đã xảy ra, cô nhìn thấy 5 ngón tay của anh đỏ bừng nhưng thái độ vẫn thờ ơ, lúc đó anh hoàn toàn không có lý trí. Không hề nghĩ ngợi liền bắt lấy cánh tay của cô, mang cô đến phòng ngủ 7 năm của cô và anh, sau đó hung hăng đặt cô lên giường 6. Anh thừa nhận, anh đêm đó, rất hung ác suýt nữa giết chết cô, anh muốn đem bất khí chồng chất đấy lòng phát tiết ra, nhưng mà cho dù anh đối đãi với cô như vậy, rõ ràng thân thể cô đau đến run run, nhưng trên mặt của cô vẫn lộ vẻ mặt không chút để ý cười. Chẳng những tâm tình của anh không có tốt lên, ngược lại tâm tình càng thêm tồi tệ. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, cô đã không còn ở bên cạnh của anh, sau đó anh mới biết được, cô đi Vân Nam chụp hình 6. Cô đi cũng không nói với anh một tiếng, anh tự nhiên cũng lười hỏi. Không phải là giận sao? Xem ai có thể giận qua ai? Cuối cùng, vẫn là anh tới khách sạn 6. Bởi vì, ngày mai cô sẽ tham gia nghi thức khởi động máy quay thần kiếm. Máy bay đến Hàng Châu, sau đó từ sân bay Hàng Châu đi về phía khách sạn. Đến khách sạn của đoàn phim, đã là 8 giờ đêm. Chương 440, anh âm thầm làm bạn, 27. Ngày hôm sau, thần kiếm bắt đầu bấm máy, đêm nay đạo diễn cố tình mời mọi người ăn cơm để làm quen với nhau. Kiều An Hảo đến hơi trễ, lúc đến nơi, mọi người đã bắt đầu ăn. Bộ phim thần kiếm này có một vài người là diễn viên cũng đóng khuynh thành thời gian, cho nên lúc mọi người vừa thấy cô đi vào, lập tức liền chào hỏi. Trình Dạng còn tự kéo ra một chỗ trống bên cạnh mình, để cho công ngồi. Kiều An Hảo nhanh chóng đi đến chỗ ngồi trước, uống một chén rượu, nói xin lỗi vì đến muộn, sau đó mới ngồi xuống. Lục Cẩn Niên cũng ở đó, ngồi ở bên cạnh Kiều An Hảo, nhàn nhã tùy ý dựa vào ghế tựa, một tay đặt lên bàn, cầm lấy chén đến rượu, ngồi trước một bàn đang nói chuyện phiếm cực lì huyên náo, vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt, không nói được một lời. Kiều An Hảo là nữ chính, dáng vẻ xinh đẹp, không thiếu người đến kính rượu để nhân cơ hội nói chuyện với cô. Mỗi lúc như thế, Trán Anh lại nhăn lại. Kiều An Hảo đến, ăn chưa đến nửa tiếng, nhưng đã uống đến 7 chén lớn rượu, Lục Cẩn Niên nhìn thấy đạo diễn lại lần nữa muốn kính rượu với cô, nhíu mày lại, sau đó liền để chén rượu trong tay xuống, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng nói, ngay mai 7 giờ là bắt đầu bấm máy rồi, sau khi kết thúc, vẫn còn phải di chuyển, ít nhất 8 giờ là phải có mặt, nên về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lục Ảnh Đế gọi người phục vụ đến tính tiền. Lúc này còn chưa đến 9 giờ. Rất nhiều diễn viên không dễ dàng gì mới có thể ăn cơm cùng với đạo diễn và người đầu tư, cho nên cũng không muốn tan cuộc sớm như vậy, nhưng Lục Cẩn Niên đã lên tiếng, không thể có can đảm nói ra điều gì, cho nên sau cùng chỉ có thể không tình nguyện đứng dậy, cùng đạo diễn nói lời tạm biệt. Kiều An Hảo đã uống không ít rượu, trước khi rời đi, liền đi vào toilet, cô vừa mới tiến vào phòng riêng bên trong, đã ngồi chồm hổm trên bồn cầu, nghe thấy có người đẩy cửa đi vào. Sau đó là tiếng nói chuyện của vài người với nhau. Nữ chính là ai? Sao tôi lại không có ấn tượng gì cả? Lúc ấy cô đang đi toilet nên không biết, là người đến trễ nhất, Kiều An Hảo, dáng vẻ rất xinh đẹp, từng đóng vai nữ thứ của Khuynh Thành thời gian. Hả, diễn cùng với Lục Ảnh Đế, gần đây anh ấy tận lực tâng bốc cô ấy, cho cô ấy rất nhiều hoạt động, tất cả đều là những chương trình tốt, trong công ty vì vậy mà có không ít chuyện. Có người còn khắc khẩu với Lục Ảnh Đế, nghe nói lúc đang họp, Lục Ảnh Đế còn chưa nói câu gì, mọi người đã kháng nghị gay gắt, đến sau cùng, Lục Ảnh Đế chỉ nói một câu, tôi chính là muốn bồi dưỡng cô ấy, các người có việc gì không? Sau đó quăng người rời đi, cuối cùng cho Kiều An Hảo đóng vai nữ chính, mọi người trong công ty đều sợ đến mức không ai dám nói gì nữa. Nói ra chuyện này, tôi lại nhớ đến một chuyện, vốn dĩ Thần Kiếm là lấy bối cảnh ở Lệ Giang. Về sau đổi thành Giang Tây, nhưng hình như vì có người trong đoàn làm phim không chịu được khí hậu ở đó, Lục Ảnh Đế liền tìm đạo diễn điều chỉnh lại, các cô nói xem, người kia chắc không phải là Kiều An Hảo chứ. Còn có một chuyện, các cô không biết đâu, lúc bộ phim này đưa ra yêu cầu tuyển diễn viên, dáng người không sai khác của Kiều An Hảo là bao, hình như chỉ yêu cầu thêm có chút linh hoạt, vì cảnh đánh võ sẽ có người thế thân. Đây là đãi ngộ của ngôi sao lớn, tuy Kiều An Hảo có năng lực, nhưng dù sao vẫn chỉ là người mới. Chương 441, vì sao lại không cần con của em? 1. Nói đến đây, mấy người này liền đi ra khỏi toilet. Kiều An Hảo đi vệ sinh xong, ngồi chồm hổm trên bồn cầu, lại không hề có ý muốn đứng lên, trong đầu quanh quẩn những câu mình vừa nghe thấy. Cô cũng là người của Hoàn Ảnh Truyền Thông, nhưng đúng là cho đến giờ vẫn chưa nghe thấy những tin tức này. Đúng là có một đoạn thời gian, Lục Cẩn Niên thường xuyên gọi điện cho cô. Thông báo hoạt động cho cô chỉ nghĩ đơn giản là quyết định của công ty, cũng không hề nghĩ suy quá nhiều, nhưng mà lại không biết được, hóa ra anh cho cô tham gia những hoạt động này mà đã gây bất đồng với người trong công ty. Đến chuyện tìm người thế thân cho cô hoàn toàn không biết, thật là suy đoán kia của bọn họ, người không hợp khí hậu kia, cô nghĩ, chắc là cô rồi. Trước kia cô có đi qua Lệ Giang một lần, cùng với Kiều An Hạ và Hứa Gia Mục, sau đó vội vã chạy về Bắc Kinh. Nguyên nhân rất đơn giản, Lệ Giang ở độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, phản ứng của cô rất lợi hại, nôn mửa, phát sốt, tim đập rộn lên. Cô đến Lệ Giang một lần, cũng không hề liên quan gì đến Lục Cẩn Niên, cho nên anh không hề biết chuyện này, là lúc quay Khuynh Thành thời gian, trong lúc đó hai người rất hòa hợp với nhau, vì thế mà có nói với anh mấy câu, lúc ấy trên TV có chiếu một quảng cáo quay ở Lệ Giang, lúc ấy vì cố ý tìm đề tài. Cô liền đơn giản nói nhảm với Lục Cẩn Niên đang dán mắt vào máy vi tính mấy câu, Lệ Giang rất quỷ quái, cả đời cô sẽ không đến đó lần thứ hai, vì cô thiếu chút nữa đã mất mạng ở đó. Lúc ấy vì đang vội làm việc, anh nghe thế, lại nâng đầu lên, trên mặt lạnh lùng lại lóe lên chút kinh ngạc, hỏi cô, tại sao lại khó chịu với Lệ Giang như thế? Cô không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, nói sơ qua hoàn cảnh lúc đó đến Lệ Giang, trình bày qua loa, nhưng vẫn nén giận nói với anh. Mình ở đó 3 ngày, mà sút đi 5 cân. Ngay lúc đó, anh cũng không có phản ứng gì quá lớn, sau khi nghe xong, cũng chỉ ở một tiếng, rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc cô xem kịch bản mới biết được, phải đến Lệ Giang quay phim mất nửa tháng, lúc ấy cả người cô đã thấy không tốt. 3 ngày du lịch ở đó là làm cô mất nửa cái mạng, nửa tháng quay phim ở đó, không phải là muốn chôn cất cô ở đó rồi sao? Nhưng là, đoàn làm phim lại không thể bởi vì một mình cô mà thay đổi, cô vẫn lên lạng tra cứu một chút, tìm phương pháp nào đó để bản thân bớt khó chịu khi ở đó. Kết quả, ngày hôm sau, cô nhận được kịch bản mới, nội dung có điều chỉnh một chút, nhưng lại là thay đổi lớn nhất đối với cô, đổi nơi quay phim từ Lệ Giang thành Giang Tây. Cô không có tự mình đa tình nghĩ rằng thay đổi này là vì cô, mà cũng không dám nghĩ như thế, cho nên chỉ cho rằng vận may của mình thật tốt. Mãi đến khi nghe được câu chuyện nói qua nói lại của mấy người vừa rồi, mới biết được hóa ra là Lục Cẩn Niên cho thay đổi kịch bản, nguyên nhân quan trọng là vì có người không chịu được hoàn cảnh ở đó. Thật ra cô cũng không biết rốt cuộc vì sao mình lại lo lắng, khẳng định là Lục Cẩn Niên thay đổi kịch bản vì cô, đúng thế, cô hoàn toàn khẳng định. Có một số việc, lúc nói ra, thật sự chỉ là thuận miệng mà thôi, sau đó, chính mình cũng không còn để ý, không hề coi là quan trọng. Nhưng là, cô không nghĩ tới, mình chỉ nói bâng quơ, mà anh lại có thể nhớ rõ. Chương 442, vì sao không cần con của chúng ta? 2. Thời gian gần đây, Lục Cẩn Niên đối xử với cô rất tốt. Từ những việc nhỏ như mua băng vệ sinh, rồi đến chuyện đổi kịch bản. Cô biết, cô không biết. Những chuyện thông báo đó, anh có thể để cho trợ lý thông báo đến Triệu Minh, cũng có thể tự mình gọi điện thoại cho cô, nhưng, hết lần này tới lần khác tự mình tới đây nói cho cô biết, lúc đến, anh còn ôm một túi đầy thức ăn ngọt. Lúc ấy cô nhìn thấy Tống Tương Tư gửi tin nhắn, chụp hình món ăn, thuận tay ghi một câu, chị Tương Tư, em cũng muốn ăn. Thật ra thì khi đó, cô biết, nhất định anh thấy được tin nhắn lời cô và Tống Tương Tư nói, nên cố ý đi mua. Cô rất cảm động, nhưng mà, cô lại ra sức phớt lờ đi sự cảm động đó. Bởi vì, có thể nói không phải là cô không thích, nhưng mà có những chuyện không thể dễ dàng tha thứ. Cô không muốn để cho mình phải chịu nhiều tổn thương từ anh, thậm chí còn bị lấy đi đứa con, còn si tâm vọng tưởng mình được yêu, quan tâm, để ý, hay thương, quan tâm, để ý anh. Yêu một người có thể bị coi thường, nhưng mà cô sẽ không ti tiện đến mức không có tôn nghiêm. Kiều An Hảo ngồi trên bồn cầu hồi lâu, mới hít sâu một hơi, thu hồi tất cả suy nghĩ, cứng rắn ép xuống nội tâm không ổn định, đứng lên, nhấn nước, đi ra ngoài phòng vệ sinh. Tống Tương Tư mở cửa, thấy Hứa Gia Mục đứng ở ngoài cửa, không lên tiếng. Người đại diện trong phòng vệ sinh tò mò hỏi một câu Tương Tư, là ai vậy, vừa ngó đầu dò xét ra ngoài, kết quả nhìn thấy Hứa Gia Mục đang đứng, vẻ mặt lập tức trở nên có chút cẩn trọng, lịch sự gọi một câu, anh Hứa. Hứa Gia Mục hoàn toàn không có để ý tới người đại diện của Tống Tương Tư, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tống Tương Tư. Tống Tương Tư không để ý cái nhìn chăm chú của Hứa Gia Mục, quay đầu nói với người đại diện của mình, chị về phòng trước đi. Người đại diện gật đầu, đi qua bên người Hứa Gia Mục rồi ra ngoài. Tống Tương Tư nhìn cũng không liếc mắt nhìn Hứa Gia Mục, đi vào phòng, Hứa Gia Mục đóng cửa, đi theo vào, kết quả anh một câu nói cũng còn chưa nói. Tống Tương Tư trực tiếp cởi bỏ váy, nằm ở trên giường, nhìn anh nói, đến đây đi. Hứa Gia Mục bị hành động của Tống Tương Tư như vậy, có hơi bất ngờ, đứng tại chỗ. Tống Tương Tư nhìn về phía Hứa Gia Mục nhíu mày, con môi cười, anh Hứa, anh đến tìm tôi, không phải là vì trên giường sao. Tới đi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm, nhanh giải quyết chuyện này xong đi. Trong nháy mắt Hứa Gia Mục phục hồi tinh thần, bởi vì tức giận, gân xanh trên trán nổi lên. Mở miệng, giọng nói xen lẫn lửa giận, Tống Tương Tư, cô Sáu bị coi thường, có phải không? Tống Tương Tư đối mặt với lời của Hứa Gia Mục, gương mặt bình tĩnh, chẳng qua là tự cởi nút áo lót, sau đó nhìn lướt qua Hứa Gia Mục còn đứng tại chỗ, thúc giục hỏi, rốt cuộc anh có muốn tới hay không? Hứa Gia Mục âm thầm cắn răng, bước nhanh đến trên ghế salon, ôm váy của cô, hung hăng ném trên người của cô, sau đó trợn mắt nhìn cô một cái. Hơi thở có chút không yên xoay người tránh ra. Tống Tương Tư vẫn chờ cửa phòng đóng lại, mới nhặt lên y phục, từ từ mặc trở về trên người, sau đó đứng dậy, cất bước, đi tới trước cửa sổ, trong chốc lát, thấy bóng dáng Hứa Gia Mục tức giận đi ra khỏi khách sạn. Chương 443, tại sao anh không cần con của chúng ta? 3. Hứa Gia Mục lên một chiếc xe rời đi, Tống Tương Tư vẫn bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. đây đã lần thứ hai cô khiến anh tức giận bỏ đi, lần đầu tiên cô khiến anh tức giận là khi, anh xảy ra tai nạn xe cộ. Kỳ thật cô vẫn luôn không rõ, anh tức giận như vậy là vì cái gì, người nên phẫn nộ nên tuyệt vọng, là cô không phải sao. 5 vạn đồng tiền, cô ban chính mình cho anh 7 năm 6. Giá rất rẻ mạt, nếu không phải bởi vì đáy lòng cô coi anh, làm sao có khả năng cô bán cho anh 7 năm không danh không phận. Đúng vậy, không danh không phận. Trong 7 năm này, cô và anh Kim Úc Tàng Tiểu, cô không có gặp qua bạn bè của anh, cũng không cùng anh giống một đôi người yêu, tay trong tay cùng đi trên đường cái. Lúc ban đầu cô còn nghĩ, không quan hệ, lâu ngày sinh tình, nhưng là qua 7 năm, tình còn không có sinh ra, ngược lại cô nghe được tin tức anh sắp kết hôn. Cô dâu không phải là cô. Cô là tình nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu bị lộ ra ánh sáng sẽ bị người gặp người mắng tiểu tam. Cô vĩnh viễn đều không thể quên được, ngày đó khi bản thân tỉnh lại, vô tình nghe được cuộc đối thoại của anh với một người. Tuổi cũng không sai biệt lắm, cũng nên kết hôn 6. Thính năm nay kết hôn 6. Đến lúc đó cậu nên về nước tặng lễ vật cho tôi 6. Cậu nói lúc học đại học, ở cung vàng điện ngọc dùng 5 vạn đồng tiền mua cái cô gái kia à. Bây giờ còn liên hệ A6. Có thể làm sao bây giờ a? Khi kết hôn không thể tiếp tục cùng cô ấy như bây giờ 6. Cũng không thể để cho tôi cưới cô ấy, cậu cũng không phải không biết, khẳng định tôi phải kết hôn một người phụ nữ môn đăng hộ đối 6. Môn đăng hộ đối, 4 chữ này, là cỡ nào bén nhọn như một cây đao, đâm vào cô khiến cả người toàn thân thương tích. Trong nháy mắt đó cô mới hiểu được, cô xuất thân là một cô gái bình dân, vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể biến thành cô bé lọ lem, gả cho một vương tử xuất thân hào môn. Cho dù cô ở bên cạnh anh 7 năm, thì cô cũng không thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh. 7 năm A, tránh ở sau lưng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cô thật sự có chút mệt mỏi. Có một số người, nếu nhất định không thể ở gần nhau đến già, thì cô tình nguyện chặt đứt sớm một chút. Trở lại khách sạn, Triệu Minh chỉ vào cái bàn, nói với Kiều An Hảo vừa rồi trợ lý của Lục Ảnh Đế đưa tới, nói là buổi chiều cậu ăn cơm không được bao nhiêu, cố ý cho ngươi mang tới cho cậu. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm và lần trên bàn, rồi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc đi ra, Triệu Minh ngồi ở trên giường ăn ngon hỏi cậu không ăn sao. Kiều An Hảo trực tiếp không để ý lời nói của Triệu Minh, đứng trước gương ở bàn trang điểm. Triệu Minh quăng bàn chân xuống giường, chạy đến trước bàn, mở ra hộp cái trên bàn thoạt nhìn ăn rất ngon, Kiều Kiều, xem ra Lục Ảnh Đế đối xử với cậu quả thực không tệ, ngay cả cậu ăn cơm chiều được bao nhiêu cũng chú ý tới 6. Kiều An Hảo nghe câu như thế, lập tức nheo mắt lại một chút, tẩy trang được hơn phân nửa, cô có chút phiền táo rút khăn tay, lau khô sạch sẽ tay, mắt nhìn lên trên bàn, rồi trên giường, cầm chăn che đầu lại, giả chết. Triệu Minh một người nói cũng không thích, liền ngậm miệng. Trong chăn một mảnh tối đen, Kiều An Hảo nghĩ đến khi mình ở trong phòng rửa tay nghe được cuộc đối thoại, thật vất vả khôi phục tâm tình, thì bốn bề sóng lại dậy lên, trong đầu cô lặp đi lặp lại nhiều lần hóa đơn sinh non có chữ ký của Lục Cẩn Niên, nên mới khiến cho bản thân bỏ qua việc Lục Cẩn Niên chuyện làm cảm động cho cô. Kiều An Hảo vẫn luôn khiến cho bản thân bỏ qua những việc làm cảm động của Lục Cẩn Niên, cô vẫn cho rằng bản thân có thể bỏ qua, kết quả còn chưa được bao lâu. Bên trong đoàn làm phim đột nhiên đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, khiến cho Kiều An Hảo rốt cuộc bỏ qua không nổi nữa. Đợt, hôm nay đến nơi đây đã xong tỉnh ngủ tiếp tục đổi mới kế tiếp kịch tình báo trước, bên ngoài mưa to bằng phá, sau không ngừng, rốt cục có chút chịu được không được Kiều An Hảo, ngẩng đầu, nhìn Lục Cẩn Niên hỏi ngươi vì cái gì không cần hài tử của ta. Thời gian đổi mới, chiều nào ngọ tứ điểm đến rạng sáng không đợi, buổi sáng không cần chờ càng, ta đều đang ngủ. Mỗi ngày đổi mới vì 8.000-1.000 không không đợi. Chương 444, tại sao anh không cần con của chúng ta? 4. Chuyện cũ kinh thiên động địa, tới cực kỳ đột nhiên, cũng rất kích thích, trừ tai nạn của cha mẹ năm 10 tuổi kia, đến giờ vẫn chưa có chuyện gì khiến Tiểu An Hảo trở tay không kịp. Sự cố phát sinh ngày đó, là hôm quay phim thứ 5 của Thần Kiếm, ở một nơi rất xa xôi, bởi vì không ít người đã tới. Nên đầu tư rất nhiều nhưng điều kiện cũng có chút gian khổ. Ngày đó, thời tiết rất đẹp, bầu trời sáng trong, là Kiều An Hảo chưa bao giờ thấy trời xanh như thế, trong suốt thuần khiết, trên trời tựa như không có lấy một gợn mây, ánh mắt trời chiếu thẳng xuống, hoa thơm, chim đua nhau hót, phong cảnh tựa như tranh vẽ, giống như chốn thần tiên. Lúc gần chạng vạng, mọi người đều đã làm việc cả ngày, nên đều thấy mệt mỏi, đạo diễn cho bọn họ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó sẽ quay tiếp một phân đoạn, kết quả người nào cũng không nghĩ tới, một bộ phim mà lại có thể có chuyện hù chết người. 5 ngày quay phim, Lục Cẩn Niên đều có mặt. Điều kiện ở đây quá mức gian khổ, trợ lý đi theo bên cạnh anh, bởi vì đã quen sống sung sướng, chưa bao giờ sống khổ như vậy, mỗi ngày đều ở trong lều, gặm dưa hấu, không ra khỏi cửa. Lúc đầu, Lục Cẩn Niên rất bình thản, giống như loại hoàn cảnh này, đối với anh mà nói không có vấn đề gì, mỗi ngày đều ngồi làm việc, sau đó trao đổi công việc qua mạng với các đối tác. Hôm nay, công việc lại không có nhiều, Lục Cẩn Niên xử lý xong công việc của Bắc Kinh thì vẫn còn chưa đến 5 giờ, anh đóng lại laptop, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa xoa cổ, vì ngồi nhiều nên thấy hơi mỏi. Lục Tổng, ăn dưa hấu đi, cho đỡ nóng. Trợ lý vừa thấy anh xong việc, lập tức lấy dưa hấu ướp lạnh ra, đặt trước mặt Lục Cẩn Niên. Qua một lúc, Lục Cẩn Niên mới bỏ tay xuống, ngồi dậy, cầm cây tăm, tùy ý xin vào một miếng, đưa vào trong miệng. Lục Cẩn Niên ăn 2 miếng lại đứng lên, đi xem bên ngoài quay phim thế nào rồi. Sau đó Lục Cẩn Niên đi ra ngoài. Trợ lý luống cuống tay chân để dưa hấu lại vào trong tủ lạnh, vội vàng đuổi theo, đi cùng anh đến sở studio. Còn cách khoảng 20 mét nữa, đạo diễn giơ loa phóng thanh, hô to, chuẩn bị. Theo mệnh lệnh của đạo diễn, nhân viên công tác và diễn viên, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Bắt đầu. Camera bắt đầu chuyển động, máy giám thị hình ảnh, hiện ra dáng vẻ của Kiều An Hảo và Trình Dạng. Phân cảnh hiện giờ, là cảnh đánh võ của Kiều An Hảo và Trình Dạng, quay ở sân bãi, trên một mặt bằng cao khoảng 3 thước, mặt trái là dòng sông, tốc độ chạy khá mạnh, tiếng nước khá xiết. Động tác của những người hướng dẫn đã nằm lòng Kiều An Hảo và Trình Dạng, nhưng lúc quay phim, hai người vẫn có vài hành động không thích hợp, NG vài lần. Sau cùng người hướng dẫn lại giải thích thêm một lần nữa, lúc hai người quay lại, động tác mới lưu loát và ăn ý hơn rất nhiều. Kiều An Hảo mặc quần áo màu hồng, tóc đen tới eo, mặt mày trang điểm tôn lên màu tóc của cô, đôi môi xinh đẹp hồng nhuận, kiểu tóc rất đơn giản, chỉ là búi cao lên, trên đó cài một chiếc châm hồng ngọc. Trình Dạng thì mặc một bộ đồ đen, hai người đứng đối mặt nhau, ánh mắt sánh đôi, gió thổi qua có chút lớn, khiến quần áo của hai người tung bay phấp phới. Phát ra âm hưởng rất mạnh mẽ. Chương 445, vì sao không cần con của chúng ta? Nam. Trong lúc giằng co, Trình Dạng thua trận, ánh mắt nhìn Kiều An Hảo, tràn đầy phức tạp, nàng nghe ta giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích hôn lễ ngày hôm qua không phải là ngươi. Kiều An Hảo không đợi Trình Dạng nói hết lời, liền lên tiếng chất vấn, cô nhìn chằm chằm đôi mắt của Trình Dạng, có yêu có đau khổ cũng có hận, sau đó giống như đã quyết định. Nâng cao cái cằm trắng non xinh đẹp, chợt rút trường kiếm trong tay ra, nhắm ngay ngực Trình Dạng nói, rút kiếm đi, ban đầu ngươi đã nói, nếu phản bội ta, bằng lòng nhận lấy cái chết, hôm nay không phải là ngươi chết thì ta sống. Theo lời của Kiều An Hảo, cô chợt xuất kiếm, Trình Dạng hốt hoảng né tránh, chuyện không phải là như nàng nghĩ. Kiều An Hảo hoàn toàn không nghe thấy lời của Trình Dạng, lại một lần nữa giơ kiếm, Trình Dạng không thể làm gì khác hơn là tiếp chiêu. Trình Dạng thủy chung không rút kiếm, chẳng qua là phòng thủ, Kiều An Hảo nhìn người đàn ông mình yêu lại lấy người khác, đôi mắt đầy lửa giận mù quáng, ra nhiều chiêu tàn nhẫn. Hai người được hỗ trợ, thỉnh thoảng ở giữa không trung, thỉnh thoảng ở sườn dốc. Hắc Y Hồng Y Y, lúc hai người đánh nhau, quấn quýt ở chung một chỗ, sau lưng là cảnh non nước, hình ảnh đẹp đến rung động lòng người. Cuối cùng, Trình Dạng thua cuộc, Kiều An Hảo cầm kiếm, không chút lưu tình đâm vào ngực của anh. Vẻ mặt Trình Dạng nhìn Kiều An Hảo đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhắm hai mắt lại, giống như đang đợi cái chết, kiếm Kiều An Hảo, trong giây phút gần chạm vào da thịt của Trình Dạng, cứng rắn dừng lại, tay của cô bắt đầu run rẩy, cuối cùng đúng là vẫn không thể xuống tay, hung hăng ném kiếm ở một bên, sau đó xoay người, một giọt lệ rơi xuống, sau đó nhờ sự giúp đỡ, làm một động tác bay lên. Cắt, đạo diễn hài lòng kêu kết thúc, sau đó vỗ tay, trong miệng liên tiếp khen ngợi. Không tệ, không tệ, tốt lắm. Hôm nay là cảnh cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người thở ra một hơi dài, nhân viên làm việc bắt đầu dọn dẹp đạo cụ, Kiều An Hảo cởi dây trên người mình, nhìn Trình Dạng một bên, hơi hấy náy mở miệng. Nói, lúc nãy tôi dùng sức lực hơi mạnh, không có đánh anh bị thương chứ. Không sao. Trình Dạng cười cười, cúi đầu, nhờ trợ lý giúp đỡ, bắt đầu cởi lớp áo cổ trăng ra. Lúc nãy phải sử dụng những động tác khó như vậy, mất không ít thể lực, cũng đổ rất nhiều mồ hôi. Kiều An Hảo nghe thấy Trình Dạng nói không sao, nở một nụ cười ngọt ngào, giơ tay lên xoa xoa mồ hôi rơi từng giọt, để cho Triệu Manh lấy một chai nước đưa mình, mở nắp chai, ngẩng đầu lên, chưa uống được hai hớp, Kiều An Hảo bất chợt cũng cảm giác được nơi dưới chân mình giãn ra, cả người chưa phản ứng kịp, liền nghe được tiếng đá rơi vang lên, sau đó dưới chân vừa trợn, người mất thăng bằng ngã xuống sườn dốc cao sau lưng. Hai nạn như vậy, tới không có bất kỳ điểm báo trước. Triệu Manh đứng cạnh Kiều An Hảo chứng kiến cảnh như vậy, liền la lên, Kiều Kiều. Sau đó quay đầu, cổ họng, dùng hết sức đều, Kiều Kiều ngã xuống, Kiều Kiều ngã xuống. Lục Cẩn Niên đang đứng kiểm tra, vốn đang nói chuyện với đạo diễn, bất chợt nghe được tiếng của Triệu Manh, người chợt quay đầu, thấy vách đá đã sớm không còn bóng hình Hồng Y kia, trong đầu cũng không kịp phản ứng, người cũng đã chạy thật nhanh tới vách đá, một câu nói cũng chưa nói thì tung người nhảy xuống. Chương 446, tại sao anh không cần con của chúng ta? 6. Lục ảnh đế từ lúc Kiều An Hảo té xuống vách đá cả người Triệu Manh còn chưa kịp định thần, ngay sau đó lại nhìn thấy Lục ảnh đế nhảy xuống, bản năng liền thốt ra từ mà bản thân vẫn thường hay xưng hô. Lục Tổng. Trợ lý theo sát phía sau Lục Cẩn Niên, hô một tiếng tên của Lục Cẩn Niên, liền chạy vội tới vách đá, trợ lý nhìn từ trên cao xuống chỉ nhìn thoáng qua, liền đã sợ tới mức bụng mặt quay đầu. Lúc Kiều An Hảo bay lên không trung bụng dưới liền đau còn lại, lúc này ý thức được bản thân gặp nguy hiểm, sau đó cả người liền ngã xuống sông nước sông lạnh như băng, bởi vì không có phòng bị uống vài ngụm, tay chân không ngừng ngọ ngoại, cả người liền ngóc đầu ra khỏi mặt nước sông, mở miệng, nhìn về phía trên bờ hô một tiếng cứu mạng, sau đó nước sông liền tràn ngập qua đầu của cô, chôn vùi cô cùng âm thanh kêu cứu vào bên trong sông. Đợi đến lúc Kiều An Hảo từ trong nước sông lại thò đầu ra, nhìn thấy bản thân đã bị lưu nước trôi cách vách đá khoảng mấy chục thước, nàng muốn bơi trở lại, nhưng mà lực cản của dòng nước quá lớn, mặc cho cô sử dụng bao nhiêu khí lực của toàn thân, chẳng những không có đi được nửa phần, ngược lại còn bị dòng nước đẩy đi xa thêm mấy chục thước. Con sông quay cuồng không ngừng mà vỗ vào đầu cô, bên trong thai của cô đều là nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính lực của cô, mở to mắt. Thấy cũng chỉ là nước trắng xóa căn bản không thể hiện lên được dốc đứng thạch bích. Khí lực toàn thân Kiều An Hảo rất nhanh liền tiêu hao hết, thậm chí cô còn cảm giác được hai chân của mình ngâm trong nước đến run lên, một cỗ tuyệt vọng, tràn đầy trong lòng cô. Lúc trước Kiều An Hảo xem TV, không phải không có thấy qua trường hợp cầu huyết tương tự, lúc ấy đáy lòng cô còn suy nghĩ, chỉ trong TV mới có cảnh như vậy, lại không nghĩ rằng, một ngày kia, chuyện này lại phát sinh ở trên người cô. Nhưng mà, cô không phải nữ nhân vật chính trong TV, cô không có quang hoàn của nhân vật chính, cũng không có nam chính phấn đấu quên mình tới cứu cô. Hiện tại tay chân của cô đã hoàn toàn vô lực, cơ thể đã bắt đầu chầm xuống, cô cảm giác được, hơi thở của tử vong đang bao phủ lấy bản thân sáu. Cô sẽ không thật sự, cứ như vậy chết ở đây mà ngay cả tên con sông bản thân chết cũng không biết sáu. Mọi người đều có bản năng muốn sông, Tiểu An Hảo cũng không ngoại lệ, cô còn không muốn chết. Cô liều mạng muốn khiến cho bản thân nổi lên, nhưng mà tứ chi đã hoàn toàn nhũn ra căn bản không sử dụng được khí lực. Tuyệt vọng và khủng hoảng xen lẫn nhau, tràn ngập ở trong cơ thể Kiều An Hảo, loại cảm giác này có thể nhìn thấy tử vong sắp tới, nhưng lại không thể thoát khỏi khủng hoảng, khiến cho nước mắt của cô cứ thế rơi xuống, mang theo bất lực cùng ủy khuất không nói lên lời. Là vô cùng ủy khuất à, 10 tuổi cô không còn cha mẹ đã không nói. Đã thế không lâu trước đây cô còn mất đi con của mình với người mà cô yêu thương nhất, kết quả, ông trời không có nửa điểm thương xót cô, ngược lại còn muốn cướp đi mạng sống của cô sáu. Càng nghĩ, Kiều An Hảo càng tủi thân, cuối cùng rơi lệ thành sông. Kỳ thật lúc Lục Cẩn Niên nghe thấy Triệu Manh hô lên một câu Kiều Kiều ngã xuống kia, đầu óc của anh cũng đã trống rỗng, trái tim giống như bị cái gì đó hung hăng bóp chặt, không còn cảm giác gì. Thậm chí ở dưới nước sông lạnh như băng, trong khoảnh khắc đó, anh trố mắt khoảng một phút đồng hồ, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, bản thân phải bình tĩnh, phải tỉnh táo. Nhưng mà vừa nghĩ tới, con sông mờ mịt như vậy, Kiều An Hảo ở nơi nào, anh cũng không biết, Lục Cẩn Niên càng thêm lo lắng như đốt. Chương 447, tại sao anh lại không cần con của chúng ta? 7. Mọi người trong đoàn làm phim đều đã dồn lại một chỗ, ở bên cạnh bờ đá, sắc mặt hết sức khó coi. Tốc độ chảy của nước sông rất xiết, có nhiều chỗ dòng xoáy chảy mạnh, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn, Kiều An Hảo bị nước sông cuốn đi đã không thấy đâu, qua tầm 5 phút đồng hồ, mới thấy Lục Cẩn Niên nổi lên khỏi mặt nước, tất cả mọi người đều hô tên anh, tiếng nước chảy bên dưới lại quá lớn, Lục Cẩn Niên không hề nghe thấy, chỉ nhìn chung quanh một lúc lâu, cả người bơi theo hướng mà Kiều An Hảo vừa bị cuốn đi. Lúc này, đông nhiên trợ lý của anh mới phản ứng kịp, đối mặt với đám người ngây ngốc đứng trên bờ, lớn tiếng hỏi, các người đứng ở chỗ này làm gì, mau đi gọi người đến rút, nhanh lên. Đúng, đúng, mau gọi cứu hộ. Bị trợ lý kêu lên như vậy, tất cả mọi người mới tỉnh táo trở lại, ba chân bốn cẳng cầm lấy điện thoại, bắt đầu gọi điện. Chờ đến lượt có người gọi điện thoại, trợ lý như là nhớ ra điều gì, mới nói với đạo diễn, nhớ rõ đừng truyền ra ngoài sự cố ngày hôm nay, nhất là Lục Tổng, nếu sống chết của anh ấy còn chưa biết thế nào, cổ phiếu của Hoàn Ảnh sẽ rớt giá. Đạo diễn vội vàng gật đầu, sau đó lại hỏi, có muốn thông báo cho người nhà của Tiểu Kiều không? Trợ lý hơi do dự, anh nghĩ một chút, rồi nói, tạm thời không cần, Lục Tổng bơi rất giỏi, theo dòng nước, có lẽ sẽ đuổi kịp cô Kiều, hiện tại chúng ta nên đi xuống hạ lưu, tiếp ứng cho bọn họ, ngâm trong nụ ổ clo như vậy, khó tránh khỏi có nhiều nguy hiểm. Lục Cẩn Niên vội vàng nhìn xung quanh dòng sông, mới phát giác bản thân mình trong một thời gian ngắn như vậy, mà đã đi được một khoảng cách rất xa, điều này chứng tỏ tốc độ chảy của nước sông rất nhanh. Khẳng định là Kiều An Hảo đã bị cuốn đi rồi anh lại không hề do dự bơi theo dòng nước. Xuôi theo dòng nước, bởi vì nước chảy nhanh, anh lại dùng ít sức, Lục Cẩn Niên có chút ý trên mặt nước, không biết rốt cuộc mình đã bơi xa thế nào, không biết qua bao lâu, đáy lòng ngày càng nôn nóng, trong đầu cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều suy nghĩ rất tệ, cuối cùng nhìn thấy ở phía trước có một bóng màu hồng. Lúc Kiều An Hảo ngã xuống, cũng đang mặc đồ hóa trang. Đấy lòng Lục Cẩn Niên liền dâng lên chút hy vọng, tốc độ của anh nhanh hơn, càng ngày càng gần, càng ngày càng khẩn trương, sợ rằng bản thân mình sẽ phải thất vọng. Mãi cho đến khi bơi đến còn cách khoảng chục thước, anh mới hoàn toàn thấy rõ đó là Kiều An Hảo, cả người đều trở nên kích động, mạnh mẽ bơi đến, kéo quần áo của cô, sau đó mới nhìn thấy khuôn mặt của cô đã trở nên trắng bệch. Lục Cẩn Niên vội vàng vươn tay ra, ôm cô vào trong lòng, lo lắng khẩn trương hô một câu, "Tiểu Kiều." Người con gái nhìn anh, cánh môi giật giật, giống như là muốn nói chuyện, sau cùng lại không thể làm được gì, liền dựa vào bờ vai của anh, mất hết sức lực mà ngất đi. Sắc trời lúc này đã dần tối, Lục Cẩn Niên nhìn chung quanh. Chương 448, vì sao không cần con của chúng ta? 8. Lúc này sắc trời đã dần tối, Lục Cẩn Niên thấy chung quanh sườn dốc, so với lúc quay phim đã thấp đi rất nhiều, nói cách khác, nhờ xuôi dòng. Độ chênh lệch giữa nước và sườn dốc sẽ càng ngày càng nhỏ, đến lúc đó có thể lên bờ. Lục Cẩn Niên cúi đầu, liếc mắt nhìn Kiều An Hảo hôn mê trong ngực, tiếp tục xuôi dòng xuống. Cuối cùng chạy xuôi xuống hồi lâu, Lục Cẩn Niên cũng không biết, nhờ ánh trăng, anh thấy như anh suy đoán vậy, hai bên sườn dốc càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, mặt đất có độ cao không tới nửa mét, tốc độ cũng chậm rất nhiều, Lục Cẩn Niên kéo Kiều An Hảo, nhích tới gần bên bờ. Trước đẩy Kiều An Hảo lên bờ, sau đó mới bỏ lên. Lục Cẩn Niên đè ép bụng Kiều An Hảo, để cô nôn nước ra ngoài, thấy cũng không bao nhiêu, trong lòng buông lỏng một chút, vươn tay sờ sờ trán cô, không có nóng, hơi thở cũng bình thường, cả người mới hoàn toàn yên tâm, tốt lắm, chẳng qua là ngất đi. Lục Cẩn Niên nhìn chung quanh, không thấy rõ rừng cây, không có dấu hiệu người ở, Lục Cẩn Niên sờ sờ, lấy ra một cái di động, một hộp thuốc lá, còn có một cái bật lửa. Điện thoại di động bị ngấm nước lâu như vậy, đã không thể nào mở lên được, cái bật lửa cũng còn dùng được. Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn y phục ướt đẫm trên người Kiều An Hảo, mặc như vậy, nhất định sẽ bị cảm, không biết lúc nào nhân viên cứu viện mới có thể tìm được bọn họ, nếu như ngã bệnh, tất nhiên sẽ rất phiền toái, nhưng cũng không thể đốt lửa ở chỗ này, rừng rậm khô ráo, không cẩn thận nhất định sẽ gây hỏa hoạn, đến lúc đó anh và Kiều An Hảo nhất định sẽ táng thân trong biển lửa. Lục Cẩn Niên suy nghĩ, cuối cùng túi người xuống, con Kiều An Hảo còn đang ngủ say, sau đó đi vào trong rừng, xem có thể tìm một chỗ tránh gió không. Chẳng qua là Lục Cẩn Niên nhờ vào trực giác, tùy tiện tìm một phương hướng đi. Cũng may ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng cả một mảnh trong trẻo lạnh lùng, để Lục Cẩn Niên dù không mang đèn tin cũng có thể thấy rõ ràng đường đi. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là lá rụng dưới đất, đạp lên, phát ra tiếng sột soạt. Lúc Kiều An Hảo mở mắt, người hơi cảm thấy lờ mờ, có chút không phản ứng kịp, rốt cuộc mình đang trong tình trạng nào. Câu ngẩng đầu lên, nhìn cây cối hai bên cao vút, nhăn chắn lại, sau đó mới từ từ nhớ lại, lúc mình quay phim, bị ngã từ sườn dốc xuống nước, sau đó có cảm giác kinh khủng như cái chết đang gần kề, lần nữa quét sạch cô, cả người không nhịn được sợ run lên. Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái tỉnh lại trên lưng, quay đầu lại, nhìn gương mặt Tiểu An Hảo, nhẹ nhàng mở miệng gọi một tiếng, Tiểu Kiều. Tiểu An Hảo nghe tiếng của Lục Cẩn Niên, chán lại càng nhăn chặt hơn. Sao Lục Cẩn Niên sẽ ở cùng với cô? Không phải cô đang nằm mơ chứ? Lục Cẩn Niên chờ giây lát, không nghe được Tiểu An Hảo trả lời, mở miệng lần nữa, Tiểu Kiều, em tỉnh chưa? Tiểu An Hảo nghe thấy lời của Lục Cẩn Niên, từ từ hồi phục tinh thần. Nghĩ đến lúc mình bị ngấm nước lâu quá, sắp nhịn không được, có người ôm lấy mình, lúc ấy ý thức của cô, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng hốt, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Tiểu An Hảo nghĩ tới đây, mới ý thức, mình đang được Lục Cẩn Niên cong ở trên lưng, nhưng cô vẫn cảm thấy khó tin, ngơ ngác mở miệng, hỏi một câu, Lục Cẩn Niên, là anh sao? Chương 449, tại sao anh không cần con của chúng ta? 9. Là tôi. Âm thanh của Lục Cẩn Niên, nhẹ nhàng truyền đến, dừng lại một lát, anh lại mở miệng hỏi Tiểu Kiều, bây giờ em còn ổn không? Qua câu hỏi vừa rồi của Lục Cẩn Niên, Tiểu An Hảo mới cảm giác được chân trái của mình đau lợi hại, cô cắn cắn môi, nhẹ giọng nói một câu tôi còn tốt. Sau đó Tiểu An Hảo ngẩng đầu, nhìn cành cây trên đỉnh đầu, hỏi đây là nơi nào? Không biết. Lục Cẩn Niên ăn ngay nói thật. Ô hát. Tiểu An Hảo lên tiếng, không nói nữa. Lục Cẩn Niên cũng không hé răng, chỉ chăm chú nhìn đường ở phía trước, con Tiểu An Hảo, thật cẩn thận bước chân. Đầu óc Tiểu An Hảo vẫn ở trạng thái ngây ngô, không có hoàn toàn hiểu rõ được tình huống hiện tại, cô ghé vào trên vai Lục Cẩn Niên, ngơ ngác trợn tròn mắt, suy nghĩ một đoạn thời gian thật dài, mới hậu chi hậu giác nhớ tới, bây giờ Lục Cẩn Niên xuất hiện ở nơi này, kia chẳng phải là đại biểu cho, lúc cô từ trên sườn dốc ngã xuống, ngay sau đó anh cũng nhảy xuống theo sao. Tiểu Kiều bị ý nghĩ của bản thân, dọa trái tim mạnh đình chỉ, vẻ mặt trở nên ngẩn ngơ. Sườn dốc cao ba thước, không tính cao, nhưng mà dòng sông chảy xiết phía dưới lúc nào cũng có khả năng mất mạng, anh chẳng lẽ không sợ sau khi mình nhảy xuống, có thể không đi lên được sao? Còn nữa, anh vì sao muốn nhảy xuống a? Nếu không phải anh nhảy xuống, bây giờ cô có phải đã chết hay không? Những vấn đề liên tiếp xuất hiện trong đầu Kiều An Hảo, đánh sâu vào người có chút đờ đẫn. Ngay cả khi Lục Cẩn Niên phát hiện phía trước có một cái sơn động, nói với cô cũng không có phản ứng gì. Lục Cẩn Niên cong Tiểu An Hảo vào sơn động, hẳn là đã có người đến qua nơi này, trên mặt đất có trải một ít rơm rạ, một bên còn có tro tàn màu đen của củi đã đốt. Lục Cẩn Niên đặt Tiểu An Hảo ở trên rơm khô, đi ra bên ngoài sơn động, tùy tiện tìm một ít lá khô rụng và cành cây khô, trở về đặt ở trên mặt tro tàn, lấy ra cái bật lửa, châm lửa. Sau đó liền cởi quần áo trên người mình, cầm một cái cành cây dựng đứng lên, đặt ở bên cạnh sấy quần áo. Lục Cẩn Niên sợ Kiều An Hảo bị cảm mạo, cố ý bảo cô ngồi gần một chút, lúc Kiều An Hảo đứng lên, bởi vì chân trái đau, người lảo đảo một chút, Lục Cẩn Niên nhanh tay đỡ nàng em bị thương. Không có việc gì. Kiều An Hảo lắc lắc đầu, sau đó khập khiễng đi về phía trước đống lửa, chỉ là đi không được hai bước, Lục Cẩn Niên lại đột nhiên ôm lấy thắt lưng của cô. Đặt cô ngồi ở trước đống lửa, sau đó ngồi xổm xuống trước người của cô, nhấc lên cổ trang hồng bảo của cô, thấy quần màu trắng bên trong của cô đã nhiễm hồng, Lục Cẩn Niên cau mi lại, cẩn thận nhấc lên ống quần, nhìn thấy chân trái Kiều An Hảo có một vết thương rất sâu, còn không ngừng chảy máu. May là miệng vết thương cũng không sâu, Lục Cẩn Niên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy xuống quần áo đã được nhiệt độ trên cơ thể làm ấm, sấy trong chốc lát, sau đó không hề nghĩ ngợi xé ra một mảnh. Cuốn lại trên đùi Kiều An Hảo. Tuy rằng Lục Cẩn Niên đã tận lực nhẹ nhàng, nhưng Kiều An Hảo vẫn đau khổ hít một hơi, người đàn ông sợ tới mức ngón tay run run một chút, động tác càng trở nên cẩn thận hơn. Kiều An Hảo cắn môi dưới, chịu đựng đau, dựa theo ánh lửa, nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ phi phàm của Lục Cẩn Niên trong chốc lát, rồi rũ mí mắt xuống, đáy lòng giống như đang rẽ rủa cái gì đó, tay lặng yên không một tiếng động dùng sức nắm thành quyền. Chương 450. Tại sao anh không cần con của chúng ta? 10. Lục Cẩn Niên rời đi khoảng nửa giờ, chân trời liền có một vài tia chớp đổ xuống, sau đó lại vang lên một tiếng sấm, Tiểu An Hảo hơi thất thần, bị dọa sợ đến run rẩy, sau đó nhìn cửa động đang có vài giọt mưa rơi xuống, càng lúc càng nhiều hơn. Bởi vì đang ở trong rừng, cành lá đều rậm rạp, mưa rơi xuống cũng không nhiều. Lại là một tiếng sét nữa vang lên, đáy lòng Kiều An Hảo có chút bất an, lại lo lắng anh sẽ bị đánh trúng, cô chống tay lên mặt đất, đang chuẩn bị đứng lên đi ra ngoài cửa động xem xét, thì nhìn thấy Lục Cẩn Niên mang theo rất nhiều nhánh cây trở về, Kiều An Hảo liền nắm lấy vạt áo, ngồi trở lại chỗ cũ. Lục Cẩn Niên nhóm lửa, sau đó lại cầm một ít trái cây đưa cho Kiều An Hảo, ăn một chút đi. Kiều An Hảo nhìn loại quả đỏ rực trong tay anh, nhìn có vẻ giống quả táo, chần chừ một chút, mới vươn tay lấy. Dường như trong lòng Lục Cẩn Niên có chút cảm giác được cô nạt nghĩ ngợi điều gì, vừa thêm cành cây vào đám lửa, vừa nhàn nhạt giải thích cho cô nghe, đây là một loại quả có thể ăn được. Trước kia khi quay phim ở Cam Túc, cũng có rừng rậm như thế này, những người nông dân ở đó nói cho tôi biết, người trong làng của họ đều ăn loại quả này. Kiều An Hảo ừ một tiếng, cầm lấy trái cây, cọ cọ vào quần áo, sau đó ăn một miếng, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất ngon. Thời gian gần đây, Lục Cẩn Niên đều tìm mọi cách để đến gần cô, nhưng anh cũng cảm giác được cô rất lạnh lùng với anh, chỉ là không muốn thể hiện quá rõ mà thôi. Anh biết, Hứa Gia Mục tỉnh lại, anh chỉ là thế thân trong mắt cô, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Khuôn mặt anh lạnh lùng, xẹt qua một chút cô đơn, sau đó lại yên lặng duy trì đám lửa. Mưa ở bên ngoài, càng lúc càng lớn, đập vào trên lá cây, phát ra tiếng bút bút, như tạo thành một bản hòa âm của thiên nhiên. Trong hang động, ngoài tiếng mưa rơi, còn có tiếng lách tách của cành cây khi bị lửa đốt cháy. Hai người đều yên lặng, không hề nói bất cứ chuyện gì với nhau. Kiều An Hảo gặm trái cây, lấp đầy cái bụng, sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đống lửa. Qua không biết bao nhiêu lâu, mưa bên ngoài cũng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, Lục Cẩn Niên vươn tay, sờ áo khoác của mình đang treo lên một nhánh cây, đã khô, kéo xuống, rồi đi đến trước mặt Kiều An Hảo, khoác lên người cô, mệt rồi, ngủ một lát đi, ở đây đã có tôi, sẽ không có chuyện gì cả. Kiều An Hảo nhìn Lục Cẩn Niên, cánh môi giật giật, như là đang muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nằm lên trên rơm rạ, cuộn người lại, lấy áo khoác của anh đắp lên người, nhắm hai mắt lại. Qua một lát, Kiều An Hảo nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy anh đang để trần nửa người bên trên, ngồi dựa vào một bên vách động. Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cửa động, trên mặt rất lạnh lùng, giống như toàn bộ thế giới đều không có quan hệ gì với anh, nhưng không biết tại sao, Kiều An Hảo lại thấy trên người anh có vẻ cô đơn và mất mát. Một loại tình cảm rất mãnh liệt lại bắt đầu nảy nở trong lồng ngực của cô, cô cực kỳ cố gắng để đè ép nó xuống, nhưng là hiện tại, đã không thể nào nữa rồi. Sau cùng cô chỉ đơn giản là nhắm mắt lại, tận lực để cho bản thân chìm vào giấc ngủ.